Chương 1, Thỏ Đế chương 1, Thỏ Đế ổ, có người sắp đột phá sao? Đang lúc xem sách, Hồ trưởng lão bất giác đưa mắt về trận bàn. Dựa vào những gì đang thể hiện trên đó, lão dám chắc đệ tử mượn động phủ số 4 sắp đột phá cảnh giới. Khi kiểm tra thông tin chủ động phủ hiện tại, thần sắc lão chợt biến, quyển sách đang đọc bất giác trượt khỏi tay, rơi một tiếng đột vang khẽ trên nền đất lạnh. Hồ trưởng lão nhíu mắt, thầm đủ, ra là ma tam thiếu, tên nhóc này tu hành nhanh thật. Mật độ linh khí xung quanh dần thưa thớt, vô tình đánh động những đệ tử khác đến đây tiềm tu. Thoạt đầu bọn họ còn tức giận nhưng nhận ra có người sắp đột phá liền ngồi ngoài. Suy cho cùng, những kẻ tìm đến động phủ tụ linh của tông môn chủ yếu vấn đề đột phá. Có điều, mật độ linh khí bị hấp thụ hôm nay vượt ngưỡng bình thường nên quá trình tu hành của các đệ tử gặp gián đoạn không ít. Hồ trưởng lão không còn cách nào khác, đành thông báo cho bọn họ đình chỉ tu luyện, đồng thời hoàn trả một nửa linh thạch để trấn an. Tiểu Hứa, nhanh tay một chút, không bọn chúng lại chút giận lên đầu ngươi. Hứa Tử Du gật gù lia lịa, vội vàng gõ cửa từng động phủ, thông báo rõ ràng lời của Hồ trưởng lão rồi hoàn trả linh thạch theo đúng những gì được ghi chép. Tất nhiên, không phải tính khí người nào cũng tốt. Đã thế, chẳng ai vui nổi khi bị gián đoạn tu hành. Không qua nửa giờ sau, Ma Tam thiếu gia đột phá thành công, linh khí tiêu hao trước đó nhanh chóng được hoàn trả trở lại. Nhưng mọi chuyện không dừng tại đó, bởi thứ đến ngay sau đó càng khiến cho chúng đệ tử quanh động phủ biến sắc hơn. Đệ tử Vai U bắp thịt sử sốt, đờ đây là ma khí. Hồ trưởng lão đuốt râu gật gù, phải, là ma khí, có vẻ như Ma Tam thiếu đột phá định pháp thượng cảnh rồi. Không qua mấy năm, Thiểm Hư cũng không phải nói quá. Lão bật cười, "Ma ơi, Thiểm Hư, đúng là thiên tài có khác." Những người khác liền nghẹn họng chân chối. Ma Tam thiếu là tên gọi thường nhật của các đệ tử Ngự Ma Tông đối với Tam thiếu gia nhà họ Ma. Gia tộc này là một trong 7 gia tộc trung thành với Ngự Ma Tông kể từ thời đại của tổ sư khai phái nên địa vị cực kỳ cao, trong tông có đến tận mấy trưởng lão nội môn xuất thân từ gia tộc này nên một trưởng lão ngoại môn như Hồ trưởng lão cũng không dám kinh suất. Huống hồ, Ma Tam thiếu lại là thiên tài được tông môn trọng dụng, e sẽ sớm vào nội môn. Trông thấy Ma Tam thiếu xuất quan, Hồ trưởng lão liền hành lễ đầu tiên. "Chúc mừng đạo hữu đột phá, đạo lộ rộng mở, tương lai vô hạn định." Ma Tam thiếu mang ngũ quan sắc bén, từ gương mặt góc cạnh cho đến đôi mắt sắc lẹm như chim ưng, ngoại hình của hắn trông vào thôi cũng khiến người ta liên tưởng tới một thanh lợi kiếm xuất khỏi vỏ. Trung hợp thay, nhà họ Ma nổi danh với kiếm đạo kiệt xuất, bản thân Ma Tam thiếu cũng thông thạo dùng kiếm hơn là các loại binh khí khác. Hắn không để mắt tới những kẻ khác vì bọn chúng quá tầm thường, nhưng Hồ trưởng lão lại nói những lời khá dễ nghe, nhất là cách xưng hô. Đệ tử và trưởng lão cách biệt nhau một trời một vực, việc một trưởng lão cố tình hạ mình xưng hô ngang hàng chỉ có thể nói đối phương đã thừa nhận năng lực và thiên tư của đệ tử. Đồng nghĩa, đôi bên ngang hàng. Tu hành không hỏi thứ bậc, cũng không hỏi niên kỷ, chỉ luận thực lực và cảnh giới. Cảnh giới cao tức là tiền bối, cảnh giới yếu tự nhiên là hậu bối. Mạnh được yếu thua, thế giới này khốc liệt như vậy đấy. Song, đó cũng là tôn chỉ hoạt động của ma đạo. Không có thực lực, tốt nhất vẫn nên yên thân làm miếng gạch lót đường cho kẻ mạnh hơn. Sư minh không cần đa lễ, ngày sau còn nhờ minh giúp đỡ. Ma Tam thiếu đáp lại. Nghe vậy, đôi mắt vẫn đục giàn mua của Hồ trưởng lão liền rực sáng. Nếu sư đệ đã có lòng, sư minh đây không khách khí. Ngày sau mong sư đệ giúp đỡ thêm. Ma Tam thiếu gật gù rồi không nói gì nữa. Hắn nhanh chóng rời khỏi tụ linh sơn để trở về động phủ, nhanh chóng ổn định cảnh giới vừa đột phá. Những người khác muốn lân la mở rộng quan hệ nhưng xem chừng không lọt vào pháp nhãn của hắn nên đành chịu. Tạm thời linh khí trong tụ linh sơn đang mỏng đi do Ma Tam thiếu vừa đột phá nên Hồ trưởng lão phải bắt cái thân giả này đi điều chỉnh tụ linh trận để mật độ linh khí trở lại như cũ, chứ để ảnh hưởng tiến độ tu luyện của đệ tử thì tông môn lại trách phạt. Vừa lấy dụng cụ xong, Hồ trưởng lão bất giác liếc mắt nhìn Hứa Tử Du đang bôi thuốc lên vết xương trên mặt. Lão giám cá ban nãy có đệ tử bực mình vì không thể tu luyện nên mới đấm hắn để xả giận, dù sao cũng chuyện thường ngày rồi. Hồ trưởng lão tiếp cận, nâng cằm hắn lên nhìn nghiêng ngó dọc một lúc rồi gật gù. Lần này không xưng nhiều lắm, cảnh giới tăng lên à? Hứa Tử Du điếu môi ai ui một tiếng đau rồi lắc đầu, không có, tư chất đệ tử kém, sao đột phá nhanh như Ma Tam thiếu được? Chịu đòn quen nên da dày thịt béo hơn ấy mà. Nghe vậy, Hồ trưởng lão liền bật cười thành tiếng khẳng đặc. Lão ném túi đồ nghề cho hắn rồi vẫy tay ra hiệu, đi theo lão phu. Hôm nay chỉ có 3 canh giờ thôi. Hứa Tử Du rất tốt, chỉ có 3 canh giờ thôi á? Hồ trưởng lão gật gù. Tiểu bí sắp tới có các sư huynh nội môn đến quan sát, nhu cầu mượn động phủ tu luyện của các đệ tử ngoại môn sẽ tăng cao. Lão phu mà không sửa tụ linh trận nhanh thì thể nào cũng bị hỏi tội. Lần trước ngươi xem chút hại lão phu bị mắng một trận, lần này mà thử lớn nữa đi, lão phu đánh bại ngươi. Lão trừng mắt nhìn hắn. Hứa Tử Du gãi đầu đầy ngượng ngùng. Chịu thôi, ai bảo lão chỉ dạy hắn có một canh giờ, nguyên một đống kiến thức thế người nào hấp nạp kịp. Cơm rồi hay sao mà không trả lời? Giọng Hồ trưởng lão chợt trầm đi. Hứa Tử Du vội đáp, đệ tử sẽ không phá nữa ạ. Hồ trưởng lão vuốt râu lườm hắn một mắt rồi khịt mũi. Hai người đi vòng ra hậu sơn tụ linh sơn, hoàn cảnh xung quanh tràn ngập trong sương trắng. Có điều, mật độ thưa thất không ổn định, chỗ nồng chỗ thưa. Mỗi lần có người đột phá, tụ linh trận nghèo nàn thể nào cũng phát sinh ra loại hiện tượng này. Hồ trưởng lão làm công việc sửa chữa trận pháp mấy chục năm trời đã quen, tiện tay cũng có thể sửa được. Quanh tụ linh sơn có 36 trận kỳ, nơi nào sở hữu linh khí thưa thất thì chỉ việc đốt thêm linh thạch rồi vẽ lại trận pháp là xong. Công việc nhẹ nhàng này Hồ trưởng lão làm dễ như bỡn, nhưng lão cũng có tuổi rồi, một mình đi lại trong tụ linh sơn e rằng không kịp nên mới cần Hứa Tử Du làm trợ thủ. Ít nhất trong đám đệ tử tạp dịch, hắn vẫn là đứa thuận mắt lao nhất, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng làm, rất phù hợp để sai bảo, mỗi tội hơi nhát. Lần đầu tiên đưa Hứa Tử Du đi sửa trận pháp, hắn còn níu chặt áo lao không buông. Đi bước nào phải đợi để đôi chân run cầm cập của hắn đi theo kịp, rất tốn thời gian. Mà đi chậm không thôi khỏi nói, có lần còn bước một chân xem chút lôi cả hai lăn xuống dưới núi. Tiểu Hứa, ngươi đi sửa tụ linh trận bao nhiêu lần rồi? Hồ trưởng lão hỏi. Hứa Tử Du đáp lại, khoảng 16 lần, thưa trưởng lão. Hồ trưởng lão gật gù rồi nhìn xuống bàn tay đang níu chặt áo lao, sắc mặt tối đi hẳn. Quá tam ba bận, thế quái nào ngươi 16 lần rồi vẫn như thỏ đế thế. Lao quát một tiếng vọng hết cả núi, mảng nhĩ hắn rung lên mà đau điếng. Hứa Tử Du ngồi thụp xuống đất, bị thai ai đoán. Lần trước người ta xem ké núi mà. Hồ trưởng lão đỡ chán một mình. Sao lão lại chọn thằng vô dụng này nhỉ? À phải, là vì công việc sửa chữa trận pháp quá đỗi nhàm chán nhưng tính trách nhiệm lại cao. Chỉ cần không hoàn thành công việc hay để lộ một ít sai lầm tôi là sẽ bị tông môn gạch tên rồi ném vào lò nô lệ, sống một cuộc đời chẳng khác gì súc vật. Hên thì được bắt về làm phục dịch thường ngày, xui thì bị tóm làm lô đỉnh thải bổ, không thì làm bị bắt làm đối tượng thí nghiệm để các đệ tử thi triển ma công vừa học được. Nói chung là số thảm. Các đệ tử tạp dịch không sở hữu thiên tư tốt như đệ tử ngoại công, đãi ngộ lại còn kém xa, nhưng chí ít vẫn còn hơn là nô lệ. Đệ tử tạp dịch vẫn là đệ tử, chứ nô lệ thì bỏ đi. Treo cổ tự sát có khi còn thanh thản hơn là chờ đợi kết cục trong một tối. Hồ trưởng lão muốn tìm vài đệ tử tạp dịch giúp đỡ mình trong việc sửa chữa trận pháp, nhưng đứa nào cũng lấy lý do thoái thác, thậm chí còn chủ động đăng ký vào mấy chỗ khác dù biết sẽ cạnh tranh khốc liệt. Mà thực ra so với tìm đường chết thì cạnh tranh khốc liệt chút vẫn có cơ hội sống. Suy cho cùng, học trận pháp cần thiên tư, dù là trận pháp đơn giản cũng không phải thứ mà người vô tri có thể nắm bắt. Hứa Tử Du là người duy nhất đăng ký tạp dịch ở tụ linh sơn, trùng hợp là hồ trưởng lão lại nhìn chúng hắn do tay chân nhanh nhẹn. Hai người không bàn mà hợp, trở thành một cặp trưởng lão tạp dịch của tụ linh sơn. Chỉ là, hồ trưởng lão không ngờ lại rước phải một tên thỏ đế. Đồng ý là Hứa Tử Du học trận pháp khá nhanh. Bất chấp lao cố tình nói nhanh, hắn vẫn nắm bắt tình huống khá tốt. Đôi lúc có phạm sai lầm sơ đẳng nhưng ít nhất không phạm một sai lầm hai lần, đại khái vẫn có thể tha thứ được. Vì tình hình nhân sự tụ linh sơn eo hẹp nên hồ trưởng lão cũng đối tốt với Hứa Tử Du. Ngoại trừ bổng lộc hàng tháng thì sau mỗi lần chữa trị tụ linh trận, lão cũng cho hắn thêm linh thạch để tu luyện, thỉnh thoảng thấy hắn tu luyện khó khăn thì mở miệng chỉ điểm một chút, xem như lão chọn trách nhiệm và bổn phận của trưởng lão. Song, hồ trưởng lão vẫn cứ có cảm giác sai sai. Tâm tính nhát như thỏ đế thế làm sao Hứa Tử Du lại vượt qua lò luyện cổ hay vậy? Chương 2, Ngự Ma Tông chương 2, Ngự Ma Tông tọa lạc tại cực Tây Ma Huyền của phương Bắc lục địa rộng lớn, Ngự Ma Tông là một trong ba tông môn ma đạo nước tiếng nhất khu vực và cũng là một trong số ít đối thủ khó chịu mà chính đạo ngày ngày muốn tiêu diệt cho khuất mắt. Tương tự như ba môn phái, Ngự Ma Tông tuyển chọn đệ tử từ phàm nhân là chính nhưng cách thức lại có phần khác biệt. Hiện nay, Ngự Ma Tông tuyển chọn đệ tử theo bốn cách, từ các thế gia ma đạo, từ tuyển chọn công khai, từ các thế lực phụ thuộc và từ lò luyện cổ. Ngự Ma Tông có 7 thế gia ma đạo, ma gia của Ma Tam thiếu là một trong số đó. Đây được tính là nguồn tìm kiếm đệ tử vô cùng chất lượng do từ nhỏ, các đệ tử dòng chính và phân nhánh đều đã được rèn luyện thể chất và học hấp nạp khí cơ bản nên thực lực cũng vượt trội hơn rất nhiều so với đệ tử bình thường. Những người này chỉ việc làm khảo hạch tại gia dưới sự giám sát của các chấp sự Ngự Ma Tông, vượt qua sẽ nhập môn, không vượt thì ở lại gia tộc. Với vị thế của các thế gia ma đạo, cho dù không đạt đủ điều kiện tới Ngự Ma Tông thì lưu lại phục vụ thế gia cũng không đến nỗi tệ. Suy cho cùng, môn phái hay thế gia cũng chỉ là cách gọi mà thôi, cơ chế hoạt động vẫn phụ thuộc vào thực lực. Chỉ cần mạnh và có ích thì không lo thiếu đất chỗ tài. Họa chăng mà nói, trên lệch chỉ có mỗi tiềm lực phát triển. Về phần tuyển chọn công khai thì phổ quát hơn. Cứ mỗi 10 năm, Ngự Ma Tông sẽ cử các chấp sự giải quân về tứ phương tám hướng trong lãnh thổ cai trị để tuyển chọn đệ tử từ thường dân. Công cuộc này làm khá mất thời gian, nhiều khi phải tốn mấy tháng tới một năm, nhưng bù lại, đây là nguồn đệ tử đông đảo và chủ yếu của môn phái nên cao tầng Ngự Ma Tông rất chú trọng, tuyệt đối không lơ là. Bởi nếu may, nhiều khi bọn họ sẽ tìm được đệ tử có tư chất thiên tài để bồi dưỡng làm yếu nhân trong tương lai. Ngự Ma Tông là thế lực lớn, lãnh địa cai trị của bọn họ cũng rộng rãi bằng ngàn, nhiều khi đi mãi cũng chưa chắc đã đi đến tận cùng. Mà Ngự Ma Tông lại không dư thừa nhân lực nên ngoại trừ chân sơn, bọn họ cũng hỗ trợ cho nhiều thế lực khác mọc lên để thay mình quản địa hạt được phân chia. Loại chính sách chia để trị này rất phổ biến trong giới tu hành, chủ yếu là làm giảm việc tay chân của mình lại để dành toàn lực tập trung tìm kiếm đại đạo. Các thế lực phụ thuộc sẽ tìm kiếm và bồi dưỡng đệ tử của riêng mình, Ngự Ma Tông sẽ không can thiệp nội bộ. Tuy nhiên, nếu các thế lực phát hiện được hạt giống tốt thì có thể dâng lên cho Ngự Ma Tông. Tùy thuộc vào chất lượng mà nhiều khi các thế lực này có thể đổi lại không ít tài nguyên tốt để tu hành. Đại khái là trao đổi công bằng, đôi bên cùng lợi. Ba cách trên là phương thức rất phổ thông, không quản chính đạo hay ma đạo, đôi bên đều giống hệt nhau. Riêng cách cuối cùng này mới thực sự lộ ra bản chất của ma đạo. Đấy là lò luyện cổ. Trong luyện độc, để tạo ra loại độc mạnh mẽ và bá đạo nhất, độc sư thường sưu tầm nhiều loại độc vật khác nhau rồi cho vào một hũ lớn, sau để chúng tự cắn xé và thôn phệ lẫn nhau để gia tăng độc tính. Đồng nghĩa, con còn sót lại ở trong hũ chính là con độc nhất. Ngự Ma Tông áp dụng phương thức luyện độc ấy vào chính con người. Hàng năm, bọn họ sẽ cho một đội ngũ âm thầm dung nhập vào thế giới phàm nhân, tìm kiếm những đứa trẻ cơ nhờ không nơi nương tựa, chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn qua ngày. Ngự Ma Tông sẽ bắt nhốt bọn chúng vào trong một hang động sâu với nhiều rắn giết và dã thu săn mồi rồi làm đủ mọi cách để chúng tự mình sinh tồn trong khu vực đó. Một khi bọn chúng thích nghi được với cuộc sống trong đó, Ngự Ma Tông sẽ lại dở trò để bọn chúng tiếp tục giết hại lẫn nhau và tinh gọn quân số. Người sống sót thường không nhiều, có khi chỉ được vài chục, thậm chí ít hơn. Những người sống sót sẽ được ra khỏi hang và đưa về Ngự Ma Tông, trở thành đệ tử như bao người khác. Đối với Ngự Ma Tông, đây là một nguồn đệ tử rất chất lượng, khi mà đám khác chưa quen với việc giết chóc thì đám này đã sớm giết người như ngóe, giết đến mức sẵn sàng làm mọi cách để có thể sinh tồn. Đồng nghĩa, đây là lứa đệ tử có xác suất thành đệ tử ngoại môn cao nhất. Ngự Ma Tông ghi chép lại đầy đủ lai lịch của mỗi một đệ tử mình chọn nên Hồ trưởng lão biết rõ xuất thân của Hứa Tử Du. Lão rất kỳ vọng ở hắn, ai ngờ đâu hắn lại nhát như thỏ đế. Hứa Tử Du bị bắt năm 6 tuổi, vừa hay là đợt luyện cổ quy mô lớn và lâu nhất của kể từ khi Ngự Ma Tông khai phái. Hắn sinh tồn trong lò luyện cổ gần 10 năm trời mới được đưa về chân sơn. Khi đấy, lứa của hắn chỉ có đúng 17 người sống sót. Hiện nay, 16 người trong đó đã sớm trở thành đệ tử ngoại môn, duy chỉ có một đứa vẫn còn loay hoay làm công việc tạp dịch thấp kém, đã thế lại còn trưởng, chẳng buồn nói thêm. Dĩ nhiên, Hồ trưởng lão rất tin tưởng vào phương pháp luyện cổ của Ngự Ma Tông nên không tin Hứa Tử Du là đứa thọ đế. Vì vậy, trong suốt một năm qua, không ngày nào là lão không âm thầm quan sát hắn, xem thử hắn định diễn cái vai ngây thơ thuần khiết này đến bao giờ. Nhưng có vẻ như lão mới là người ngây thơ. Hứa Tử Du chẳng có dáng vẻ gì là diễn cả. Mọi ghi chép liên quan đến lò luyện cổ đều là thông tin cơ mật, cấp độ của Hồ trưởng lão chưa đủ để xem thử Hứa Tử Du đã làm cái trò gì mà sinh tồn được ở trong cái hang động khốc liệt đó. Vì vậy, trước mắt lão chỉ xem hắn gặp may nên sống sót thôi. Ừ, loại vận may đó chắc phải nghịch thiên lắm. Hôm nay tới đây, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Hồ trưởng lão kiểm tra lại tiến độ sửa chữa rồi gật gù hài lòng. Lần này không ra sai sót gì. Lão ném một cục linh thạch hạ phẩm cho Hứa Tử Du, bảo, phần thưởng của ngươi. Hứa Tử Du vội bắt lấy rồi chắp tay không mình, đa tạ trưởng lão. Đệ tử xin phép lui. Khoan đã. Chợt Hồ trưởng lão gọi lại. Bao giờ ngươi rời khỏi đây? Hứa Tử Du chớp mắt một lúc, giọng bỗng run thấy rõ. Tờ trưởng lão, ngài đờ đuổi đệ tử sao? Mặt Hồ trưởng lão đanh lại. Lão đỡ chán rồi hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế để không tắt chết hắn ngay tại chỗ. Ngươi đã định pháp sơ cảnh, tiêu chuẩn từ sớm đã ngang ngửa đệ tử ngoại môn. Cho dù ngươi yếu như sen, chỉ cần thành đệ tử ngoại môn thì mấy tên vừa rồi dù bực tức thế nào cũng sẽ không đánh ngươi thành bộ dạng như vậy. Hứa Tử Du à một tiếng đã hiểu, nguyên lai Hồ trưởng lão nói chuyện này. Hắn gãi má xấu hổ. Trưởng lão, ngài biết đấy, dạo này tông môn thu nhận nhiều đệ tử hơn bình thường, mà số lượng động phủ lại eo hẹp. Đệ tử yếu thế này, không tranh nổi với bọn họ, mà ngủ lang bên ngoài nhiều khi lại gặp ám toán, mất mạng vô ích. Ở lại tụ linh sơn ngoại trừ có mật độ linh khí cao, đệ tử còn có chỗ ăn chỗ ngủ, ngoài ra còn được trưởng lão chỉ điểm tu luyện. So với tự bươn trải ngoài kia lưu lại đây không phải sướng hơn sao? À, còn chưa kể mỗi lần sửa chữa tụ linh trận lại còn nhận thêm linh thạch tu hành. Tuy rằng tổng số linh thạch nhận được không thể sánh với phần chênh lệch đồng lộc giữa hai thân phận đệ tử, nhưng Hứa Tử Du được bù đắp bằng linh khí của tụ linh sơn. Đệ tử tạp dịch nghe thì thấp kém, nhưng nếu đặt ở tụ linh sơn thì chưa chắc. Hồ trưởng lão, nghe cũng hợp lý nhưng tự dưng lại thấy hèn hèn thế nào? Hứa Tử Du phân tích rất chính xác. Đó giờ Hồ trưởng lão không để ý mấy, nhưng nghe hắn giải thích thì lão chiêm nghiệm lại. Cũng phải, đệ tử ngoại môn bình thường làm gì có cơ hội được tu hành giả tiềm hư trung cảnh như lão chỉ điểm thường xuyên. Thậm chí, với vốn trận pháp quẹt quạt Hứa Tử Du học được từ Hồ trưởng lão, bốn tri thức trận pháp của hắn có khi còn cao hơn cả đệ tử ngoại môn. Các trận pháp bình thường nhiều khi không ngăn cản nổi bước chân của hắn. Chưa kể, tu hành giả phụ thuộc rất nhiều vào mật độ linh khí để tu hành, cả ngoại sơn này làm gì còn chỗ nào có linh khí tập trung cao như tụ linh sơn của Hồ trưởng lão chứ? Ngươi không lắm. Hồ trưởng lão chỉ tay liên tục vào Hứa Tử Du, hiếm lắm mới khen được một câu. Kể ra mà nói, lão không nhìn nhầm người. Hắn vẫn là đứa sáng dạng, nếu bỏ được cái tật thỏ đế nhát cái kia thì không khéo sẽ là một hạt giống tốt cho Ngự Ma Tông. Đáng tiếc, đây là nơi cá lớn nuốt cá bé. Nhất thế kia không nên xông pha vào chiến trường ngoại môn, thế lại mất mạng vô ích. Trong khi đó, tụ linh sơn lại thiếu người. Không bàn mà hợp, Hồ trưởng lão không nhắc lại chuyện đó nữa. Lão lấy cuốn sách đọc khi chiều cho Hứa Tử Du, đây là nhập môn ma công, ngươi về xem cho kỹ rồi hắn luyện. Chỗ nào không hiểu thì đến tìm lão phu, nhưng mỗi ngày chỉ được hỏi một lần. Nghe vậy, Hứa Tử Du liền cả kinh. Hắn nhìn nghiêng ngó dọc rồi tiếp cận lão, hỏi nhỏ, trưởng lão, không phải có quy định không được truyền công pháp cho đệ tử tạm dịch à? Hồ trưởng lão đập quyển sách vào đầu hắn, mắng, biết đọc chữ thì đọc cho chót. Tông môn quy định không được truyền cho tu hành giả dưới định pháp cảnh, chứ không phân nhóm đệ tử. Tạp dịch hay ngoại môn, chỉ cần là định pháp, ngươi liền đủ tư cách. Hứa Tử Du xoa đầu mình rồi cười hì hì, hắn nhanh chóng nhận lấy rồi cảm tạ. Hồ trưởng lão đuốt râu, lườm hắn một lúc rồi lắc đầu, không còn việc gì nữa thì cút đi. Đệ tử xin cáo lui. Hứa Tử Du hành lễ rồi trở về động phủ của mình trong tụ linh sơn. Không gian bên trong động không lớn nhưng dành cho một người sống thì quá mức thừa thãi, nhiều khi còn rộng hơn cả động phủ của đệ tử ngoại môn. Cũng phải thôi, động phủ này vốn dành cho 10 đệ tử tạp dịch chen chúc nhau mà. Chẳng qua tình hình của tụ linh sơn đặc biệt, chỉ có mỗi mình tạp dịch Hứa Tử Du nên hắn mới có được ưu đãi lớn như thế này. Vừa nhai ít cốc đan, Hứa Tử Du vừa lật nhập môn ma công, nghiền ngẫm từng chữ một dưới ngọn đèn lửa bập bùng. Đôi mắt hắn lóe lên tia tinh minh rồi biến mất vào màn đêm. Chương 3, tu luyện cái quỷ gì đây, ngươi không ngủ à? Vừa sáng bảnh mắt Hồ trưởng lão đã một phen giật mình. Hứa Tử Du ôm một mắt thâm cùng nhìn lão, gật gù chào hỏi rồi lờ đờ đi làm những chuyện khác. Cả tụ linh sơn chỉ có mỗi hắn làm tạp dịch nên công việc đội lên khá nhiều, không bắt đầu từ sớm thì còn lâu mới xong. Hồ trưởng lão có thể làm ngơ, nhưng cả ngày thấy hắn lượn qua lượn lại như hồn ma vật vờ thế thì lão cũng chướng mắt. Không hỏi thì ngược đãi bản thân, mà hỏi thì lại sợ câu trả lời của hắn khiến huyết áp lão tăng cao. Cân nhắc cả buổi, Hồ trưởng lão vẫn quyết định hỏi. Nhập môn ma công hơi dài, đệ tử xem cả đêm, chưa hiểu hơn phân nửa. Hứa Tử Du đáp. Hồ trưởng lão hơi im lặng một lát mới bảo, bình thường ngươi sáng dạng, sao giờ ngủ thế? Hứa Tử Du gãi đầu, bẽn lẽn đáp lại, tư chất đệ tử không tốt, đọc không hiểu câm, câm, câm. Hồ trưởng lão ngắt lời hắn với thái độ bực dọc, ma đạo chúng ta từ bao giờ lại quan tâm tới ba cái thứ tư chất vớ vẩn của lũ chính đạo thế? Bọn chúng phụ thuộc chọn lọc tự nhiên, còn chúng ta tự nắm lấy mệnh mình, thôi đâu đi phó mặc vận mệnh cho trời. Tu hành là một chặng đường gian nan và đầy dây khó khăn. Bất kỳ ai trên đời cũng mong muốn được tu hành, sớm ngày trường sinh bất lao hay chỉ đơn giản là có chút thực lực rồi đến nhân gian hưởng vinh hoa phú quý, ngày ngày được nhân loại thờ phụng như lục địa thần tiên. Nhưng chuyện tốt thế không bao giờ rơi xuống đầu đại đa số. Muốn tu hành, trước tiên cần linh căn. Linh căn càng đơn thuộc tính, tu hành càng thuận lợi. Chính đạo tu hành lệ thuộc vào chọn lọc tự nhiên, tức là ưu tiên tài nguyên cho những người được thiên địa ưu ái. Còn những kẻ khác tự bơi, bơi được bao nhiêu đấy thì bơi. Ma đạo không quan tâm tới chuyện đó. Bọn họ thông qua công pháp phù hợp để cưỡng đoạt thiên địa linh khí vào người, bất chấp linh căn của mình như thế nào. Linh căn thuần thì tốt, không tốt cũng chẳng sao. Môi trường tu hành của ma đạo tuy khắc nghiệt, bất cứ lúc nào cũng bị hãm hại, nhưng ít nhất ở đây ai cũng có cơ hội truy cầu đại đạo. Nhìn lão phu mà xem, tứ tạp linh căn đặt ở chính đạo giờ chắc còn chẳng làm nổi đệ tử ngoại môn, nói gì một trưởng lão tiềm hư. Hồ trưởng lão tiếp tục luyên thuyên. Hứa Tử Du chạm đúng chỗ cay của lão nên đành phải quỳ dưới đất, vừa dông thai nghe vừa châm trà để không bị gián đoạn. Sống lâu trong cái khổ, hắn cũng quen rồi. Hồ trưởng lão xả một tràng, tâm trạng liền thoải mái. Bây giờ chưa nhiều người, không hiểu chỗ nào thì tinh gọn trong một câu, lão phu sẽ giải đáp. Đợi mai mới tới cơ hội, Hứa Tử Du nhanh chóng hỏi kỹ về quá trình dung nạp linh khí. Đây là kiến thức căn bản khi tu hành, hắn đương nhiên hiểu, nhưng giữa chính đạo và ma đạo khác biệt rất nhiều. Chính đạo thông qua linh căn, ma đạo lại thông qua cơ thể. Linh căn là thứ phân biệt, còn cơ thể trừ phi xui lắm gặp phải phế mạch thì mới khó tu luyện, không thì ai cũng có khả năng tu hành bước vào đại đạo. Ma đạo tu hành nhờ vào cưỡng đoạt thiên địa linh khí rồi dung nhập vào trong từng thớ thịt tấc xương, để thiên địa linh khí tẩy lễ nhục thân mà gia tăng giới hạn chịu đựng. Trong suốt quá trình này, cơ thể tu hành giả sẽ đau đớn triền miên, nhiều khi hấp thụ quá đà còn bị tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không thanh tỉnh, lúc điên lúc khủng không kiểm soát bản thân. Nhưng điên thì sao chứ? Vì truy cầu đại đạo, hy sinh một chút này có là gì? Thà rằng thất bại do bản thân, còn hơn chưa kịp làm gì đã bị phán định không thể tu hành. Tu hành theo kiểu chính đạo ai cũng biết, nhưng theo kiểu ma đạo lại không. Chưa kể, mỗi một trường phái ma đạo lại càng có cách tu hành độc đáo khác nhau. Có người kết hợp tu hành giữa yêu thú với con người, để yêu thú hấp thụ rồi chuyển sang thông qua khế ước. Có người tu hành thông qua giao phối, nhờ vào khoái cảm để cảm nhận thiên địa, nương nhờ cơn cực khoái để giải tỏa đi những đau đớn trong người. Hồ trưởng lão sắn tay áo lên cao. Lão phu chưa từng vào nội môn nên không tiếp xúc các loại tu hành cấp cao, nhưng với ngươi thì tu hành căn bản là đủ rồi. Nếu có cơ hội tự khắc sẽ có được phương thức tu hành không tệ. Song, kiểu gì cũng gắn với căn bản. Hồ trưởng lão có một tật đi lòng vòng một lúc lại quay trở về điểm bắt đầu. Nhiều khi lão luyên phiên trên trời dưới đất nhưng đến câu cuối kiểu gì cũng quay lại câu giống hệt ban đầu. Hứa Tử Du thoạt đầu còn nghe chăm chú, sau một quãng thời gian làm quen thì chỉ cần nghe câu đầu đã đủ. Đằng nào lao chẳng về lại chỗ cũ. Ấy chết, hắn bị lây rồi. Hồ trưởng lão thực hiện hấp nạp linh khí bằng khẩu quyết của nhập môn ma công. Hứa Tử Du không thấy gì cả, chỉ cảm nhận một luồng gió thổi vào tay lão. Dọc trên cánh tay, các đường tơ máu chạy đều, tung ngang xẻ dọc không theo bất cứ trình tự nào cả. Những đường tơ đen ngươi thấy là mạch tu hành của ma đạo chúng ta. Càng tu hành lên cao, mạch sẽ nối với linh căn, khi ấy ngươi có thể luyện công pháp võ kỹ ứng với thuộc tính của bản thân. Tu hành là một chuyện, sống sót lại là chuyện khác. Bao giờ ngươi nối mạch với linh căn thành công, lão phu sẽ tìm công pháp phù hợp giúp ngươi. Hồ trưởng lão bảo. Hứa Tử Du mừng rơn, vội hành lễ, đa tạ trưởng lão đã chiếu cố. Tụ linh sơn có mỗi mình ngươi, lão phu không chiếu cố không được. Nhưng sau này có lứa tốt hơn thì cũng đừng trách lão phu có mới nối cũ. Lão phu không thích kẻ hèn. Hứa Tử Du nhếch môi. Sống dai là được mà. Hồ trưởng lão dương hai, cười lạnh, ngươi nghĩ nói thầm thì lão phu không nghe à? Hứa Tử Du nhíu tinh. Hồ trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp đá vào mông hắn, sút thẳng từ bên trong bay ra bên ngoài. Mặc dù đã có tuổi nhưng tu vi tiềm hư nào phải để chơi, lực chân của lão đủ để giẫm nát một tảng đá cỡ lớn. Nếu lão thực sự có ý xấu, không kéo Hứa Tử Du phải từ biệt xương chậu của mình, từ nay về sau làm một phế nhân. Hứa Tử Du vừa đứng dậy, một túi linh thạch từ đâu chợt đập vào mặt hắn. Chủ Mưu ngang nhiên đạp lên đùi hắn rồi thản nhiên bước vào trong. Chuẩn bị một tòa động phủ linh khí cấp 5 cho ta, dùng trong một ngày. Hứa Tử Du kiểm tra linh thạch, vò đầu rồi đuổi theo. Xét trên đầu việc, công việc tạp dịch của Hứa Tử Du không nhiều, họa trang tụ linh sơn lớn quá, một mình hắn phải cắm đầu cắm mặt mới làm xong. Hồ trưởng lão có thể gọi thêm người, nhưng lão nhất quyết không hạ tiêu chuẩn. Dù sao hoàn cảnh của tụ linh sơn tốt, nếu chỉ gọi đệ tử tạp dịch làm mấy việc vặt thì lại hời cho bọn chúng quá. Ít nhất phải chịu khó đi sửa tụ linh trận như Hứa Tử Du thì mới được hưởng quyền lợi. Xong, trách nhiệm lớn, không phải ai cũng muốn làm. Thành ra Hồ trưởng lão vẫn thấy thuận mắt con thỏ đến hơn. Hứa Tử Du không phải quá tài năng, cũng chẳng đảm đang tạp dịch như các nữ đệ tử. Hắn chỉ là một lục bình không dễ làm mọi chuyện để được sống. Hắn sợ Hồ trưởng lão, nhưng lại không muốn bị đưa đến những nơi nguy hiểm khác nên mới cắn răng đi theo. May mà giờ đã quen với hoàn cảnh sinh hoạt nên hắn dễ thở hơn nhiều. Trở về động phủ vào buổi tối, Hứa Tử Du bỏ qua việc tắm rửa mà khoanh chân đả tọa, dựa theo chỉ bảo của Hồ trưởng lão để hấp nạp linh khí. Hoàn cảnh của Ngự Ma Tông có chút đặc biệt do nằm gần Ma Huyên nên càng về đêm mật độ linh khí lại dày thêm. Song, dày thêm không có nghĩa là tốt hơn, bởi Ma Huyên tràn ngập độc tính, về đêm càng độc. Tu luyện ban đêm giúp đại năng ma đạo tiết kiệm thời gian tu hành nhưng buộc phải có biện pháp loại trừ độc tính. Hồ trưởng lão phá lệ cho hắn một viên Nguyên Độc Đan để hắn có thể bước chân vào con đường tu hành chính thức. Thành hay bại do bản thân, lão sẽ không can thiệp. hắn dùng lúc nào cũng được, lao cũng không quan tâm. Hứa Tử Du nuốt viên đan đắng ngắt ấy vào miệng, đan tan thành nước, một hơi chạy thẳng xuống dưới bụng. Dược lực rất mạnh, chưa gì đã làm hắn cảm thấy vừa nóng vừa lạnh. Hứa Tử Du dựa theo khẩu quyết nhập môn ma công, bắt đầu tu hành. Trong động phủ dần xuất hiện rõ thoảng, mới đầu chúng còn phân tán, sau lại tập trung quanh người Hứa Tử Du rồi dung nhập vào cơ thể thông qua lỗ chân lông. Gương mặt hắn chợt tái nhợt, bất giác chửi nhỏ, má no chứ các thớ cơ bị ép đến cực hạn. Chúng nóng gian rồi phát đau, cả người hắn chưa gì đã đỏ bừng như một cục than hồng. Dẫu thế, hắn vẫn cắn răng luyện, thậm chí là cấu vào đùi để giữ tâm trí tỉnh táo, tuyệt đối không được phép bất tỉnh. Hồ trưởng lão đã căn dặn như thế. Vạn vật trên đời đều có thể bị quán tính, tu hành cũng vậy. Nếu trước đó thiên địa linh khí đã chuyển động theo khẩu quyết thì dù cho tu hành giả có bị đau đến ngất, cơ thể vẫn sẽ tiếp nhận linh khí tự động. Đấy cũng là nguồn cơn của tẩu hỏa nhập ma. Chính đạo nhập ma còn lớn chuyện, hận không thể giấu, chứ ma đạo nhập ma lại như cơm bữa. Nhìn sang Dược Y Lìa Đường là hiểu, ngày nào cũng có kẻ nhập ma bị khiêng đến chữa trị. Hứa Tử Du không phải đệ tử ngoại môn nên không thuộc quyền hạn chữa trị miễn phí theo định kỳ của Dược Y Lìa Đường. Nếu hắn nhập ma, hắn buộc phải trả linh thạch. Mà số linh thạch hắn kiếm được từ bổng lộc lẫn công việc sửa chữa tụ linh trận đều dành cho tu luyện cả rồi. Hắn mà nhập ma, đảm bảo sẽ bị chia năm xẻ bảy làm vật thí nghiệm. Mang nỗi sợ ấy trong người, Hứa Tử Du liền bấu chặt đùi, bấu đến chảy máu, móng tay cắt ngắn thế mà cũng găm vào trong thịt. Gió thổi trong động phủ mỗi lúc một lớn, màn xương trắng bề đêm chợt tràn vào bên trong, càng lúc càng mịt mù. Trước mắt, cơ thể Hứa Tử Du bị nhấn chìm trong xương. Chương 4, thiên tài. Chương 4, thiên tài. Mãi mê tu luyện, bầu trời đã chuyển sáng từ lúc nào không hay. Lần đầu tiên Hứa Tử Du đến chế, đối mặt với hắn liền là gương mặt hết sức hòa nhã của Hồ trưởng lão, nhưng động tác lại chẳng khác gì là sát. Hắn vừa đến, lão lập tức dần cho một trận nhớ lời. Mấy đệ tử ngoại môn tới thuê động phủ hứng thú quanh tay nhìn chuyện vui, xem như giải trí đầu ngày. Hồ trưởng lão đánh một lúc cũng nguôi giận, liền đá hắn đi làm việc. Hứa Tử Du lật đật bò dậy, động tác nhanh thoăn thoắt tiếp các đệ tử ngoại môn rồi dẫn từng người tới động phủ theo yêu cầu. Nhưng hắn không biết mọi hành động của mình đều bị Hồ trưởng lão giám sát với đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Lão lẩm bẩm, quái gì, thằng nhóc này sao hôm nay lại trâu bò thế? Hồ trưởng lão không quá mạnh nhưng ở ngoại môn cũng được xem là một nhân vật lớn. Đệ tử định pháp cảnh ăn mấy đòn liền của lão mặt mũi không biến dạng đã được xem là xuất sắc. Mọi ngày Hứa Tử Du thường ăn hành từ lão nên thể phách của hắn không đến nỗi tệ, dẫu thế, lão vẫn luôn kiềm chế sức mình. Chỉ là sáng hôm nay hắn đến trễ, báo hại công việc đầu ngày bị dồn đống nên lão mới bực tức mà xả lên hắn luôn một lượt. Không dùng tới ma khí, quyền cước của Hồ trưởng lão đủ để Hứa Tử Du nằm rên mấy ngày liền. Đoạn sau lão đã nương tay một chút nhưng không tránh hiện thực trước đó. Dẫu vậy, Hứa Tử Du vẫn mạnh khỏe, trên người có chút xây sát xong lại không quá nặng. Hứa Tử Du vẫn làm việc như mọi ngày, một chút cũng không trì trệ. Thậm chí, hắn còn đẩy nhanh tiến độ để làm bù cho quãng thời gian đến trễ. Hồ trưởng lão chợt bắt lấy cổ áo Hứa Tử Du khi hắn chạy ngang qua, trực tiếp xách lên cao. Lão hỏi, ngươi luyện nhập môn ma công rồi? Hứa Tử Du chớp mắt một lúc rồi gật đầu, đệ tử luyện nguyên đêm qua. Lão phu biết. Hồ trưởng lão cười miệng, trông ngươi khác gì cái xác mới đội mồ dậy đâu. Lại thêm một đêm mất ngủ, quầng thâm dưới mắt Hứa Tử Du càng trở nên tối màu và lan rộng hơn. Nhưng tinh thần của hắn lại khá tỉnh táo. Nguyên nhân chẳng đâu xa lạ, do thể phách của hắn đã được nhập môn ma công cường hóa, linh khí cải tạo thân thể liên tục nên sức chống chịu của hắn tốt hơn hẳn. Tuy biên độ chênh lệch không lớn, nhưng có thể phân biệt sự khác nhau giữa ngày trước và ngày sau là đủ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Lần tới đệ tử sẽ lưu ý sức khỏe. Hứa Tử Du đáp. Hồ trưởng lao ném hắn xuống đất rồi thẳng chân sút một phát không nhân lượng. Không nhiều lời với ngươi nữa, cút đi làm việc cho lão phu. Hứa Tử Du gãi đầu, lật đật đi làm việc mà không nói gì thêm. Trong khi đó, Hồ trưởng lão lại quay về quầy, lật quyển sách mới, đọc mãi mà vẫn chưa vào một chữ nào. Hồ trưởng lão không nhớ rõ lần đầu luyện nhập môn ma công mình tốn bao nhiêu thời gian, nhưng ít nhất cũng phải một tháng mới thấm nhuần đoạn khẩu quyết đầu tiên. Nhưng Hứa Tử Du chỉ tốn đúng một đêm. Hơn nữa, thể phách của hắn còn rất chắc, xem chừng lần đầu lại hấp thụ một lượng lớn thiên địa linh khí. Lão bất ngờ là hắn chưa nhập ma đấy. Tên nhóc này là thiên tài ạ. Hồ trưởng lão đinh ninh. Chuyện gì có thể trùng hợp, riêng tu hành thì không. Sai một ly, đi một dặm. Tu hành chắc trở một bước nhỏ thôi cũng để lại những hậu quả khôn lường. Mà lần tu hành công pháp đầu tiên rất quan trọng, sai sót một chút cũng khiến cơ thể vỡ nát, tâm trí phát điên. Vì vậy, các trưởng bối thường bảo nên tiết chế cảm xúc, tuyệt đối không được để sự hưng phấn lấn át. Không nghe theo, tự mình giải quyết cho tốt, chẳng người nào đứng ra giúp đỡ đâu. Lấy tình trạng của Hứa Tử Du, Hồ trưởng lão giam cá hắn hấp thụ quá đà rồi. Nhưng thần trí hắn vẫn thanh tỉnh, nên xem chừng đã thành công qua ải đầu tiên. Trong số những người vừa tại đầu dễ dàng, Hồ trưởng lão chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kẻ nào cũng là thiên tài tu hành, bất chấp sử dụng thủ đoạn của ma đạo hay chính đạo. Hồ trưởng lão suy ngẫm, nên bẩm báo lại với tông môn không nhỉ? Mặc dù chưa xác nhận thiên tư cụ thể của Hứa Tử Du như thế nào, nhưng Hồ trưởng lão đã mở hồ nhận diện hắn là thiên tài. Dù sao kết quả không nói dối, trong một đêm vượt qua giai đoạn đầu của nhập môn ma công đã là minh chứng rõ ràng nhất. Ma đạo không đòi hỏi nhiều ở linh căn như chính đạo, nhưng thiên tài và người thường vẫn có khoảng cách nhất định. Bởi thiên tài có thể đi xa và đi cao hơn. Những người đấy mới là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, không phải những kẻ lót đường như Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão kẹt tại tiềm hư trung cảnh nhiều năm, đại nạn tuy không quá gần nhưng cũng chẳng qua xa, chớp mắt vài chục năm kiểu gì cũng tới. Với lượng đồng lộc hiện tại của Ngự Ma Tông cũng như thu hoạch từ nhiệm vụ, lão không chắc lượng tài nguyên kiếm được từ đấy đủ để thỏa mãn lòng tham của mình. Thiên tài không phải giao hẹ, cứ muốn là có nên Ngự Ma Tông sẽ không chê bất cứ đệ tử nào có tiềm lực cao. Nếu Hồ trưởng lão bẩm báo với tông môn, đồng thời cố ý đánh tiếng để Hứa Tử Du nói tốt cho mình thì lượng tài nguyên đổi lại chắc chắn rất lớn. Chưa kể, dựa vào mối quan hệ hiện tại, chỉ cần Hứa Tử Du phất lên trong 20 năm, lão liền có lời. Hồ trưởng lão bất giác xoa hai tay vào nhau, khép mắt quan sát Hứa Tử Du một lúc lâu. Không, trước mắt quan sát thêm cái đã. Lão đột nhiên lắc đầu. Mới suy đoán thôi, không nên nổi. Nhiều khi hắn gặp may thật cũng không chừng. Hứa Tử Du không biết suy nghĩ của Hồ trưởng lão. Ngày qua ngày hắn vẫn đều đặt làm công việc tạp dịch của mình một cách cẩn thận để tránh phạm sai lầm. Hắn không tiếp tục lao đầu vào tu luyện nữa, mà bắt đầu biết cách chia giờ hơn. Tu hành về đêm đúng là tốt thật, nhưng nguyên độc đan đắt quá. Mỗi viên 3 linh thạch hạ phẩm. Đồng lộc của Hứa Tử Du mỗi tháng được đúng một viên cùng với một ít đan dược tu hành phổ thông. Thu nhập của hắn chủ yếu đến từ việc sửa chữa tụ linh trận. Có tháng nguyên thì được 3 viên, có tháng đen lại không được viên nào. Nguyên độc đan đầu tiên của Hứa Tử Du được Hồ trưởng lao cho và đấy cũng là lần miễn phí duy nhất. Từ giờ hắn phải tự lực cánh sinh. Để đảm bảo vừa có linh thạch tu hành, vừa có một khoản tích lũy nho nhỏ, Hứa Tử Du quyết định chỉ tu hành vào ban ngày, hơn nữa là xen lẫn giữa lúc làm việc. Hễ rảnh tay là hắn lại đả tọa hấp nạp thiên địa linh khí. Tu hành cần nơi tĩnh mịch. Nơi đây lại càng là tụ linh sơn, là chốn bế quan phá cảnh của các đệ tử nên độ yên tĩnh gần như tuyệt đối tại ngoại môn. Hứa Tử Du trường kỳ tu hành tại đây toàn là lợi, nếu có hại, vậy thì chỉ có mỗi bị ăn đòn vì chỉnh mảng công việc. Tính tình của Hồ trưởng lao thất thường giống thời tiết, hôm trời đẹp thì miệng cười ha hả không ngớt, hôm trời âm u lại âm trầm không thốt lời nào, hôm trời nóng một chút thì khỏi bàn, động tới lao ta chẳng khác gì đang động tới lò lửa. Hứa Tử Du quan sát lâu cũng nắm được quy luật. Hắn lựa chọn tu hành vào những ngày tính khí Hồ trưởng lão tốt nên dù có bị phát hiện cũng ba hoa trích chọe được vài câu để không bị ăn đòn. Dẫu thế, hắn vẫn bị ăn mắng. Nhưng thôi, không bị đập là tốt rồi. Ngày qua ngày, Hứa Tử Du trường kỳ tu hành, nhịp sống mới cũng dần ổn định. Chớp mắt, nửa năm lại trôi qua. Hứa Tử Du 16 tuổi, nhập môn ma công của hắn cũng đại viên mãn bất chấp quãng thời gian tu hành không cố định. Tiểu Hứa, buổi tối gặp lão phu ở hậu sơn. Hôm nay lại có người đột phá cảnh giới. Lần này là định pháp thượng cảnh, tương tự như ma tam thiếu nửa năm trước. Nhưng thái độ của Hồ trưởng lão lại khác rất nhiều. Hứa Tử Du tò mò hỏi, "Trưởng lão, ngài không gọi sư minh đó là đạo hữu à?" Hồ trưởng lão liếc một mắt khinh bỉ, "Tên đấy có cái gì mà lão phu phải hạ mình, chỉ là một định pháp thượng cảnh còn con mà thôi, không đáng để vào mắt." "Ơ, không phải ma tam thiếu gia nửa năm trước?" Hứa Tử Du còn chưa nói hết câu, Hồ trưởng lão đã bịt miệng hắn lại, "Bé bé cái mồm thôi thằng danh này. Tam thiếu gia ở một đẳng cấp khác, gà làm sao dám so với hạng." Hứa Tử Du nghiêng đầu không hiểu. Hồ trưởng lão cuộn quyển sách lại, gõ đầu hắn, "Thằng ngu này, mấy hôm trước ngoại môn mở một lớp truyền dạy kinh nghiệm tu hành cho các đệ tử tập dịch, ngươi không đi hả?" "Trưởng lão, hôm đấy ngài đi vắng, đệ tử không có ấn tín nên chấp sự đường không chấp nhận cho nghỉ." Hứa Tử Du chỉ hai ngón tay vào nhau, nhỏ tiếng đáp lại. Nghe vậy, Hồ trưởng lão mới sự nhớ, những nơi khác trong ngoại sơn có nhiều đệ tử tạp dịch nên quy trình hành chính khá nghiêm ngặt. Ai muốn xin phép đều phải cần có ấn tín của trưởng lão. Nhưng hoàn cảnh của tụ linh sơn khác biệt, chỉ có mỗi Hồ trưởng lão và Hứa Tử Du sinh sống nên lão khá tùy tiện với hắn. Thành thử hậu quả cũng đến. Hồ trưởng lão bất cẩn, nhưng chắc chắn lão không bao giờ nhận lỗi. Là hắn không nhắc, chứ không phải lão không nhớ. Là lỗi của hắn, lão vô tội. Hồ trưởng lão khụ khụ vài tiếng rồi bắt đầu chậm chậm bắt chuyện. Ngươi còn nhớ cảnh tượng đột phá của Tam thiếu gia ngày hôm đó chứ? Hứa Tử Du gật gù, hôm đấy hình như có một loại khí tức rất đặc biệt, không lẽ không sai. Hồ trưởng lão đáp lại, tên đệ tử hôm nay tuy đột phá định pháp thượng cảnh, tu vi đặt tại ngoại môn cũng xem như nhóm đệ tử nhất lưu, nhưng tuyệt đối không so nổi với Tam thiếu gia. Bởi ngày Tam thiếu gia đột phá, ma khí đã xuất hiện. Hứa Tử Du chớp mắt, ma khí? Phải, là ma khí. Là thứ gì? Hứa Tử Du nghiêng đầu. Hồ trưởng lão, ngươi có thật là đệ tử Ngự Ma tông không đấy? Chương 5, tu hành chương 5. Tu hành mắt thấy Hồ trưởng lão sắp thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Hứa Tử Du đội lên tiếng phân vua. Dĩ nhiên, nói thì nói, ăn đòn vẫn cứ là ăn đòn. Hồ trưởng lão đánh một trận đã tay rồi ném túi dụng cụ cho hắn, ngoắc tay gọi đi theo, vừa đi vừa nói cho tiết kiệm thời gian. Hôm nay thanh thế đột phá không lớn, mật độ linh khí trong tụ linh sơn không đến nỗi hỗn loạn nên quá trình sửa chữa sẽ nhanh hơn mọi khi. Thông dong một lúc cũng ổn. Hồ trưởng lão sắp xếp dữ kiện trong đầu mình một lúc mới lên tiếng, trông ngươi lúc thì sáng dạng, khi lại ngu si, lão phu thực sự không hiểu nổi làm sao ngươi có thể sống tới giờ nữa. Hứa Tử Du gãi đầu đáp lại, đều nhờ ơn phúc của trưởng lão cả. Ngài không cưu mang đệ tử đến tụ linh sơn thì có lẽ đệ tử đã bị mấy người khác hãm hại chiếm đoạt tài nguyên rồi. Miệng mồm bôi dầu hay sao mà nghe lọt thay thế. Hồ trưởng lão bật cười có chút cao hứng, ngươi chỗ biết chỗ không, kiến thức lại không hoàn chỉnh nên lão phu sẽ quay lại từ đầu. Trước tiên, nói lão phu nghe, tu hành có bao nhiêu cảnh giới? Câu đầu tiên không khó lắm, bởi nó thuộc về thưởng thức. Bất kỳ tu hành giả nào cũng biết. Hắn đáp, bẩm trưởng lão, tu hành bắt đầu từ tọa tâm cảm nhận thế giới xung quanh, định pháp tu tập công pháp, tiềm hư vượt qua ranh giới con người, trúc dịch đạp lên tiết lộ, kim đan bay lượn cửu tiên, nguyên thần thoát phàm hóa tiên và vong huyền đồng nguyên tiên địa. Hồ trưởng lão nhìn lại hắn, thời này người ta dạy dài dòng thế ạ? Đệ tử chỉ thuật lại lời chấp sự dẫn đạo thôi ạ. Hứa Tử Du cười cười đáp lại. Hồ trưởng lão ngẫm một chút rồi gật gù. Câu trả lời không sai, tu hành đại khái chia ra những đại cảnh giới như thế. Trừ bỏ tọa tâm ban đầu ai cũng có thể đạt được thông qua cảm ngộ thì những cảnh giới sau đều có cách nhận diện. Trong trường hợp của định pháp, đấy là hư khí. Chúng ta tu tập ma công, diễn sinh hư khí thành ma khí. Ma khí hiện, tiềm hư ngay trước mắt. Hứa Tử Du dường như đã hiểu, vậy là ma tam thiếu gia có thể đạt đến tiềm hư cảnh, còn vị sư minh đột phá hôm nay chưa chắc đã có thể lên cảnh giới đó. Ý trưởng lão là vậy ạ?
Không sai, tam thiếu gia có tiềm lực tiềm hư, thiên phú và biểu hiện đều ủng hộ tương lai đến cảnh giới đó. Lão phu đến chết e rằng cũng chỉ ở mỗi tiềm hư, xưng hai tiếng đạo hữu với tam thiếu gia nhiều khi vẫn còn bất kính.
Hồ trưởng lão hài lòng gật đầu. Đạt đến tiềm hư cảnh chắc chắn có ma khí, nhưng có ma khí chưa chắc đã là tiềm hư cảnh, mà nó đại biểu tích xúc linh khí đủ mạnh, cơ thể đã sớm trúc cơ thành công, chỉ cần đợi thời cơ thích hợp là có thể đột phá ngay và luôn, bước vào cảnh giới vượt trội giống loài. Ma tam thiếu là con cháu nhà họ Ma, từ nhỏ đã được ăn tiên đan rượu dược. Trong khi đồng niên còn đang bập bẹ tập nói và mày mò những bước đi đầu tiên, hắn đã sớm tiếp xúc với tu hành. Có trưởng bối chỉ điểm và ngày đêm đốc thúc, đạt thành tựu sớm cũng là chuyện bình thường. Trong mắt Hứa Tử Du, Ma tam thiếu đã rất tài giỏi, nhưng hắn nghe nói thiên phú của đối phương vẫn còn thua hai vị huynh trưởng. Nghe thôi đã thấy giận hết cả người. Nói đến cảnh giới, Hứa Tử Du lại thấy tò mò. "Trưởng lão, ngài từng vào nội môn chưa?"
Hồ trưởng lão đột nhiên dừng chân, nội môn không phải chỗ cho những kẻ tầm thường. Lão đảo mắt về hắn, "Tiểu Hứa, nói lão phu nghe, quy mô của Ngự Ma tông ta thế nào?"
Đôi mắt lão chợt lóe lên một tia tinh quang. Hứa Tử Du không dám chần chừ, hắn đáp, "Bẩm trưởng lão, mặc dù Ngự Ma tông ta ít nhân số nhất trong Tam đại ma đạo, nhưng thế lực chưa bao giờ xếp chót, tại Ma Huyên là bá chủ một phương."
Hồ trưởng lão nhếch mép, "Phải, Ngự Ma tông ta chưa bao giờ xếp chót, nhưng cũng chưa bao giờ đứng đầu. Nhưng vị thế như vậy là đủ để các thế lực khác không dám xem thường. Nhân số ít thì sao chứ, chỉ cần một người đủ mạnh, quyền khuynh thiên hạ thì dù các thế lực khác có nhiều đại tu hành giả tới đâu cũng không dám mạo phạm."
Lão chỉ tay về phương bắc, tiếp tục nói, "Tiểu Hứa, nội môn của tông ta ở hướng đấy. Nhưng lão phu không thể nói cho ngươi biết cụ thể, bởi lão phu không xứng."
"Ý trưởng lão là sao?"
Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt. Tiết trời trên tụ linh sơn chợt lạnh hơn, màn đêm dần kéo về. Mật độ linh khí bắt đầu gia tăng, nhưng độc tính tỏa ra từ Ma Huyền cũng không kém cạnh. Lão phu chưa từng là đệ tử nội môn. Lần vào nội môn duy nhất của lão phu là nhận chức trưởng lão từ chấp sự đường, từ đó đến nay đã hơn 50 năm rồi.
Hứa Tử Du sững người, Tiềm Hư cũng chưa thể vào nội môn sao?
Tiềm Hư mạnh lắm à?
Hồ trưởng lão cười khẩy.
Hứa Tử Du hơi rụt rè, song cũng gật đầu. Với định pháp cảnh như hắn, Tiềm Hư vẫn là một cảnh giới quá xa. Không cần biết những cảnh giới bên trên mạnh mẽ thế nào, nhìn riêng vào đồng lộc chênh lệch giữa chấp sự với đệ tử thôi cũng đã choáng, nói gì tới trưởng lão.
Hồ trưởng lão không trách sự thiện cận của Hứa Tử Du. Hắn chưa trải đời, tự nhiên không hiểu sự khắc nghiệt của thế giới tu hành. Đấy không phải nơi dành cho kẻ đơn thuần như hắn. Tại nội môn, thấp nhất là tiềm hư, thậm chí tiềm hư không cẩn thận cũng chết không đối chứng. Cạnh tranh trong nội môn khốc liệt hơn ngoại môn này nhiều, thủ đoạn cũng tàn độc đến mức ngươi không thể nào tưởng tượng nổi.
Lao chỉ vào ngực Hứa Tử Du, muốn vào nội môn, cảnh giới không thôi chưa đủ, quan trọng nhất là đảm phách.
Hứa Tử Du bất giác sờ tay lên ngực.
Trưởng lão không có đảm phách ạ.
Hồ trưởng lão vừa đi hai bước đã phải quay lại, cười niềm nở.
Hứa Tử Du, thôi bỏ mẹ rồi.
Lão phu đạt tới tiềm hư khi đã ngoài 50. Giai đoạn tu luyện hoàng kim đã sớm qua, có vào nội môn cũng không tăng tiến được thêm bao nhiêu. Thay vào đó, đóng đô tại ngoại môn làm một trưởng lão vừa an nhàn vừa tự do hơn.
Hồ trưởng lão giải thích.
Hứa Tử Du vừa đi vừa nghe, thỉnh thoảng chỉ thêm vài tiếng cảm thán chứ không liều mạng nói lời vô tri. Cái đầu sưng vù của hắn vẫn còn đau nhức sau trận đòn ban nãy.
Hồ trưởng lão không thèm nương tay một chút nào, lớn tuổi độc khẩu, ai lại động thủ thế không biết.
Nội môn hung hiểm, không có thực lực tốt nhất không nên vào, chỉ tổ tự sát.
Hồ trưởng lão xua tay, thiên phú của ngươi không tệ, nửa năm qua tu hành cũng xem như có chút thành tựu, coi như đặt tại ngoại môn cũng thuộc lứa trung thượng. Ngươi thực sự không cân nhắc đến việc bẩm báo lại chấp sự đường.
Hứa Tử Du gãi má, trưởng lão, đệ tử từng nói lý do cho ngài nghe rồi mà.
Tu hành càng cao, tài nguyên tiêu hao càng nhiều.
Tụ Linh Sơn không thiếu linh khí cho ngươi, nhưng hạt là hạt, không thể hạ mình ngang với gà.
Hồ trưởng lão lắc đầu, lão phu thấy ngươi đã viên mãn nhập môn ma công, cảnh giới giờ này có lẽ cũng đạt đỉnh sơ cảnh rồi đi.
Vừa hay hôm nay là ngày sơ giáng, lão phu sẽ hộ pháp giúp ngươi, tranh thủ mà đột phá.
Nghe vậy, Hứa Tử Du liền sững người. Hắn mấp máy bờ môi, trưởng lão, không cần nửa năm qua chấp sự đường còn không tìm nổi một tên tạp dịch nào ra hồn cho lão phu nên tụ linh sơn vẫn cần ngươi săn sóc thêm một quãng thời gian.
Hồ trưởng lão bảo.
Hứa Tử Du lập tức quỳ xuống, không mình hành lễ, đà tạ trưởng lão.
Thời điểm xương giáng tốt nhất còn chưa tới, ngươi đi sửa chữa tụ linh trận trước để ổn định linh khí, sau đột phá cũng không muộn.
Hồ trưởng lão lấy viên độc đan cho hắn, trước khi đột phá nhớ phục dụng.
Đột phá cần lượng linh khí thuần túy, nhiễm độc tính của ma huyên chỉ tổ khiến căn cơ ngươi bất ổn.
Hứa Tử Du nhìn lão bằng đôi mắt long lanh, dường như đã chuẩn bị sẵn một bài văn cảm động ngàn câu chữ.
Lão không muốn nghe, trực tiếp đá hắn đi làm việc.
Hứa Tử Du hí hửng nhận viên độc đan rồi cầm túi dụng cụ đi sửa chữa tụ linh trận. Nửa năm qua hắn đã quen đường tụ linh sơn, thao tác sửa chữa cũng thuần thục hơn không ít, chỉ tốn khoảng một canh giờ là hoàn thiện công việc đáng lý cần quãng thời gian gấp đôi.
Hồ trưởng lão không phàn nàn gì cả, lão quan sát hắn quãng thời gian qua cũng hiểu hắn được việc thế nào, nếu hắn bớt hèn đi một chút thì chắc lão đã có hứng hơn.
Hồ trưởng lão mở sa bàn, chậm rãi quan sát tinh tượng để tính ngày.
Trưởng lão, ngài biết bói thiên cơ sao?
Hứa Tử Du quay trở về, trông thấy lão loay hoay liền tò mò tiếp cận, bói cho đệ tử một quẻ được không?
Tiềm hư làm gì bói được thiên cơ?
Hồ trưởng lão thiếu điều muốn đập luôn sa bàn vào đầu hắn, nhưng nghĩ một lát lão lại đi cốc đầu. Thiên cơ là lĩnh vực nằm ngoài sức tưởng tượng của tu hành giả yếu nhược, muốn tiếp xúc ít nhất cũng phải là chút dịch cảnh.
Nói vậy, ngoại môn chỉ có mỗi hai vị trưởng lão trưởng sự mới tiếp xúc được sao?
Hồ trưởng lão lắc đầu, lão phu nói chút dịch cảnh mới có cơ hội tiếp xúc, không đồng nghĩa chút dịch cảnh có thể bói thiên cơ. Ngự Ma Tông ta chỉ được một người toán mệnh thiên cơ, ngươi biết đấy là ai không?
Hứa Tử Du thẳng thắn đáp lời, đệ tử không biết.
Lão phu cũng không biết.
Hồ trưởng lão bảo.
Hứa Tử Du, không biết sao khẳng định như đúng rồi thế.
Hồ trưởng lão đọc hắn như lật một quyển sách.
Lão giải thích, lão phu chỉ nghe nói, không biết được tình hình cụ thể như thế nào.
Nhưng đúng là nội môn có trưởng lão giỏi bói toán thiên cơ.
Về phần đấy là ai, lão phu nghĩ ngươi có thể đoán được.
Hứa Tử Du chớp mắt một lúc, dường như đã nghĩ đến câu trả lời.
Thiên cơ cho biết chuyện tương lai.
Tông chủ Ngự Ma Tông muốn ra quyết định gì, trước tiên đều hỏi tới vị trưởng lão đó để biết cắt hung.
Mà đã thân cận với tông chủ thì chắc chắn là trưởng lão nội môn, tu hành giả kim đan cảnh.
Chương 6, mẫu tử chương 6, mẫu tử Hứa Tử Du tu hành ngay tại chỗ, tranh thủ đại lượng linh khí đang hội tụ sau khi tụ linh trận được chữa trị để đột phá.
Hồ trưởng lão hộ pháp ngay cạnh,
lao quan sát mạch tượng của hắn rồi chỉ đạo tùy diễn biến.
Thoáng chốc, linh khí hội tụ lại quanh người hắn, xương trắng mịt mờ che phủ cả tầm nhìn.
Khai khiếu, hấp nạp, tuần hoàn.
Hứa Tử Du dựa theo lời Hồ trưởng lão để tiến hành đột phá.
Cơ thể hắn nhanh chóng nóng lên, cơ bắp trong người bị xé nát, cơn đau thẩm thấu chạm vào tận xương thủy.
Hứa Tử Du nghiến răng chịu đau rồi dẫn dụ linh khí vào cơ thể để chúng tẩy rửa nhục thân giúp mình.
Đồng thời, hắn cũng theo khẩu quyết cuối cùng của nhập môn ma công để xung kích vào xương cốt.
Luồng linh khí hung bạo nhanh chóng xé toạc người hắn, máu tươi tràn ra thất khiếu, sắc mặt tái nhợt trông chẳng khác gì sát chết.
Cưỡng đoạt thiên địa linh khí đi ngược lại quy luật tu hành của tự nhiên.
Ma đạo có cách tu hành độc đáo nhưng hậu quả nhận về cũng không nhỏ.
Gánh được thì thành quả nhận về lại không kém cạnh các môn phái chính đạo.
Cơ thể ngươi đã đến giới hạn, đóng khiếu môn mà đột phá đi.
Hồ trưởng lão nhận thấy thể phách Hứa Tử Du đã chạm đến cấp bậc rất cao, dường như không thua kém định pháp thượng cảnh.
Lão bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Quả nhiên là thiên tài.
Hứa Tử Du cũng không duy trì sự tàn phá này thêm nữa.
Hắn nhanh chóng đóng kiếu môn, thuận theo khẩu quyết để dung nhập linh khí chữa trị phần được cải tạo trước đó.
Khí tức sơ cảnh đỉnh phong liền nén lại như một lò xo, sau bùng nổ hướng thẳng lên cao, phá qua bình chướng mà chạm vào trung cảnh.
Cùng lúc đó, các đường tơ đen xuất hiện trên người hắn, nối thẳng một đường vào bên trong linh căn.
Ma mạch nối với linh căn, tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí lại càng nâng cao.
Hồ trưởng lão quan sát quá trình mà gật gù hài lòng, không tệ.
Chợt lao chạm tay lên đỉnh đầu Hứa Tử Du, ma khí chợt tràn ra.
Cảm thấy sự tình không đúng, Hứa Tử Du định ngắt quãng quá trình nhưng lại phát hiện bản thân không thể khống chế dòng chảy linh khí.
Linh khí trên tu linh sơn tụ vào người hắn mỗi lúc một nhiều, cảnh giới vừa đột phá chưa kịp ổn định đã lung lay, chớp mắt lại ngã về sơ cảnh đỉnh phong.
Trong khi đó, phần linh khí hấp thụ vào người lại chạy theo ma mạch mà hướng thẳng lên đỉnh đầu, trực tiếp thoát ra khỏi huyệt bách hội.
Hồ trưởng lão hấp thụ lượng linh khí đó mà không mảy may để lọt một tia ra ngoài.
Ma khí của lão mạnh mẽ trấn áp người Hứa Tử Du làm hắn không cách nào dãy rủa.
"Tờ trưởng lão, tờ tại sao ngài?" Hồ trưởng lão mỉm cười, "Tiểu Hứa, quãng thời gian qua có ngươi ở cạnh bầu bạn, lão phu rất vui, nhưng cuộc vui nào cũng có ngày tàn của nó."
Cảnh giới của Hứa Tử Du liên tục rơi xuống, lượng linh khí hắn hấp thụ từ tụ linh sơn nhanh chóng trở thành chất dinh dưỡng nuôi Hồ trưởng lão.
Lão càng thôn phệ hắn bao nhiêu, tinh thần lại càng khoan khoái bấy nhiêu.
Cảnh giới trì trệ mấy năm nay rốt cuộc cũng chịu xê xích tiến lên cao.
Hồ trưởng lão đã chờ đợi thời điểm này từ lâu rồi.
Lấy Hứa Tử Du làm trung tâm, xung quanh hắn chợt lóe lên tám nguồn sáng.
Theo đó, những trận kỳ vô hình dần hiện ra trước mắt.
Chúng ở đây ngay từ đầu nhưng lại bị Hồ trưởng lão che lại bằng trận pháp chú nhãn, song giờ không cần phải giấu nữa.
"Tiểu Hứa, ngươi biết trận pháp này là gì không?"
Lão hỏi.
Hứa Tử Du bị thôn vệ tu vi,
cơ bắp căng tràn của hắn dần khô lại, cả người liên tục mất sức, cơ thể không cách nào gì chuyển được.
Dưới sự hỗ trợ của ma khí, hắn mới mấp máy được bờ môi mình, đôi mắt lóe lên một tia tuyệt vọng.
"Mẫu?"
Từ trận Hồ trưởng lão gật gù hài lòng,
"Phải, là mẫu tử trận.
Nhân gian có câu lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ để báo ơn dưỡng dục, không phiền song thân."
Lão phu nuôi ngươi bấy lâu, cho ngươi tài nguyên và điều kiện tu hành, bây giờ cảnh giới lên cao, cũng đến lúc báo đáp rồi.
Hứa Tử Du không thể thốt thành lời.
Sức ảnh hưởng của mẫu tử trận kinh khủng tới mức khiến cho cơ thể hắn mỗi ngày một yếu dần, cảnh giới rơi khỏi định pháp, ngã xuống tọa tâm, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bị đánh về phạm nhân yếu nhược.
Tuyệt vọng không thể làm gì, Hứa Tử Du dường như chỉ còn một con đường chờ chết.
Trong khi đó, Hồ trưởng lao trái ngược hẳn.
Cảnh giới lao đang tăng, tiềm hư trung cảnh chưa gì đã đạt đến đỉnh phong.
Linh khí hội tụ còn nhiều hơn bất kỳ tràng cảnh đột phá nào từng diễn ra trước đó ở tụ linh sơn.
Ha ha ha, cuối cùng cũng có ngày lão phu thoát thai hoàn cốt. Ha ha ha, Hồ trưởng lão cười vang điên dại, cười đến phấn khích, cười tới độ muốn bay ra khỏi tụ linh sơn, hô hào cho toàn bộ trưởng lão ngoại môn biết giờ này lão đã thành thiên tài.
Thiên phú của Hứa Tử Du quả thực rất kinh khủng.
Lão chỉ mới hấp thụ một nửa thôi mà sắp đột phá, nếu hấp thụ toàn diện thì chẳng phải sẽ thành tiềm hư thượng cảnh luôn sao?
Với cái thiên phú này, giấc mơ nội môn của Hồ trưởng lão có khi lại thành hiện thực.
Với những chuẩn bị bấy lâu nay, lão không tin mình không thể sống sót ở trong đó.
Chưa kể, dựa vào quãng thời gian phát triển của Hứa Tử Du, Hồ trưởng lão dám chắc tiềm lực của hắn không chỉ dừng lại ở tiềm hư, mà chắc chắn là trúc dịch, thậm chí còn là kim đan.
Xa hơn, biết đâu lại là nguyên thần.
Kim đan cảnh đã là mộng tưởng xa vời với Hồ trưởng lão, nói gì tới nguyên thần.
Nhưng không ai đánh thuế giấc mơ.
Có mục tiêu cao, có thiên phú hỗ trợ, lại thêm đẳng phách, lão tin mình sẽ đạt tới độ cao người người ngưỡng vọng đấy.
Tờ trưởng lão thanh âm của Hứa Tử Du yếu dần.
Cơ thể hắn sụp đổ trên nền đất lạnh, cố gắng chần bỏ để rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận pháp nhưng người ngậm không cách nào di chuyển.
Hồ trưởng lão đè người hắn trên đất, trực tiếp lật người lại mà nhìn thêm lần nữa.
Khoe miệng lão dương cao, "Tiểu tử ngươi yên chí, mỗi năm lão phu sẽ tổ chức lễ dô lớn cho ngươi nên ngoan ngoãn làm chất dinh dưỡng cho lão phu đi, ha ha ha."
Cảnh giới của Hứa Tử Du rơi về tọa tâm sơ cảnh, mí mắt liền nặng chịu thấy rõ. Cảnh vật trước mắt cũng nhòe đi, bóng hình Hồ trưởng lão dần trở nên mơ hồ. Trông thấy sắp thành công, Hồ trưởng lão lập tức đẩy nhanh tiến độ, lòng không chờ được nữa. Nhưng rồi dị biến phát sinh. Luồng linh khí đang truyền vào người lão đột nhiên bị rút vào cơ thể Hứa Tử Du. Ngay sau đó, dòng dịch chuyển cũng đảo chiều. Vẻ mặt Hồ trưởng lão cả kinh, chuyện gì thế này? Lão vội rút tay nhưng phát hiện không thể cử động. Tay lão dính chặt vào huyệt bách hội của Hứa Tử Du, dính chặt không rời. Nhờ vậy, dòng dịch chuyển linh khí không hề bị gián đoạn. Cơ thể khô héo của Hứa Tử Du một lần nữa lại trở về như cũ. Cảnh giới sụt giảm bắt đầu tăng tiến trở lại như cũ. Từ tọa tâm sơ cảnh vào trung cảnh, thoáng chốc đã băng lên thượng cảnh rồi trở về đỉnh phát. Trong khi đó, tiềm hư trung cảnh đỉnh phong của Hồ trưởng lão mỗi lúc một sụt giảm. Trộm gà không được còn mất nguyên nắm gạo. Phần thôn vệ bị đoạt lại không phải vấn đề với Hồ trưởng lão, nhưng phần tu vi tích lũy bao nhiêu năm này thì khác. Khó khăn lắm lão mới tu hành đến cảnh giới này, không đời nào chấp nhận trở thành chất dinh dưỡng nuôi người khác. Hồ trưởng lão nổi sát khí, trực tiếp đánh vào lồng ngực Hứa Tử Du, ý đồ giết chết hắn. Chợt lão phun một ngụm máu tươi, lồng ngực nhức nhối, xương cốt vang lên từng tiếng răng rắc của nước vỡ. Con người lão rung động, khóe miệng run rẩy. Cờ không thể nào. Tại sao lại là Hồ trưởng lão lại ho ra máu, sắc mặt tiểu tụy đi thấy rõ. Dáng vẻ ngạo mạn tự tin trước đó đã bay tăm hơi, những gì còn lại là một nỗi tuyệt vọng không gì lấp đi. Tu vi lão ngã xuống tiềm hư sơ cảnh, cơ thể dần run rẩy vì sợ. Bàn tay lạnh lẽo thình lình nắm lấy cổ tay khô gầy của lão. Hứa Tử Du mở mắt, cái nhìn của hắn lạnh nhạt trái ngược với dáng vẻ hèn nhát thỏ đế thường ngày. Trưởng lão, đang đi săn đông trở thành con mồi là trải nghiệm như thế nào? Hồ trưởng lão run giọng. Làm sao ngươi biết mâu tử trận? Hứa Tử Du thử cử động tay mình. Mặc dù còn hơi khó khăn do vừa bị bòn rút sức lực, nhưng giờ hắn cũng đang khôi phục thông qua trận pháp nên tình cảnh không tới nỗi khó. Trưởng lão, ngài là người dạy trận pháp cho đệ tử, tại sao lại hỏi câu vô chi thế? Lão phu chưa từng dạy mẫu tử trận cho ngươi. Hồ trưởng lão nghiến răng. Cảnh giới của lão ngã xuống rất nhanh, lượng linh khí hội tụ cũng dần tản ra xung quanh. Màn sương mờ ảo tan dần để lộ 8 trận kỳ khác ở xa xa. Phạm vi bao trùm của chúng còn rộng hơn cả mẫu tử trận mà Hồ trưởng lão đã bày ra để chờ Hứa Tử Du bước vào bẫy. Ngắt nỗi, không ngờ chính lão mới là người chơi đùa ngay trong lòng bàn tay hắn. Trận pháp lớn nuốt chửng trận pháp nhỏ, trận pháp lớn cũng đòi hỏi linh khí nhiều hơn trận pháp nhỏ. Hứa Tử Du không có nhiều nguyên thạch để tạo trận pháp lớn như thế nên hắn lợi dụng mẫu tử trận của lão, tạm hy sinh tu vi của mình để Hồ trưởng lão đạt tới bình cảnh, thay hắn triệu tập một lượng lớn thiên địa linh khí để kích hoạt trận pháp. Khi đó, hiệu quả từ mẫu tử trận của lão sẽ mất sạch. Người đi săn trở thành kẻ bị săn. Hứa Tử Du đã có thể cử động trở lại. Hắn chồm người ngồi dậy. Trưởng lão nhờ ta mua tài nguyên mà, truy ngược lại sẽ nhận ra thôi. Hắn mỉm cười, nhờ sự cẩn trọng của ngài, đệ tử mới có thể sống sót. Thực sự cảm ơn ngài, Hồ trưởng lão. Rồi hắn rút một con dao giấu trong ngực áo. Không cần hỏi Hồ trưởng lão cũng biết Hứa Tử Du định làm gì. Đáy mắt lão toát lên nỗi sợ. Hứa không, tờ tiểu gia, chúng ta có thể thương lượng vật. Hứa Tử Du đợi cảnh giới của Hồ trưởng lão rơi khỏi tiềm hư, không nói hai lời liền đâm thẳng con dao vào ngực lão. Thậm chí, hắn không dừng lại ở một nhát dao. Rút ra, đâm vào, lại rút ra, lại đâm vào. Máu túa vào người, nhuộm đỏ đôi tay và quần áo. Hồ trưởng lão hộp máu tươi, nét mặt nhợt nhạt, con ngươi lóe vẫn đục không còn chút sức sống. Sinh mệnh lão vụt tắt, ngọn núi lớn liền tĩnh lặng. Chương 7, hậu cuộc chương 7, hậu cuộc Hứa Tử Du không muốn kéo dài thời gian vô ích. Hồ trưởng lão đã không muốn giữ hắn thì chẳng lý gì hắn lại để lão sống. Một trong hai người hôm nay phải chết. Với cái chết của Hồ trưởng lão, ảnh hưởng của mẫu tử trận cũng chấm dứt. Linh khí của lão hoàn trả về tụ linh sơn, không còn chuyển sang cho Hứa Tử Du nữa. Trên thực tế, do cơ thể hắn đã chạm giới hạn, không thể dung nạp thêm linh khí từ Hồ trưởng lão, để tránh bạo thể, hắn phải từ bỏ nguồn linh lực kinh khủng của tiềm hư. Bỏ được mới chiếm được, cứ từ từ vậy. Hứa Tử Du lẩm bẩm. Giết Hồ trưởng lão là trọng tội, nhưng để sinh tồn, hắn không thể không hại lão. Kẻ yếu sẽ thành viên gạch lót đường cho kẻ mạnh. Đa tạ trưởng lão đã chỉ bảo. Hứa Tử Du quỳ trước di thể của Hồ trưởng lão, quỳ vái rất nghiêm túc. Sau đó, hắn rút con dao ra khỏi ngực lão, thuần thục rạch ra, xẻ thịt rồi moi trái tim đang dỉ máu. Không để những giọt máu đấy uổng phí, hắn lập tức cắn ướt. Vị tanh của xác chết vẫn khó chịu như xưa. Giữa người thường và tu hành giả chẳng khác gì nhau cả, nhưng ít nhất trái tim tu hành giả chứa nhiều năng lượng hơn. Hứa Tử Du nuốt nó vào bụng, bất giác ở hơi thành tiếng. Hắn không dừng lại ở đó, hết tim đến não, hết não lại dạ dày, hết dạ dày liền tới mắt. Những bộ phận quan trọng đấy không thể để lọt vào tay chấp pháp đường, không thì chuyện hôm nay sẽ bị bại lộ ra ngoài. May mà ngoại môn không lưu ấn ký vào mệnh đăng như nội môn nên Hồ trưởng lão có chết thì Ngự Ma Tông cũng không ai hay. Dẫu thế, địa vị của lão cũng là trưởng lão, không thể mất tích trong thời gian dài mà không ai để ý hắn phải chuẩn bị. Trưởng lão ra ngoài, bảo mình trong nhà. Trưởng lão ra ngoài, bảo mình trong nhà. Trưởng lão ra ngoài, bảo mình trong nhà. Vừa ngấu nghiến máu thịt của Hồ trưởng lão, Hứa Tử Du vừa lẩm bẩm như một tên tâm thần. Đôi mắt hắn mở trừng, chăm chăm vào thi thể trước mặt, mãi không thèm rời. Sau khi xử lý thi thể Hồ trưởng lão, Hứa Tử Du liền thu dọn hiện trường, xóa bỏ toàn bộ dấu vết ở hậu sơn rồi sửa chữa tụ linh sơn thêm lần nữa để ngày mai có thể hoạt động như cũ. Một ngày mới lại bắt đầu. Hứa Tử Du tuân thủ nhiệm vụ, sáng sớm đến dọn đẹp, làm như chưa có sự kiện chết chóc ngày hôm trước. Hắn ngồi trong quầy, đỡ cằm nhìn ra ngoài như một tên rảnh rỗi. Hồ trưởng lão đâu rồi? Tên đệ tử tới sớm hỏi. Trưởng lão bảo ra ngoài có việc, có lẽ vài hôm nữa không về được. Hứa Tử Du vẫn giữ thái độ như bao ngày, sư minh vẫn dùng động phủ cũ chứ, tiểu đệ vẫn còn giữ độc đây. Tên đệ tử đó không quan tâm mấy đến Hồ trưởng lão, chẳng qua không thấy nên tiện mồm hỏi thăm, nếu lão không có ở tụ linh sơn thì thôi, chỉ cần vẫn còn động phủ tu hành thì hắn cũng không quản quá nhiều. Hắn gật gù, thế lại tốt, nâng giới hạn linh khí thêm một tầng, hôm nay ta cao hứng, nếu đột phá thành công liền không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nhìn túi nguyên thạch đầy áp trên quầy, đôi mắt Hứa Tử Du liền lóe lên tinh quang. Hắn xoa hai tay vào nhau, mỉm cười đáp lại, chúc sư huynh mã đáo thành công. Dẫn đường nhanh, không lại có tên âm binh khác tới quấy phá ta. Hứa Tử Du gật gù, thành thục cất túi nguyên thạch rồi lấy lệnh bài dẫn tên đệ tử đó vào động phủ, sau tiếp tục duy trì công việc của mình. Chớp mắt, một tuần nữa lại trôi qua, ngoại môn vẫn theo nhịp sinh hoạt như cũ, dường như không có sự kiện đặc biệt nào phát sinh. Xong, tiểu bí sắp tới nên số lượng người đến tụ linh sơn thuê động phủ càng ngày càng nhiều, tới nỗi có kẻ chi bạo bao trọn động phủ nguyên tháng trời làm cho những người khác tới sau không có chỗ thuê dù không thiếu nguyên thạch. Hứa Tử Du đã cố an ổn bọn họ nhưng người nào người nấy lại quá nóng tính, không có ai để xả giận, hắn liền thành đối tượng để bọn chúng đánh. Tụ linh sơn không có hồ trưởng lão tọa trấn quả nhiên rất loạn, thế là Hứa Tử Du chạy đến cầu cứu chấp sự đường bổ sung thêm nhân lực, đồng thời cầu cạnh chấp pháp đường cử cao thủ tới tọa trấn thay cho hồ trưởng lão. Tất nhiên, không có gì miễn phí cả. Hứa Tử Du chỉ là người truyền tin, không phải người chịu trách nhiệm chính. Hiện tại ngoại môn ai cũng biết hồ trưởng lão không trình diện nên không ít người trở nên càng quấy hơn. Chấp pháp đường đảm nhiệm trị an nên không định để tụ linh sơn loạn, bèn quyết định cử người sang trước, đợi hồ trưởng lão trở về mới đòi nợ sau. Hứa sư đệ, bình thường tụ linh sơn cũng đông nghẹt người thế này à? Vị sư minh viện trợ từ chấp pháp đường tò mò hỏi. Hứa Tử Du lắc đầu, mọi khi không đông thế này, chắc là do tiểu bí sắp tới các sư minh, sư tỷ quyết tâm giành thứ hạng cao nên mới chôn chân trong độc phủ. Với cả, dạo gần đây có vẻ mọi người đạt được cảm ngộ lớn mà liên tục đột phá, một thân đệ chạy đôn chạy đáo sửa trận pháp cũng muốn gãy hết lưng rồi đây. Hắn nằm gần ra quậy. Vị sư minh đấy cười khan. Hiếm đệ tử tạp dịch nào được giao trọng trách như thế. Sư đệ nên tự hào. Làm tốt, biết đâu hồ trưởng lão lại tiện tay chỉ điểm, sớm ngày đột phá. À, đệ đột phá rồi. Hứa Tử Du khoe khoang, chợt nét mặt tiểu xỉu. Nhưng trưởng lão mãi không về, chẳng rõ đi đâu nên đệ chưa xin được ân tín. Nghe vậy, vị sư minh chấp pháp đường liền kinh ngạc. Sư đệ không phiền chứ? Hắn chìa tay ra. Hứa Tử Du không từ chối, hắn liền để đối phương kiểm tra. Quả nhiên là định pháp cảnh, báo cho chấp sự đường là có thể thoát khỏi thân phận tạm dịch rồi. Hồ trưởng lão sẽ quay về sớm thôi, sư đệ không cần gấp. Hứa Tử Du gật gù rồi không tiếp tục tám chuyện nữa. Hắn chạy đôn chạy đáo đi điều chỉnh lượng linh khí trên tụ linh sơn, kỹ năng khống chế trận pháp mỗi ngày một thuần thục. Không có hồ trưởng lão, bản thân hắn vẫn có thể vận hành chức năng của tụ linh sơn như thường. Chẳng trách lão hồ dám rời tụ linh sơn, nguyên lai dưới trướng ông ta còn có người được việc. Lý trưởng lão của chấp sự đường nhận được báo cáo quá tải người từ tụ linh sơn, liền tức tốc chạy đến kiểm tra xem đám đệ tử tạm dịch được cử tới có làm việc đường hoàng không. Bọn họ vẫn làm việc cật lực, một giây cũng không nghỉ, chẳng qua số lượng đệ tử đến tụ linh sơn nhiều không xuể. Lý trưởng lão có thể thấy hàng dài nối ra tận bên ngoài. Lưu lượng người đến tụ linh sơn vốn không thấp, nhưng nhiều đến độ này thì lão cũng tò mò, hỏi ra mới biết các đệ tử ngoại môn dạo gần đây tu hành tiến cảnh vượt bậc, dường như đạt được cảm ngộ tốt nên đua nhau đột phá. Lại thêm bầu không khí trước tiểu bí nữa nên tinh thần người nào cũng phấn chấn. Song ai cũng nóng đội tiến cảnh nên tụ linh sơn lại quá tải. Đông đảo thế này một mình hắn không thể đảm đương chu toàn. Chợt bên cạnh vang đến giọng trầm đục, là từ trưởng lão của chấp pháp đường. Lão tử, ông thân với lão hổ, liên lạc được không? Lý trưởng lão hỏi. Từ trưởng lão lắc đầu, đã truyền tin, nhưng không nhận hồi âm. Lý trưởng lão xoa cằm. Lão vừa miết tròm dâu dê của mình vừa lẩm bẩm, kỳ lạ thật đấy, chấp sự đường cũng không nhận được tin xuất môn của lão hổ. Mặc dù trưởng lão chúng ta có thể tự do ra vào tông môn, nhưng căn bản vẫn phải tuân theo thủ tục. Lão phu không nghĩ lão hổ xem nhẹ tông quy, đằng sau hẳn có ẩn tình. Từ trưởng lão không nói lời nào, trực tiếp tiến vào trong quầy. Các đệ tử nhận ra lão, liền nhao nhao tránh đường rồi hành lễ. Hứa Tử Du đang bận rộn nên không để ý, lúc nhận được tín hiệu đánh mắt của vị sư minh từ chấp pháp đường thì mới giật thốt. Tờ trưởng lão, lão phu không dọa, ngươi hốt hoảng cái gì? Từ trưởng lão nhíu mắt, trước khi đi, lão hổ có nói gì với ngươi không? Hứa Tử Du lắc đầu, khởi bẩm, trưởng lão ra ngoài, chỉ bảo đệ tử ở lại trong nhà. Từ trưởng lão chăm chăm vào hắn một lúc lâu, sau lườm mắt về phía các đệ tử. Lão không nói lời nào, nhưng lượng ma khí tỏa ra từ người lại khiến cho nguyên đám lặng hết cả. Từ trưởng lão thình lình trục lệnh, hôm nay tụ linh sơn đóng cửa, các ngươi quay về đi. Hả? Đám người sửng sốt, vội phân vua, nhưng trưởng lão từ trưởng lão thình lình vỗ một trưởng vào đầu tên đệ tử lên tiếng, thủ cấp liền nổ tung, máu thịt vương vãi. Bầu không khí liền tĩnh lặng như tờ, đến Lý trưởng lão cũng há hốc mồm. Kháng lệnh chấp pháp đường, chết. Một từ chết đơn giản nhưng tràn ngập sát tính và ma khí. Có người không chịu nổi, trực tiếp nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Nỗi sợ thoáng chốc tràn ngập tụ linh sơn, người người chạy tán loạn, tuyệt không lưu lại một giây một khắc nào. Ngoại trừ những đệ tử đã vào độc phủ, phải chờ ngày tới hạn mới được ra ngoài thì tụ linh sơn giờ này lại vắng vẻ hơn cả. Hứa Tử Du sửng sốt, thờ trưởng lão, như thế này đờ đệ tử biết phải ăn nói thế nào với từ trưởng lão bóp miệng hắn rồi nhấc lên cao. Lão phu hỏi ngươi thêm lần nữa, trước khi đi, lão hổ đã nói với ngươi những gì? Hứa Tử Du run lên, dãy rủa thế nào cũng không thoát khỏi ma trảo của đối phương. Ma khí trên người lão còn mạnh hơn cả hồ trưởng lão. Không nghi ngờ gì cả, trưởng lão trưởng quản chấp pháp đường chắc chắn là tiềm hư thượng cảnh. Tờ trưởng lão chỉ bảo đệ tử TR trong nhà thôi thế à? Từ trưởng lão cười lạnh rồi ném hắn cho tên đệ tử của chấp pháp đường, trói hắn lại, mang về ma ngục khảo hình, tụ linh sơn tạm thời ngừng hoạt động. Hứa Tử Du cả kinh,
hắn khó khăn nhìn vị sư minh vừa nói chuyện thoải mái với mình. Thái độ đối phương trước sau quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước sảng khoái bao nhiêu, bây giờ lại lạnh nhạt, nghiêm nghị bấy nhiêu. Hứa sư đệ, chịu khổ rồi. Gãy cổ bị đánh mạnh, Hứa Tử Du liền ngã xuống đất, ý thức dần chìm vào trong bóng tối. Chương 8, tàn độc chương 8, tàn độc tụ linh sơn tạm đóng cửa vài ngày, đệ tử ngoại môn liền nghị luận, đi tới chỗ nào cũng nghe thấy tiếng xì xầm không hài lòng với cách hành sự của chấp pháp đường. Nhưng xì xầm thì xì xầm, chẳng một ai dám đứng ra mắng bọn họ. Dạo gần đây lão phu nghe rất nhiều lời phàn nàn. Lão tử, ngươi lạm quyền đấy à? Với những gì đang diễn ra ở tông môn, từ trưởng lão không dễ gì thoát khỏi cảnh bị cấp trên khiển trách. Chuyện gì rồi cũng tới, hôm nay lão bị hai trưởng lão chấp quyền triệu kiến. Khác với các trưởng lão khác, trưởng lão chấp quyền có xuất thân cao quý hơn. Bọn họ từng là đệ tử nội môn, tiềm lực tu hành không những cao mà tu vi hiện thời cũng chênh lệch một trời một vực so với những trưởng lão khác ở ngoại môn. Cả hai đều là trúc dịch cảnh. Từ trưởng lão đối mặt với bọn họ mà không hề có chút lo sợ, lão tử tốn bẩm báo lại tình hình cho cả hai. Đại khái là Hồ trưởng lão chắc chắn đã chết và Hứa Tử Du có liên quan nên lão mới bắt hắn vào mang ngục, ngày ngày khảo hình để truy thêm thông tin. Lão Hữu, ông thấy thế nào? Tả trưởng lão đánh một nước cờ. Hữu trưởng lão là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ khá đạm bạo, râu tóc y đen tuyền, trên tay quần một con rắn màu đen đang say ngủ. Song bất kỳ ai phát ra tiếng động nào cũng đều bị nó cắn chết. Từ nay tới giờ đã có hai đệ tử tạm dịch táng thân vì nó. Lão phu đã hỏi đệ tử tuần tra, trong quãng thời gian này Hồ trưởng lão không hề xuất môn, nhưng tìm mãi cũng không phát giác hành tung ở phụ cận tông môn nên khả năng cao hiện thực đúng như Tử trưởng lão nói thật. Hữu trưởng lão đáp. Tả trưởng lão gãi cằm. Đôi mắt lão bị bịt lại bởi một miếng vải trắng, trên đó được vẽ hình con mắt bằng máu tươi. Mặc dù là hình vẽ nhưng nó lại không khác gì một sinh vật sống. Đằng sau tấm vải, lão đảo mắt như thế nào, hình vẽ con mắt ấy liền chuyển động theo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tử trưởng lão, đã tra được gì rồi? Tử trưởng lão bẩm báo, khởi bẩm, Hứa Tử Du kêu oan, chưa tra được gì. Ngươi có thể phân biệt thật giả? Hắn nói dối bao nhiêu câu? Hữu trưởng lão hỏi. Hắn nói thật, không câu nào giả cả. Từ trưởng lão đáp lại. Nghe vậy, hai vị trưởng lão liền quay sang nhìn nhau, đầu đầy nghi vấn. Từ trưởng lão, xem như ngươi có công với tông môn thì dùng khảo hình với đệ tử vô tội cũng bị liệt vào tội lạm quyền đấy. Ngươi không đùa lão phu chứ? Tả trưởng lão lay chán. Từ trưởng lão lắc đầu, thuộc hạ không dám. Nhưng thuộc hạ tin hai vị trưởng lão. Hữu trưởng lão suy ngẫm một lúc, dường như nghĩ tới cái gì đó mà cười lạnh. Ngươi muốn nhờ lão phu dùng niêm dịch thuật truy tung dấu vết Hồ trưởng lão, phải không? Từ trưởng lão chắp tay không mình, xin trưởng lão hay chứng minh trực giác của thuộc hạ. Tả trưởng lão bật cười thành tiếng. Lão chủ động lấy một tấm địa đồ, gạt phăng bản cờ rồi trải ra giữa bàn. Sau đó, lão thi pháp dựng một mô hình tổng quan của ngoại môn, dùng các đại diện cho người, dùng ma khí đại diện cho dòng dịch chuyển linh khí. Ông nhiệt tình quá nhỉ? Hữu trưởng lão lườm một mắt. Tả trưởng lão cười ha hả, chuyện gì cần giải quyết nhanh thì không nên chậm trễ. Hữu trưởng lão nhẹ nhàng xoa đầu con rắn đen trên tay rồi thở dài, sau chìa tay còn lại về phía Từ trưởng lão. Đối phương hiểu ý, nhanh chóng lấy một vật lưu trữ khí tức của Hồ trưởng lão đưa cho y để Hữu trưởng lão để con rắn đen nuốt nó vào bụng, sau vươn thân mình lên mô hình địa đồ Tả trưởng lão đã chuẩn bị sẵn rồi nhà dịch. Dịch của nó vừa đen vừa bốc mùi tanh hôi. Chúng chạy xuống địa đồ, cảm ứng theo khí tức của Hồ trưởng lão mà hướng đến vị trí mục tiêu. Đống dịch ấy dừng lại ở mang ngục, vị trí đúng ngay phòng giam của Hứa Tử Du. Từ trưởng lão hừ một tiếng, định xin phép quay trở về xử trí theo môn quy thì dị biến lại phát sinh. Lượng nghiêm dịch không dừng ở nhà giam, mà dần lan rộng bao phủ hết cả phạm vi ngoại môn. Đến Hữu trưởng lão cũng kinh ngạc. Tả trưởng lão nhíu mày, đưa tay phạm vi bao trùm mà diễn hóa ma khí để có thể quan sát chi tiết, xem thử chuyện quái gì đang diễn ra. Kết quả khiến lão không biết nói gì hơn. Tổng số người dính khí tức Hồ trưởng lão là 3867 người. Con số này bao trọn 1/3 đệ tử ở ngoại môn rồi. Tả trưởng lão bảo. Hữu trưởng lão vuốt ve con rắn đen. Hứa Tử Du tiếp xúc Hồ trưởng lão lâu nhất, nghiêm dịch phát giác hắn đầu tiên cũng không lạ. Nhưng 3866 người còn lại thì hơi có vấn đề đấy. Ý nghĩa trầm âm. Nếu lão phu nhớ không nhầm, nghiêm dịch thuật của ông phát giác khí tức dựa vào nhục thân. Từ trưởng lão tiếp lời, nghiêm dịch thuật truy tung máu thịt, ngoài ra còn có mùi hương. Nếu nghiêm dịch bao phủ ngần này người, vậy thì cơ thể lão hồ đến đây. Từ trưởng lão không nói thêm nữa, bởi lão đã biết số phận bằng hữu của mình. Cho người điều tra nhà bếp, xem thử nguồn thịt dạo gần đây có chỗ nào lạ không. Tả trưởng lão ra lệnh, mà lão phu đoán kiểu gì cũng không có kết quả khả quan đâu. Từ trưởng lão mím môi một lúc rồi hành lễ. Đa tạ hữu trưởng lão đã giúp đỡ, thuộc hạ sẽ giải quyết chuyện này trong 2 ngày, ngoại môn sẽ về lại quỹ đạo như cũ. Hữu trưởng lão gật gù rồi cho đối phương lui. Y Lệ cũng gạt tấm địa đồ trên bàn đi rồi dựng lại ván cờ ban nãy, tiếp tục chơi với Tả trưởng lão. Dẫu thế, ý vẫn còn đinh ninh chuyện vừa rồi. Hồ trưởng lão đã là tiềm hư trung cảnh, muốn giết ông ta mà không phát ra thanh thế ít nhất cũng cần tu vi tầm cỡ hai ta, không thì tầm cỡ Từ trưởng lão nhưng phải chuẩn bị bẫy. Tả trưởng lão liếc mắt vẽ bằng máu. Ông đang nghi ngờ lão phu. Ngày nào hai ta cũng trông chừng nhau, tự nhiên không nằm trong diện tình nghi. Hữu trưởng lão bình tĩnh đánh một nước cờ, dù là người nào ra tay, thủ đoạn cũng tàn độc đấy. Để trộn thịt người vào thịt yêu thú, hung thủ ít nhất phải nắm rõ con đường vận chuyển nguyên liệu của phòng bếp. Chấp sự đường sẽ nằm trong diện tình nghi cao nhất. Ông nghĩ Từ trưởng lão và Lý trưởng lão có đánh một trận không? Tả trưởng lão ngẫm một chút rồi lắc đầu. Sự tình ra đến nước này, nếu không tra được gì cả thì vẫn nên lặng lẽ khép lại. Từ trưởng lão đủ khôn ngoan để hiểu tình hình. Với cả, không cần biết Hồ trưởng lão chết vì cái gì,
cái chết của ông ta giúp đỡ không ít cho tông ta, xem như chết không uổng phí. Hữu trưởng lão cười cười đồng tình. Lão phu còn đang thắc mắc dạo gần đây sao các đệ tử tu hành tiến cảnh nhanh như thế, nguyên lai được máu thịt của tiềm hư tầm bổ. Mà sự thăng tiến này hẳn cũng không kéo dài được bao lâu. Một quãng thời gian sau liền yên lặng. Ông định bẩm báo lại với nội môn không? Tiếng cạch vang nhẹ. Tả trưởng lão ra một nước cờ rồi nhìn đồng hữu. Hữu trưởng lão cười nhẹ, nội môn không biết nội tình, chúng ta mới được khen thưởng. Tài nguyên chia 4 phần, hai ta 8 phần, Từ trưởng lão 1 phần, Lý trưởng lão 1 phần. Tả trưởng lão nhếch mép, quả nhiên mỗi ông hiểu lão phu. Tiếng cạch lại vang, hai trưởng lão tiếp tục đánh cờ. Trong lúc hai lão âm hóa tính toán làm sao để đè chuyện này xuống thì Từ trưởng lão lại đi tìm Lý trưởng lão. Hai người nói chuyện một lúc lâu trong đập phủ, ma khí hừng hực lan tỏa khiến cho các đệ tử trong mấy chục trượng đổ lại hoảng sợ. Tưởng chừng hai đại lão tiềm hư của ngoại môn sẽ tranh phong một trận, ai ngờ đâu sự tình sau đó lại rất tiến nắng. Sau khi Từ trưởng lão rời đập phủ, chấp sự đường và chấp pháp đường cũng không xuất hiện chiến tranh lạnh như các đệ tử đang trông đợi. Thấp thoáng, hai ngày nữa lại trôi qua. Hứa Tử Du không nhớ mình bị giam được bao lâu. Cả người hắn treo lủng lẳng giữa ngục, gần đó không thiếu người bị hành hạ đến độ rên hừ cả buổi. Người hắn cũng đầy máu tươi, cơ thể chằng chịt vết thương từ bé đến lớn. Thậm chí chỗ bị thương còn bị sắt thêm một đốt, dẫn đến thương tích bị loét trông rất ghê rợn. Dẫu thế, câu trả lời của hắn vẫn như cũ. Trưởng lão ra ngoài, chỉ bảo đệ tử tờ trong nhà hình chấp sự nghe câu này đến phát chán. Gã kiếm cây kìm, nhìn đi nhìn lại trên người Hứa Tử Du xem thử còn chỗ nào chưa động. Móng tay cũng rút rồi, xương tỉ bà cũng treo lên rồi, ngón tay cũng bị kẹp gãy khớp luôn rồi, còn mỗi đôi chân bị đánh bằng roi. Mà không, vẫn còn chỗ khác. Hình chấp sự nhắm mắt, cây kìm tra tấn đột nhiên kẹp vào thứ treo lủng lẳng giữa hai chân Hứa Tử Du. Đôi mắt gã lóe lên một tia hứng thú, tiểu tử, đằng nào cũng bị đem đi luyện thì, thứ này giữ lại cũng vô dụng, hay để ta rút ra giúp ngươi nhé. Hứa Tử Du mấp máy bờ môi, còn chưa nói gì thì hình chấp sự đã kẹp vào, cơn đau trực tiếp truyền đến bộ não hắn, rên rỉ trong cơn nhói không nói thành lời. Hình chấp sự cười khúc khích một cách biến thái, tính treo cục tạ vào để nó đứt từ từ. Nhưng ý định đó chưa kịp thực thi thì tay đệ tử thân cận Từ trưởng lão lại can thiệp. Trưởng lão đã có phán quyết, Hứa sư đệ vô tội, lập tức đưa đến dược y ở đường chữa trị. Hình chấp sự nhíu mày, ta còn chơi chưa đã tay. Đệ tử chỉ truyền lại lời của trưởng lão, chấp sự liệu tình hình mà quyết định. Nghĩ đến Từ trưởng lão, hình chấp sự đột nhiên thu vai lại, rụt rè như mấy con chuột chuối chỉ biết đào hang, còn lâu mới ló mặt ra ngoài. Gã nhìn Hứa Tử Du, bất giác thở dài. Hiếm lắm mới có được món đồ chơi dai sức, tiếp thật đấy. Rồi gã cắt xích. Hứa Tử Du rơi xuống đất, đầu được tay đệ tử kia đỡ lại nên không va chạm mạnh. Dẫu thế, người hắn thương thế khắp nơi, chống chịu mấy ngày rồi cũng không duy trì được thêm. Chương 9, tự viễn chương 9, tự viễn khi Hứa Tử Du tỉnh dậy, hắn đã nằm trên giường bệnh dược y y đường. Cơ thể đau nhức, người ngậm không cách nào cử động tự do. Trên người hắn đâu đâu cũng là băng trắng chằng chịt. Xung quanh còn vương mùi thuốc men và hương thơm ngào ngạt của đan dược. Ồ, sư đệ tỉnh rồi sao? Cô nương vừa vào phòng thay băng là người đầu tiên phát hiện. Hứa Tử Du gắng gượng ngồi dậy. Đừng cử động, để ta đi gọi sư phụ. Không đợi hồi đáp, bóng dáng cô đã mất hút. Hứa Tử Du không qua lại với dược y lìa đường nên không rõ thân phận cô thế nào. Nhưng đã gọi sư phụ thì thân phận tại đây có lẽ khá cao. Ngoại môn muốn thu đồ, điều kiện đầu tiên phải sở hữu tu vi tiềm hư sơ cảnh, tức là cấp chấp sự. Sư phụ cô nương đấy quả thực không ngoài dự đoán của Hứa Tử Du, là dư trưởng lão của dược y lìa đường, tu hành giả ngang cấp hồ trưởng lão, tiềm hư trung cảnh. Đệ tử Hứa Tử Du đa tạ trưởng lão đã cứu chữa. Mặc dù được bảo không nên cử động lung tung nhưng Hứa Tử Du vẫn gắng gượng ngồi dậy từ sớm. Vừa thấy đối phương, hắn đã quỳ trên giường, bộ dạng rất thành thục. Dư trưởng lão là một người đàn ông mang vẻ ngoài ngũ tuần nhưng thực tế đã hơn 100 tuổi. Gương mặt lão có một vết sẹo bỏng khá dữ tợn, trông qua không giống người niềm nở. Đúng ra mà nói, lão là người khá kiêu ngạo. Từ khi vào đây, đầu lão toàn hất lên trời. Luyện đan sư có khác, hoàn toàn có vốn để kiêu ngạo. Lão hổ từng nói ngươi sáng dạ mà vô tri. Lão phu không rõ từ đâu cái kiểu mô tả ngớ ngẩn đó nhưng nhìn người thật mới hiểu. Ngươi còn sống đến giờ quả không dễ. Dư trưởng lão chìa tay về phía hắn, đưa tay cho lão phu. Hứa Tử Du ngoan ngoãn nghe lời. Dư trưởng lão kiểm tra mạch tượng của hắn, đồng thời vận dụng thần thức kiểm tra luôn một lần. Lão gật gù, khôi phục không tệ. Lão hổ cũng nhọc công dạy dỗ ngươi, không có căn cơ thâm hậu thế này, ngươi khó mà vượt qua khảo hình của chấp pháp đường. Bình thường lão tử không dễ thả người, nhưng ngươi đợt này đến đấy. Hứa Tử Du chớp mắt không hiểu, ý của trưởng lão là? Dư trưởng lão suy tay, lão phu không rõ nội tình. Ngươi muốn biết thì nghe từ lão tử ấy. Bây giờ ngươi tỉnh rồi, ông ta sẽ sớm sang đây thôi. Trưởng lão, về phần chi phí Hứa Tử Du còn chưa nói xong, dư trưởng lão đã đi mất hút, tác phong nhanh nhạy lạ thường. Cô nương đi cùng lão nhìn hắn cười tủm tỉm. Hứa sư đệ bị thương nặng thế mà khôi phục nhanh thật, sư tỷ phải mở mang tầm mắt đó. Sư tỷ, làm gì đấy? Hứa Tử Du chợt kéo áo lại. Cô nương khều 10 ngón tay, nụ cười trên mặt chợt tăm tối đi. Tất nhiên là thay băng. Hứa Tử Du, ta còn tưởng tỷ định cương gian. Cô nương này họ Thẩm, là đệ tử của dư trưởng lão, tại ngoại môn cũng có chút tiếng tăm. Hứa Tử Du chưa vào hàng ngũ này nên không quan tâm lắm. Hiện thời hắn đang là bệnh nhân của dược y Dìa Đường nên mọi vấn đề sinh hoạt đều phải thông qua cô. May mà tính cô dễ chịu, dù rằng thỉnh thoảng có hơi đùa cợt quá trớn. Cha, sư đệ trông gầy thế mà cơ bắp nhiều phết, mấy vết thương nhỏ giờ đã mở hết rồi này. Thẩm cô nương chạm tay vào người hắn, cảm nhận những thơ cơ săn chắc tràn đầy lực lượng mà không khỏi tấm tắc khen ngợi. Hứa Tử Du đã ghi nhớ gương mặt của hình chấp sự, sau này có cơ hội, hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. nhờ ơn tên biến thái khốn nạn ấy, hắn xem thì thành thái giám. Tụ Linh Sơn chỉ có mỗi mình ta quán xuyến tạp dịch, suốt ngày chạy đôn chạy đáo cũng xem như một phần luyện thể. Vừa nói, Hứa Tử Du vừa kéo áo lên, nhận ra bộ y phục trên người hơi giống Thẩm cô nương, hắn liền hỏi: "Sư tỷ, bộ y phục này của ai vậy?" "Của Hứa sư đệ đấy. Người của chấp sự đường đưa sang, còn có cả lệnh bài thân phận." Cô cúi xuống giường, lôi ra một hộp gỗ đơn giản rồi đưa cho hắn. "Chúc mừng sư đệ tấn cấp thành công, từ giờ trở thành đệ tử ngoại môn của bổ tông." "Hả?" Hứa Tử Du sửng sốt, "Ta thành đệ tử ngoại môn từ bao giờ?" "Từ lúc ngươi được đưa về đây." Ngoài cửa vọng đến giọng của Từ trưởng lão. Hứa Tử Du và Thẩm cô nương giật mình, cả hai nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Hứa Tử Du chưa tiện hành động nên còn cần giúp đỡ một chút, nhưng lễ thì vẫn phải làm. Hắn còn không quên ngày hôm đó, Từ trưởng lão không nói không rằng đã đập chết một đệ tử ngoại môn, hung danh không phải giả bừa. Hắn không muốn chết nên không dám làm chuyện gì ngu ngốc. Từ trưởng lão vào trong phòng, ngang nhiên ngồi xuống cái ghế cạnh bàn trà. Thẩm cô nương nhanh nhảu rót nước cho lão, bộ dạng có vẻ hơi lo lắng. "Ra ngoài đi, lão phu có chuyện muốn nói với Hứa Tử Du." Thẩm cô nương mừng thầm vì được ân xá. Cô nhanh chóng lui ra, thậm chí còn khép cửa rút. Từ trưởng lão làm một hớp trà rồi bảo: "Ngươi tính bị ở đấy đến bao giờ?" Hứa Tử Du mím môi một lát, thẹn thùng đáp lại: "Đệ tử tê chân, chưa đứng dậy được." Từ trưởng lão lao phất tay, ma khí liền cuốn hắn ngồi lên giường. Toàn bộ quá trình tựa như cơn gió thoảng nhưng áp xúc từ ma khí lại không phải đùa được. Qua điều tra, tông môn đã xác nhận lão hồ vẫn lạc. Lão phu nghi ngờ ngươi có liên quan đến việc ông ta mất tích nên mới bắt lại để khảo hình. Bây giờ ngươi được phán vô tội, nhưng lão phu vẫn muốn hỏi thêm lần nữa: "Ngươi thật sự không biết hôm đó lão hồ đi đâu sao?" Từ trưởng lão chống tay nghiêng đầu, thanh âm trầm đục vang đều mà nặng trĩu. Hứa Tử Du chắp tay đáp lại: "Hồ trưởng lão có việc ra ngoài, chỉ bảo đệ tử trong nhà. Mong trưởng lão minh giám." Từ trưởng lão nheo mắt nhìn hắn. Một lần nữa, pháp nhãn của lão không thể nhìn thấu lời nói của hắn. Tuy rằng câu đấy không nói dối, nhưng hiện tượng phật phù này lại không hoàn toàn nói thật. Đồng nghĩa, trong câu đấy có chữ không được diễn đạt đúng sự thật. Từ trưởng lão đã nhận ra sự phật phù này ngay từ đầu nên mới trông cậy vào tài năng khảo hình của hình chấp sự. Ngặt nỗi, hắn vẫn kiên định với câu trả lời của mình mặc cho những đau đớn đã trải qua. Lượng khảo hình ấy quá đủ để khiến một định pháp sơ cảnh chết vì bị dày vò, nhưng hắn vẫn còn sống, chứng tỏ ý chí của hắn không phải dạng vừa. Cơ mà loại ý chí đó với dáng vẻ khép nép hiện thời của Hứa Tử Du lại khiến Từ trưởng lão không hiểu nổi. Đúng hơn thì lão thấy hơi chướng mắt nên chỉ muốn giải quyết toàn bộ mọi việc cho êm đẹp rồi bẩm báo lại hai vị trưởng lão chấp quyền. Từ trưởng lão thu pháp nhãn, trực tiếp ném một miếng ngọc bài cho Hứa Tử Du. "Nếu chỉ là một đệ tử tạp dịch, lão phu liền không quan tâm sống chết của ngươi. Bây giờ ngươi đã là đệ tử ngoại môn, tự nhiên được hưởng mọi quyền lợi của một đệ tử. Cầm miếng ngọc bài này vào ngự thư cốc, ngươi được phép chọn hai loại công pháp tu hành." Hứa Tử Du cả kinh. Khi tấn cấp thành đệ tử ngoại môn, mỗi một tu hành giả đều có một cơ hội bước vào ngự thư cốc để tìm công pháp tu hành phù hợp. Đấy là lần duy nhất được miễn phí nên buộc phải chọn lựa thật kỹ càng để không hối hận về sau. Nếu Hứa Tử Du có thêm một lựa chọn nữa thì hắn sẽ dễ dàng đa dạng hóa kho tàng công pháp, võ kỹ của mình, tăng thêm một tầng bảo trợ trên con đường tu hành. Nói không hoa thì đây là một loại hồi đáp rất tốt. "Đa tạ trưởng lão." Hứa Tử Du nghiêm chỉnh hành lễ. Từ trưởng lão không muốn lưu lại thêm, lão nói tiếp: "Lão lý của chấp sự đường nhờ lão phu truyền lời lại cho ngươi. Tụ Linh Sơn hiện thời chưa có trưởng lão mới, mà ngươi lại thân thuộc với hoàn cảnh nơi đó nên tạm thời nhờ ngươi trông coi. Qua tuần sau sẽ có người đến tiếp nhận." Chợt lão dừng một lúc, chuyển thành truyền âm: "Còn nữa, chuyện của lão hổ, lão phu hy vọng ngươi giữ mồm giữ miệng. Nếu lão phu nghe người khác phong thanh, ngươi tự hiểu hậu quả." Hứa Tử Du bất giác nuốt một ngụm nước bọt. "Đệ tử còn một thắc mắc. Trong quãng thời gian lưu lại Tụ Linh Sơn, đệ tử ở tại đâu cũng được phải không ạ?" Từ trưởng lão hít mắt, khóe miệng liền dương nhẹ: "Lão hổ bảo ngươi sáng dạ không sai. Trong một tuần ngươi ở đấy, mọi động phủ đều nằm trong tay ngươi." Hứa Tử Du thoáng mừng rỡ, hắn lập tức không mình. Cơn đau trên người lại âm ỉ đệ tử không biết gì về chuyện của Hồ trưởng lão cả. Từ trưởng lão gật gù hài lòng: "Không cần lo chi phí chữa trị, chấp sự đường đã dùng phần nguyên thạch tìm thấy trong động phủ của lão hồ để chi trả cho ngươi. Nhân quả đôi bên xem như chấm dứt. Từ giờ ngươi không còn là đệ tử tạm dịch của Tụ Linh Sơn." Dặn dò xong, Từ trưởng lão liền rời đi. Hứa Tử Du vẫn giữ đúng tư thế không mình đấy tới tận một lúc lâu sau mới nằm gần lại giường. Mí mắt hắn chợt giật nhẹ, nhịp tim đang đập ổn định chợt vang mạnh một lúc lâu mới trở lại nhịp độ như cũ. Hứa Tử Du đặt tay lên ngực, âm thầm thở phào. Rốt cuộc cũng phải. Nhờ cái tính luyên thuyên của Hồ trưởng lão, Hứa Tử Du sớm biết Từ trưởng lão có một loại tà pháp đặc biệt giúp mắt nhìn phân biệt thật giả. Trước mặt lão ta, hắn không thể nói dối. Tuy nhiên, Hồ trưởng lão cũng bảo lão từng qua mắt đối phương một lần, đấy là nói chuyện trong lúc say tử tiên, tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy, lão còn chẳng nhớ gì cả. Từ trưởng lão hỏi kiểu gì, Hồ trưởng lão cũng không hề hay biết. Đối phương khi đó còn không cách nào phân biệt được thật giả thì chứng tỏ pháp nhãn vẫn có sơ hở. Hứa Tử Du không chắc cách của mình có thể qua mặt Từ trưởng lão, nhưng hắn vẫn phải liều một phen. Thành hay bại chỉ trong gang tấc, tính toán so đo mãi đều vô dụng. Đêm đó, trong lúc đang hấp thụ năng lượng từ trái tim của Hồ trưởng lão, Hứa Tử Du đã tự viết một câu chuyện và bắt bản thân tin vào nó. Hắn tự viết mấy ngày mấy đêm, xem như đang làm việc cũng tự viết trong đầu. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn bị chính những lời tự viết ấy nuốt chửng. Từ trưởng lão không nhắc đến cái chết của Hồ trưởng lão, nhiều khi hắn còn tưởng đối phương ra ngoài có việc thật. Nâng tay đỡ trán, Hứa Tử Du lẩm bẩm: "Mà thôi, thoát một kiếp rồi." Chương 10, tiềm phục chương 10, tiềm phục Hứa sư đệ, đằng nào mọi chi phí cũng có chấp pháp đường lo liệu, an nhờ ở đậu dược y lìa đường chúng ta thêm mấy ngày nữa có sao đâu. Hứa Tử Du đã ở dược y lìa đường 2 ngày, thương thế căn bản đã khôi phục. Nhờ vào lượng đan dược trị thương và nước thuốc bồi đắp, hắn chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng ngắn hạn, giờ về chỉ cần tĩnh tu vài ngày là lấy lại thể trạng như trước. Đa Tạ sư tỷ có ý tốt nhưng tụ linh sơn không thể đóng cửa mãi. Tiểu bí sắp tới rồi, nếu còn không mở nữa chắc ta thành công địch trong mắt mấy sư minh, sư tỷ mất. Hứa Tử Du cười khan rồi cáo lui, dược y lìa đường còn nhiều bệnh nhân, sư tỷ hãy chăm lo cho bọn họ đi. Tụ linh sơn ở gần đây, ta có thể tự quay về. Vừa nói xong, hắn đã chạy biến đi. Thẩm cô nương chống nạnh nhíu môi, thiệt là còn chưa kiểm tra hết mà. Nha đầu này thật tình. Dư trưởng lão đến ngay sau, vừa vỗ cái lưng giả vừa cảm giảm, nữ nhi mà cả ngày cứ dán mắt vào cục thịt thừa đấy để làm gì chứ? Mất hết cả phẩm giá. Thẩm cô nương xoa tay cười tủm tỉm, nũng nịu đáp lại, sư phụ, nghe nói hình chấp sự còn khảo hình cả chỗ đó nữa mà. Thân là đệ tử dược y lìa đường, đệ tử phải đảm bảo bệnh nhân khôi phục lại hoàn toàn chứ. Không phải sư phụ đã dạy thế sao? Dư trưởng lão, không phải con mê gái mặt hắn à? Lão âm thầm phỉ nổ rồi rít điếu thuốc đầu, cẩn trọng nhìn bóng lưng chạy bộ đằng xa của Hứa Tử Du. Bước bộ không những ổn định mà nhịp thở lẫn hệ tuần hoàn đều khôi phục lại nguyên trạng. Cơ bắp vừa sung mãn, sinh lực lại tràn trề. Khoe miệng lao khẽ nhếch, nha đầu, nhớ lưu ý tên tiểu tử đó. Về sau hắn sẽ là đối thủ của con ở đại bí vào nội môn. Hứa sư đệ. Thẩm cô nương nhíu mày, trừ thể phách vững chắc, hắn còn thứ gì khác sao? Ngoại trừ thể phách thì không còn gì quá đặc biệt, nhưng dưới chút dịch, thể tu là một đối thủ cực kỳ phiền hà. Ở ngoại môn không thiếu người luyện thể nhưng đạt thành tựu nhanh và ổn định chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo ta biết thì ngoại môn hiện tại chỉ có 3 người đáng lưu ý xong, 2 hôm trước, một người đã vào nội môn, còn một người khác thì lại vẫn lạc trong nhiệm vụ gần đây, mới một canh giờ trước đã có người báo tử. Thẩm cô nương cả kinh, nói như vậy, ngoại môn hiện tại dư trưởng lão thở một ngụm khói thuốc. Phải, thể tu đáng nhìn hiện tại ở ngoại môn chỉ còn tên nhại đó thôi. Hứa Tử Du quay trở về tụ linh sơn, vừa hay bắt gặp hàng đống đệ tử ngoại môn đang đóng đô tu hành. Để tránh bị bọn họ lôi lại, hắn rón rén đi đường khác để tiến vào hậu sơn. Bây giờ thành đệ tử ngoại môn rồi nên Hứa Tử Du không lo bị đánh đập vô cớ nữa. Song hắn sẽ còn sinh hoạt tại đây khá lâu nên cần phải giữ thái độ thật hòa hoãn với các sư huynh đệ tỷ muội để không gặp rắc rối về sau. Dù sao người trong ma đạo thù dai, hành sự tùy theo bản tâm, không bị trói buộc quá nhiều bởi tông quy. Hậu sơn của tụ linh sơn vẫn như mọi khi, linh khí lúc nào cũng tràn đầy nên thương thế trên người Hứa Tử Du còn lành nhanh hơn cả. Cầm tấm ngọc bài động phủ trưởng lão trên tay, Hứa Tử Du tìm đến chỗ ở của hồ trưởng lão ngày trước, trực tiếp khai môn. Chấp pháp đường vơ vét không còn thứ gì luôn. Sau một hồi tìm kiếm, Hứa Tử Du đành từ bỏ hy vọng. Trên thực tế, vào đêm giết hồ trưởng lão, hắn đã tìm thấy 2 trọng bảo trên người lão. Tấm ngọc bài trưởng lão là 1, túi chữ vật là 2. Vì nguyên chủ đã chết, túi chữ vật tự nhiên trở thành vật vô chủ nên hắn nhanh chóng nhỏ máu để đoạt chủ quyền. Về phần xem thứ bên trong, e rằng phải chờ đến khi đột phá tiềm hư cảnh, thức tỉnh thần thức mới thấy được. Có tấm ngọc bài trưởng lão trên tay, Hứa Tử Du liền vào ngay trong đêm, lựa chọn mang đi những thứ thực sự quan trọng. Tu hành đằng nào cũng sẽ cần dùng tới đại lượng tài nguyên. Hắn không giàu có như thế nên phải tích cóp âm thầm. Hồ trưởng lão đứng đầu một phương ở ngoại môn, tích cóp của lão cũng không hề ít. Hứa Tử Du muốn lấy hết nhưng hắn phải kiềm chế lòng tham. Sự tham lam sẽ chỉ khiến hành tung của hắn lộ tẩy. Hơn nữa, hắn muốn chấp pháp đường suy đoán hồ trưởng lão bị tu hành giả mạnh hơn giết hại nên không được phép lấy đi toàn bộ. Càng tu hành lên cao, mắt nhìn cũng chuyển tới một vùng trời khác. Những thứ trước mắt có thể là bảo vật chân quý với Hứa Tử Du nhưng chỉ là đồ bỏ trong mắt đại năng mạnh mẽ. Trong lúc chờ đợi chấp pháp đường tới nơi, Hứa Tử Du đã phải cầu nguyện để mình không trở nên tham lam. Hắn cũng khôn khó lắm. May thay, mọi chuyện đã ổn thỏa. Hứa Tử Du bước mặt, tạm nghỉ chân một lúc mới đi đến hậu sơn. Mặc dù Hứa Tử Du đã tiêu hủy hết toàn bộ trận kỳ và dấu tích của mẫu tự trận, nhưng hắn vẫn nên xem lại một lần nữa cho chắc ăn. Dựa theo những gì hắn biết được thông qua những cuộc xì xào giữa các đệ tử, ngoại môn không có quá nhiều người am hiểu trận pháp. Dù sao ứng dụng cũng không quá cao như luyện đan, rèn khí và vẽ phù. Hồ trưởng lão là tu hành giả nghiêng về trận pháp, tạo nghệ gần như cao nhất. Nếu nói lao thua ai, e rằng chỉ thua mỗi Tả trưởng lão Trúc Dịch Cảnh mà thôi. Men theo con đường hướng vào hậu sơn, những ký ức vụn vặt của hắn dần sắp xếp lại. Hứa Tử Du học trận pháp thông qua lời chỉ điểm của Hồ trưởng lão, nhưng hắn lại hoàn thiện cơ sở thông qua tự mày mò tụ linh trận. Tụ linh trận là trận pháp chứa đựng mọi lý thuyết căn bản về phương vị và trận kỳ, một khi nắm được nó, hắn sẽ hiểu nguyên lý điều phối trận. Hứa Tử Du âm thầm học mà không báo cho Hồ trưởng lão, đồng thời bày bộ dạng nửa sáng dạ nửa vô tri để che mắt. Cứ như thế, hắn đã tiềm phục thành công. Nửa năm trước, Hứa Tử Du phát hiện ánh mắt Hồ trưởng lão nhìn mình không đúng lắm. Bình thường lão hay đăm chiêu, nhưng đăm chiêu cũng có giới hạn theo canh giờ. Đằng này lão nhìn hắn từ ngày này sang ngày nọ, không thời điểm nào là không nhìn, làm hắn tu hành cũng không được yên thân. Song, nhờ có cặp mắt soi mói trong bóng tối ấy mà hắn luyện thành kỹ năng phân tâm nhị dụng, vừa tu hành vừa canh chừng. Đại khái cũng gian khổ mà thành cả. Hứa Tử Du không phải đứng ốc. Trong quá trình tu hành, hắn nhận ra tốc độ tu hành của mình nhanh hơn các đệ tử đến thuê đạo phủ. Hắn đoán hiệu quả đến từ chính cơ thể mình, từ đó liền tự diễn giải ánh mắt của Hồ trưởng lão. Thoạt đầu chỉ là nghi ngờ, cho đến khi lão ta bảo hắn đi mua một ít nguyên liệu nghiên cứu trận pháp thì hắn liền khẳng định. Hồ trưởng lão muốn cướp đoạt thiên phú và tu vi của hắn. Thân phận của Hồ trưởng lão quá cao, nếu lão tự đi mua những nguyên vật liệu này, e rằng sẽ có người nghi ngờ. Hứa Tử Du chỉ là đệ tử tạp dịch, nếu hắn được cử đi mua sắm thì tầm quan trọng của các nguyên vật liệu sẽ giảm đi rất nhiều, từ đó liền tránh được ánh mắt. Tuy nhiên, Hồ trưởng lão lại không ngờ động thái cẩn trọng đấy lại là pha tự hủy cực nặng. bởi Hứa Tử Du nhận ra ba loại nguyên liệu được mua không tương tác trận pháp với những thứ còn lại, mà những thứ tương tác được với nhau lại cho ra hiệu quả thôn phệ. Trận pháp thôn phệ không có nhiều. Hứa Tử Du âm thầm điều tra thì mới phát giác mẫu tử trận. Hứa Tử Du muốn chạy cũng một rồi, Hồ trưởng lão chắc chắn sẽ không để hắn đi. Cách duy nhất có thể cứu lấy mình là tương kế tự kế. Cố gắng tự miễn rồi bịa chuyện để biện thủ một phần nguyên vật liệu dựng trận pháp của lão. Cứ như thế, Hứa Tử Du đã tích có đủ. Việc còn lại là lựa chọn nơi bố trí sẵn. Nhờ vào những biểu hiện tốt trong nửa năm, Hồ trưởng lão dần tin tưởng khả năng sửa chữa trận pháp của Hứa Tử Du nên hắn mới có không gian tự do. Trong lúc sửa tụ linh trận, hắn liền lén bày mẫu tử trận ở nơi tập trung nhiều thiên địa linh khí nhất. Bày trận trên phạm vi lớn tới mức Hồ trưởng lão không thể nào nhận ra. Trận pháp càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Hứa Tử Du không có đủ linh thạch để thi triển trận pháp ngay nên trận pháp của hắn vẫn luôn trong tình trạng chết. Hồ trưởng lão không phát giác cũng phải. Hơn nữa, có lẽ cũng nhờ vào tâm lý nóng đội của lão khi đó nên Hứa Tử Du mới đắc thủ, hoàn toàn lợi dụng được tình huống để phản sát. Mẫu tử trận, người nào ở vị thế mẫu liền vô địch. Khi mẫu tử trận của Hứa Tử Du được kích hoạt, vai trò của hai người liền đảo cho nhau. Mặc cho Hồ trưởng lão mạnh đến đâu, lão ta vẫn chỉ là tử mà tử thì phải nghe theo mẫu. Nửa quỳ trước một nắm đất tùy ý, Hứa Tử Du liền chắp tay cúi lại. "Trưởng lão, đệ tử sẽ không quên ơn dưỡng dục của ngài. Xin hãy dõi theo đệ tử từ trên cao." Dứt lời, Hứa Tử Du liền đào đất lên, đào ngay đúng chỗ đặt kỳ trận của tụ linh trận. Chấp pháp đường có lật tung tụ linh sơn thì Hứa Tử Du cũng dám chắc bọn chúng không liều động vào tụ linh trận. Một khi trận pháp có vấn đề, bọn chúng liền ăn đủ. Hứa Tử Du không dám nói giỏi trận pháp, nhưng hắn quen thuộc tụ linh trận nơi đây nên có thể giấy túi chứa vật và trọng bảo của Hồ trưởng lão mà không lo bị phát hiện. Linh đan, rượu dược, trận bàn, trận thư và chắc linh cầu. Đấy là những thứ Hứa Tử Du cưỡng đoạt được từ động phủ của Hồ trưởng lão. Trong đó, chắc linh cầu chắc chắn là thứ phổ thông nhất, vì tác dụng duy nhất của nó là kiểm tra linh căn. Hồ trưởng lão đã thèm muốn thiên phú của Hứa Tử Du đến mức này, xin ý định cướp đoạt thì bản thân hắn cũng tò mò, xem thử thiên phú linh căn của mình như thế nào. Khác với các đệ tử được tuyển chọn thông qua cách quan chắc linh căn phổ thông, Hứa Tử Du lại được chọn thông qua lò luyện cổ, mà mục tiêu của lò luyện cổ là sinh tồn. Sống được ra khỏi hang liền đủ tư cách gia nhập nên từ khi vào Ngự Ma Tông, Hứa Tử Du vẫn chưa biết mình có loại linh căn gì. Nhưng trong đêm giết Hồ trưởng lão, hắn đã biết. Cầm chắc linh cầu trên tay, Hứa Tử Du lập tức tập trung tinh thần. Ngay sau đó, bốn luồng sáng liền nổi lên. Một vàng sâm trầm đục, một xanh ngát sinh cơ, một xanh lam mát mẻ và một vàng chói rạng ngời. Khóe miệng hắn bèn hạ xuống. Vũ hành quyết hỏa, ngụy linh căn. Hứa Tử Du thở dài, lão hổ ơi là lão hổ, nếu ông biết thiên phú của ta còn nát hơn cả tam tạp linh căn của ông, liệu ông có chết vì tức không nhỉ? Hắn cười khổ. Hẳn là có đi. Chương 11, song trọng đột phá chương 11, song trọng đột phá ma đạo tu hành không chú trọng linh căn nhưng công pháp và đấu kỹ thì có. Tu hành công pháp trùng thuộc tính bao giờ cũng dễ dàng và tối đa hóa sức mạnh tự thân hơn, mà ma đạo càng chú trọng vào thực lực nên quanh đi còn lại, giá trị linh căn vẫn quan trọng lắm. Với thổ linh căn, Hứa Tử Du sở hữu một thân thể vững chắc hơn người bình thường. Mật độ cơ bắp nhiều hơn, xương cốt cứng hơn, mạch máu vững hơn. Với một linh căn, Hứa Tử Du sẽ đạt một khả năng khôi phục vết thương tự nhiên rất đáng ngưỡng. Nhiều khi chẳng cần tới linh đan diệu dược, hắn chỉ việc đến một nơi có nhiều thiên địa linh khí, chầm chậm hấp nạp không thôi cũng khôi phục thương thế. Với thủy linh căn, thiên hướng tu hành của Hứa Tử Du sẽ nghiêng về tốc độ về sự luyện chuyển nhiều hơn. Các công pháp liên quan đến thân pháp và nhu thuật sẽ rất hợp với hắn. Còn với kim linh căn, đây là linh căn cho phép Hứa Tử Du đạt được sức công phá siêu cường, là thiên phú phù hợp để tu hành kiếm pháp và đạo pháp. Hứa Tử Du có cả bốn linh căn nên theo lý thuyết hắn sẽ là thiên tài, nhưng đời nào hồng như vậy. Cơ thể con người có giới hạn nên cái gì nhiều quá cũng không tốt. Rộng thì không sâu, mà sâu thì không rộng. Càng sở hữu nhiều linh căn, tiềm lực tu hành về sau càng ít đòi. Nói một cách dễ hiểu, những lợi ích vừa kể trên sẽ giảm sút với sự xuất hiện của một linh căn khác. Thông thường, tam tạp linh căn là tư chất tối thiểu để nhập môn tu hành, còn tứ tạp linh căn cùng lắm là học chút gia lông. Vũ hành quyết hỏa của Hứa Tử Du chính là loại phế vật đấy. Tu hành giới có câu, ngụy linh căn đừng ham tu hành làm gì, ở lại nhân gian học võ nhiều khi còn sống thọ hơn. Thật vậy, ở tu hành giới, thực lực không bằng người, chết không đáng tiếc, tu vi không lại người ta, trở thành đá kê chân cũng không được than đoán với ai. Hứa Tử Du muốn sống thì phải chạy khỏi Ngự Ma Tông, nhưng từ ngày bị bắt vào lò luyện cổ, tương lai của hắn chỉ có một hướng đi duy nhất, đấy là tu hành. May mắn hay, Hứa Tử Du không ở trong chính phái. Chính phái thấy ngụy linh căn đã né như né tà chứ ma đạo thì không. Ma đạo đòi hỏi sự nhẫn tâm với bản thân, điểm đấy hắn làm được. Trong những phương pháp tu hành Hứa Tử Du tìm hiểu, luyện thể có lẽ là hướng đi dành cho hắn, bởi hắn quen chịu đòn. Hơn nữa, cơ thể hắn có bí mật, hắn có thể tận dụng nó. Công pháp ma đạo mang thiên hướng cực đoan, tức tàn phá cơ thể hay hy sinh một cái gì đó để đạt tới ngưỡng sức mạnh cao cường. Mà quá trình tàn phá đấy lại thuộc một bộ phận của luyện thể. Đấy cũng là lý do tại sao người ta thường nói đặc tính công pháp ma đạo ngoại trừ quỷ dị còn là phá kích. Bởi ma đạo đạt đến mức tối thượng liền sở hữu một lượng sức mạnh kích phá rất khủng khiếp. Một quyền chấn thiên địa không hề nói chơi. Hứa Tử Du có tài nguyên từ động phủ của Hồ trưởng lão, lại được ăn đòn từng bữa ở tụ linh sơn nên cơ thể hắn giờ này đã đạt ngưỡng tối đa với định pháp sơ cảnh. Thậm chí, sau khi bị khảo hình ở ma ngục chấp pháp đường và được chữa trị tại dược y lìa đường, Hứa Tử Du có cảm giác bản thân sắp đột phá rồi. Song trọng đột phá, Hứa Tử Du trực tiếp quanh chân đả tọa, đợi khi trời tối liền phục dụng nguyên độc đan của chấp sự đường. Ngự Ma Tông quy định khi đệ tử tạp dịch tấn cấp ngoại môn, mỗi người sẽ nhận được 3 viên nguyên độc đan để hỗ trợ tu hành ban đầu. Hôm nay Hứa Tử Du dùng viên đầu tiên để đột phá cảnh giới, tính ra vẫn lời chán. Thiên địa linh khí trên tụ linh sơn nhanh chóng hội tụ quanh người Hứa Tử Du rồi thâm nhập cơ thể, cố gắng tàn phá như trước nhưng người hắn lại rất vững vàng. Tình trạng khác rất nhiều so với thời điểm đột phá định pháp trung cảnh trước đó với Hồ trưởng lão. Lần đấy Hồ trưởng lão gấp gáp, Hứa Tử Du cũng chưa chuẩn bị đầy đủ. Còn bây giờ, lão ta chết rồi, hắn lại nhận cơ duyên mà hoàn thiện thể thuật lẫn pháp lực giai đoạn đầu. Trạng thái no đủ, đột phá tựa như nước chảy mây trôi. Dây đầu Hứa Tử Du hít vào, dây sau đã trở thành định pháp trung cảnh. Đồng thời, giới hạn thân thể cũng được mở lên một tầng cao mới. Lỗ chân lông hắn nở ra, các dòng dịch đen nhảy hôi tanh bị đào thải để tinh thuần thể chất. Hứa Tử Du cố chịu đựng để ổn định cảnh giới. Xong, hắn lại gặp một cơ may ngoài dự liệu. Mà không, thực ra hắn đã đoán được. Khí tức quanh người Hứa Tử Du thay đổi, vừa cuồng bạo vừa âm trầm. Là ma khí. Ma tam thiếu đột phá định pháp thượng cảnh mới sinh ma khí. Hứa Tử Du đột phá định pháp trung cảnh đã có ma khí. Suy ra, cơ thể của hắn hợp ma công hơn đối phương. Có ma khí bản thân, Hứa Tử Du đã chắc xuất một bước vào tiềm hư cảnh để trở thành đệ tử nội môn Ngự Ma Tông. Tuy nhiên, kinh nghiệm sinh tồn trong lò luyện cổ cũng như ở tụ linh sơn đã giúp hắn nhận ra một chân lý, biểu hiện xuất sắc quá dễ hiểu mệnh. May mà Hứa Tử Du tạm thời được lưu lại tụ linh sơn nên không ai phát hiện. Đột phá thành công, Hứa Tử Du liền được đà thăng tiến mà đẩy cao tu vi nhờ vào nguồn năng lượng tích trữ đến từ trái tim của Hồ trưởng lão. Hắn đã cố gắng đè nén tu vi từ đó đến giờ, chờ đợi một thời khắc hoàn mỹ nhất để xả ra. Bây giờ là lúc ấy nên cảnh giới định pháp trung cảnh vừa đột phá không những được ổn định ngay mà còn đi thêm một bước dài. Thoáng chốc, tu vi của Hứa Tử Du đã dừng chân tại định pháp trung cảnh sơ giai đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nữa là vào trung cảnh trung giai. Tốc độ tu hành thật sự choáng ngợp với một ngụy linh căn như hắn. Hứa Tử Du không muốn trở nên già yếu giống như Hồ trưởng lão. Đang nào hắn cũng có nhiều chuẩn bị ban đầu hơn với lão nên tương lai chắc chắn tươi sáng hơn. Tu hành không cần nội, không lại uổng phí công sức cần nhẫn. Dù tốc bất đạt, má thật, thối quá. Ổn định cảnh giới không lâu, Hứa Tử Du liền choáng váng đầu óc vì đống tạp chất đen bị bài trừ khỏi cơ thể. Hắn nhanh chóng đi tắm để gột rửa cái bẩn, sang tiện tận hưởng sau quãng thời gian khó khăn ở ma ngục. Dựa theo lời Thẩm cô nương, dường như hắn là người duy nhất còn sống lành lặn bước ra khỏi đấy. Cá nhân hắn không đồng ý với lành lặn lắm nhưng sau khi được giới thiệu những nạn nhân trước đó, hắn cũng im. Còn sống đã tốt, thêm tí sẹo tính là gì? Ngày hôm sau, tụ linh sơn được giải lệnh giới nghiêm, các đệ tử ngoại môn liền ùa vào như ong vỡ tổ. Người nào người nấy trông thấy Hứa Tử Du liền mừng rơi nước mắt. Sư đệ, nghe nói ngươi luyện công gặp vấn đề không thể xuống giường, sau này tu hành khó khăn có thể tìm vi huynh nhất định hướng dẫn chủ đáo. Sư đệ, xa nhau mấy ngày sư tỷ nhớ ngươi muốn chết. Ma quan, sao đệ mang đồng phục ngoại môn, tu hành có thành tựu rồi sao? Chúc mừng Hứa sư đệ. Người người nhao nhao vây Hứa Tử Du vào giữa, tay bắt mặt mừng như thể đôi bên thân thiết lắm. Hắn không tiện từ chối ý tốt, đành gãi đầu thẹn thùng, đa tạ các sư minh, sư tỷ đã quan tâm, chỉ là đệ may mắn thôi. Ngày sau mong được mọi người chiếu cố. Ừ, may mắn cũng là thực lực. Còn bây giờ mở động đi, không ta xin đệ bây giờ. Hứa Tử Du đang cảm động mà ăn nói gì kỳ vậy? Ngoại môn sắp chuẩn bị tiểu bí định kỳ để các đệ tử tranh phong thay đổi vị trí xếp hạng. Vị trí càng cao, tài nguyên nhận về hàng tháng càng lớn. Thậm chí, vị trí ở tít tắp trên cùng lại càng có lượng tài nguyên chênh lệch hoàn toàn. Đệ tử mà đãi ngộ còn cao hơn cả trưởng lão. Mặc dù Ngự Ma Tông không nói gì nhưng đệ tử nào cũng hiểu. Tại Ngự Ma Tông, thực lực quyết định tất cả. Muốn có tài nguyên, muốn có địa vị, cứ mạnh đi là sẽ có. Tụ Linh Sơn đóng cửa mấy ngày liền, ai cũng sốt ruột, chỉ đợi vừa mở là sẽ lao lên tranh giành, thậm chí còn không tiếc nguyên thạch. Hứa Tử Du chỉ có một mình, đương đầu với ngần ấy người cũng khiến hắn áp lực nhưng chuyện gì cũng phải làm tự. Ngày đầu tiên khó tránh khỏi hỗn loạn, Hứa Tử Du may mắn lắm mới vượt qua. Từ ngày thứ hai đổ đi, hắn dần nắm được tiết tấu của người đến nên ứng phó tốt hơn hẳn. Mặt khác, nhờ tầng thân phận đệ tử ngoại môn, Hứa Tử Du giờ này được tính ngang hàng với bọn họ nên dù tức giận tới đâu, bọn họ cũng không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn. Với cả, phía chấp sự đường cũng cho người tới hỗ trợ nên đỡ đần phần nào. Sư đệ, hôm nay không có tên nào quấy rối chứ? Lạc Tông Trạch của chấp pháp đường lại được cử đến ổn định trật tự. Hai người bọn hắn khá thân thiết với nhau, nhưng chỉ khi một trong hai không bị chấp pháp đường gô cổ thôi. Hứa Tử Du còn nhớ ngày hắn bị bắt, thái độ Lạc Tông Trạch khi ấy thay đổi hoàn toàn. Những ai quấy rối đều bị các sư minh, sư tỷ khác hội đồng một trận rồi. Sư minh cứ yên tâm, đệ vẫn kiểm soát được tình hình. Hứa Tử Du chắp tay chào hỏi. Lạc Tông Trạch gật gù, chợt hắn hỏi: "Khí tức của sư đệ hơi khác, đột phá rồi à?" Hứa Tử Du chớp mắt một lúc, gãi đầu đáp lại: "Dạng này đệ đang nghiên cứu thể thuật, nhờ hình chấp sự và thuốc men của dược y Lìa Đường nên có đột phá đôi chút." Nhắc tới chuyện cũ, Lạc Tông Trạch liền hiểu vấn đề. Hắn bảo, chức trách không thể nhìn quan hệ tương thân, mong sư đệ không để bụng. Hứa Tử Du vội lắc đầu, đệ nào dám trách. Lạc Tông Trạch bật cười thành tiếng, không nói gì thêm. Và hôm Hứa Tử Du được cân xá, hắn đã thấy ánh mắt của đối phương hướng về hình chấp sự. Đấy không phải con mắt của một người đơn thuần, mà là một con sói hoang ẩn nhận chờ ngày có cơ hội cắn ngược lại kẻ đã ham hại mình. Lạc Tông Trạch thích ánh mắt đấy. Ấn tượng của Hứa Tử Du trong mắt hắn cũng thay đổi theo. Với biểu hiện bây giờ, hắn dám cá Hứa Tử Du đang chờ đợi thời cơ. Trước đây thân phận cách trở, hai ta không tiếp xúc nhiều. Từ giờ mong sư đệ chiếu cố. Hứa Tử Du sửng sốt, đa tạ sư minh, câu đấy nên để đệ nói mới phải. Lạc Tông Trạch gật gù, lại đổi chủ đề, à phải, đệ có định tham dự tiểu bí kỳ này không? Đệ mới thành đệ tử ngoại môn được bao lâu chứ? Công pháp còn chưa có, kinh nghiệm chiến đấu lại bằng không, tham gia sớm é chỉ làm bao cắt cho các sư minh, sư tỷ. Hứa Tử Du gãi đầu cười khan, đợt này chắc đệ chỉ đến quan sát thôi.
Câu trả lời không ngoài dự đoán của Lạc Tông Trạch lắm. Hắn mỉm cười vỗ vai đối phương. "Phải, cứ từ từ thôi, không cần vội vàng. À, san tiện cho đệ cái này." Chợt hắn lấy một quyển sách cũ trong ngực áo cho Hứa Tử Du. "Đây là bản lý giải tiểu ma công của ta. Đệ lấy về nghiên cứu thêm, chỗ nào không hiểu thì đến chấp pháp đường tìm ta." Hứa Tử Du há hốc mồm, nói không thành lời. "Ê sư minh, thế này chỉ là tiểu ma công thôi, không phải bí pháp gì đặc biệt. Cả tông ai cũng luyện cả." Lạc Tông Trạch xua tay, "Sư đệ cứ xem như quả đền bù cho vụ lần trước đi." Lạc Tông Trạch là người đã nói chức trách không thể nhìn quan hệ tương thân nên Hứa Tử Du tin bản lý giải tiểu ma công này không liên quan gì tới đền bù. Theo suy nghĩ của hắn, e rằng mục tiêu của món quà này là lòng tin. Về phần nguyên nhân, có lẽ hắn phải tìm hiểu thêm. Người nghèo không chê đồ chùa, Hứa Tử Du lập tức nhận lấy, chân thành cảm tạ. "Đa tạ sư minh, đệ sẽ tu luyện thật tốt." Chương 12, đói Ngự Ma Tông quy định khi các đệ tử được tấn cấp ngoại môn, tư trang của mỗi người sẽ bao gồm: một mục bài thân phận, 3 viên nguyên độc đan, 10 viên linh thạch hạ phẩm, một quyển tiểu ma công, một mục bài công pháp ngự thư cốc và một mục bài lò rèn. Một bài công pháp dùng để ra vào ngự thư cốc lần đầu tiên, hạn sử dụng chỉ trong một tháng đầu tiên, không dùng thì sau thời gian hạn định sẽ biến mất. Một bài lò rèn là thứ dùng để đổi pháp khí hạ phẩm. Tại tông môn khác chủ yếu là binh khí bình thường nhưng riêng Ngự Ma Tông lại chơi trội, chỉ cần tấn cấp đệ tử ngoại môn là đã có pháp khí hạ phẩm để dùng. Mặc dù chưa chắc là loại tốt nhất nhưng so với binh khí tầm thường chắc chắn tốt hơn hẳn. Tông môn ít người tự nhiên có cái lợi của ít người. Sau một tuần ăn nhờ ở đậu tại Tụ Linh Sơn, tông môn đã tìm được trưởng lão mới nên Hứa Tử Du phải dọn về đúng khu vực dành cho đệ tử. Để mô tả tình cảnh của mình, hắn xin phép dùng 4 chữ lên voi xuống chó. Mật độ linh khí ngoài Tụ Linh Sơn đúng là kém thật. Ngoại môn đã sớm chia chỗ ở, người tấn cấp muộn có thể chọn phòng thông qua nhiều cách khác nhau, hoặc là thương lượng, hoặc là khiêu chiến. Ngự Ma Tông ưa chuộng khiêu chiến, chỉ cần đôi bên chấp thuận yêu cầu chung là có thể đánh nhau ngay tại chỗ, chấp pháp đường sẽ không can thiệp. Nếu mọi chuyện vượt tầm khống chế, cả hai liền bị bắt giam vào ma ngục, tùy theo tội trạng mà sẽ được phán xử riêng. Hứa sư đệ chưa tìm được chỗ ở sao? Không biết Thẩm cô nương lấy tình báo từ đâu mà nhanh nhạy kinh khủng. Hứa Tử Du vừa đặt chân vào khu ở của đệ tử là cô đã chạy đến đón đầu, miệng cười tủm tỉm. "Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta đã tìm được." Hứa Tử Du đáp lại. Thẩm cô nương chớp mắt kinh ngạc, "Mới đó đã có rồi?" Hứa Tử Du gật gù, "Vâng." Hắn chỉ về phía rừng, "Ở trong đó." Thẩm cô nương ngây người, tưởng chừng nghe nhầm, nhưng không, hắn nói thật. Khi cô lấy lại nhận thức, bóng dáng của hắn cũng mất hút vào trong rừng. Trừ những trường hợp cần sự cho phép của các trưởng lão, đệ tử ngoại môn có thể ở bất cứ đâu. Trong khu tập thể trạch viện nối tiếp trạch viện, khu nhà bếp, hay thậm chí ở trong rừng, chỉ cần không rời khỏi phạm vi Ngự Ma Tông thì bên trên cũng không còn nhiều. Hứa Tử Du chưa thể kiểm soát ma khí khi tu hành nên hắn không muốn chung đụng với người khác. Hơn nữa, chung sống nhiều người rất dễ phát sinh những mâu thuẫn và rắc rối không cần thiết. Trước mắt hắn muốn cách biệt để học cách thu liễm ma khí đã. Rừng sâu là nơi các đệ tử luyện tập võ kỹ và làm chuyện mờ ám nhiều nhất, nhưng chắc chắn không một ai dám lưu lại nơi này quá lâu. Bởi nếu gặp bất trắc gì ở trong này, e rằng không một ai cứu nổi nên rừng sâu nghiễm nhiên thành nơi để các đệ tử âm thầm thanh lý nhau. Hứa Tử Du chọn một nơi khá phức tạp nhưng thực tế lại rất không an. Dừng chân bên con suối, Hứa Tử Du liền kiểm tra mật độ thiên địa linh khí. Vẫn không bằng Tụ Linh Sơn nhưng chắc chắn cao hơn khu trại viện. Nhiều đây là quá đủ với hắn. Hứa Tử Du lôi trận kỳ trong túi, bắt đầu bày trận pháp phòng ngự, đồng thời bày thêm một tòa tụ linh trận nho nhỏ bằng cách lợi dụng số nguyên thạch hắn vơ vét được. Hồ trưởng lão đã chết nhưng những di sản lão để lại đủ khiến cho đám đệ tử ngoại môn phải há hốc mồm. Đấy là trận bàn. Trận bàn tựa như trận pháp phiên bản túi chữ vật. Nó có thể lưu trữ rất nhiều loại trận pháp khác nhau, tùy vào chất lượng mà nhiều khi chứa cả sát trận. Trong chiến đấu, sát trận là màn đánh út cực kỳ hoàn hảo và người rơi vào nó chắc chắn là kẻ xui nhất trên đời. Trừ phi mạnh vượt trội, không thì sát trận chẳng khác gì một đòn vây công tuyệt sát không kẽ hở. Một khi dùng tới nó, e rằng tu hành giả đã quyết tâm giết đối thủ. Hồ trưởng lão chỉ là trận pháp sư cấp thấp, lượng trận pháp lão tinh thông vốn không nhiều, chủ yếu là loại hỗ trợ. So với một đệ tử định pháp trung cảnh như Hứa Tử Du, nhiều đấy là quá nhiều để vừa sử dụng vừa học tập. Dù sao hắn cũng tự nhận có chút thiên phú trận pháp, không học lại uổng phí quá. Học ít hay nhiều, ngày sau thể nào cũng có lợi. Không bao lâu sau, hai tòa trận pháp đã được dựng lên. Lấy trận bàn làm trung tâm, khuôn viên ba trượng xung quanh đã trở thành lãnh địa của Hứa Tử Du. Mật độ linh khí bên trong cũng nồng đậm hơn trước. Hắn bắt đầu có cảm giác quen thuộc hơn rồi. Trận bàn dùng xong liền thu nhỏ lại bằng đúng lòng bàn tay. Hứa Tử Du cho vào ngực áo rồi khoanh chân đả tọa, bắt đầu tu luyện tiểu ma công. Nếu nhập môn ma công là công pháp khởi nguyên để bắt đầu chặng đường tu hành ma đạo thì tiểu ma công là một phân nhánh. Mỗi một tông môn ma đạo đều có công pháp cơ bản định danh tên tuổi nhưng thường chỉ áp dụng với nội môn là chính. Ngoại môn thì tu hành tiểu quái gì cũng được, dù sao cũng chỉ loanh quanh trong phạm vi lãnh địa tông môn. Tiểu ma công là phiên bản lược giản của tam đại ma công nội môn Ngự Ma Tông. Chỉ cần đại viên mãn là có thể tu hành tiếp nối mà không gặp bất chấp gì cả. Hứa Tử Du đã thử tu hành tiểu ma công mà không xem bản lý giải của Lạc Tông Trạch, phải thừa nhận là bước khởi đầu khó khăn cực kỳ nhưng hắn vẫn cố tu hành để rút ra lý giải của riêng mình. Phụ thuộc vào lý giải của người khác sẽ khiến bản thân thụ động, hơn nữa rất dễ lâm vào đường cùng nếu gặp chỗ khó trong suốt quá trình tu hành. Tiểu ma công không dài nhưng lại chất chứa những tinh túy cơ bản của tu hành ma công. Từ việc cướp đoạt thiên địa linh khí như thế nào để không lưu ám thương cho cơ thể, cho tới việc cảm ngộ, sử dụng và ẩn giấu ma khí. Tất nhiên, nguyên một nửa sau của tiểu ma công chỉ dành cho những người đã sinh ra ma khí nên không phải đệ tử ngoại môn nào cũng ưa thích tiểu ma công, do bản chất của nó đã sớm phân biệt.
Xong, đã tu hành thì phải hướng lên cao, nếu cả đời này chỉ tính dừng tại mỗi định pháp cảnh thì Ngự Ma Tông không cần. Tệ nhất cũng phải là tiềm hư, mà đã tiềm hư thì kiểu gì cũng sinh ma khí, có ma khí thì nửa sau tiểu ma công không hề thừa. Hứa Tử Du còn đang đau đầu tìm trận pháp di động giúp mình che đậy ma khí, ai ngờ biện pháp lại nằm ngay trong tiểu ma công. Thế là hắn đâm đầu vào, vừa luyện vừa nghiên cứu. Bất giác, 3 ngày nữa lại trôi qua. Khó thật đấy. Hứa Tử Du vào đầu rồi đi ra ngoài cho khoái khỏa, san tiện bày thêm một trận pháp chướng nhãn để che lấp vị trí tu hành của mình. Hắn rời khỏi rừng sâu, đến nhà bếp kiếm miếng ăn. Ít cốc đan tháng này dùng hết rồi, chịu khó ăn đồ ăn bình thường rồi tinh lọc tạp chất sau cũng được. Hắn không có nhiều lựa chọn. Hứa sư huynh, nghe nói huynh thành đệ tử ngoại môn rồi phải không? Đứng đầu nhà bếp là đệ tử tạp dịch cực kỳ lâu năm, tu vi tọa tâm đỉnh cao nhưng mãi không thể bước vào địa pháp. Năm nay gã đã ngoài 40, e rằng vô vọng với con đường tu hành. Song chấp niệm quá lớn, nhất quyết không chịu về nhân gian nên nán lại làm đầu bếp phục vụ cho mọi tầng lớp đệ tử ở ngoại môn. Bàn sư huynh, tự nhiên gọi một tiếng sư huynh làm ta sợ hãi nha. Hứa Tử Du chê. Bàn tử gác môi lớn lên vai rồi lắc đầu, giọng đáp, tu hành nói chuyện nhìn tu vi, sư huynh bây giờ đã là đệ tử ngoại môn, tiểu đệ đây chỉ có thể ngưỡng vọng. Nay sư huynh muốn ăn gì, sơn hào hải vị loại nào tiểu đệ đây cũng có thể chơi được tất. Một bữa cơm bình thường thôi nhưng cho khẩu phần lớn gấp đôi đi. Hứa Tử Du nói. Nghe vậy, đôi mắt bàn tử liền lóe lên tinh quang, trực tiếp hướng vào nhà bếp lục đục gì đó gần 15 phút, khi ra ngoài liền kéo nguyên một bàn thức ăn đầy ắp. Cơm được nấu từ linh mễ, thịt được làm từ yêu thú, rau được xào từ linh thảo. Nguyên bản cơm này mà đặt ở nhân gian thì không khéo trở thành truyền thuyết mất. Hứa Tử Du vốn không ăn nhiều như thế nhưng từ khi đột phá giới hạn cơ thể, hắn bắt đầu hấp nạp nhiều hơn bình thường. Từ linh khí đến thức ăn, khẩu phần bình thường chưa bao giờ là đủ. Các đệ tử ngoại môn khác chỉ đến nhà bếp khi muốn đổi khẩu vị, chứ với lượng lít cốc đang được phát trường kỳ, ăn mãi cũng có hết. Xong, Hứa Tử Du ăn nửa tháng đầu là hết sạch. Thức ăn vừa ra, Hứa Tử Du liền ngấu nghiến tới tấp, đồng thời đảo mắt quan sát xung quanh một lúc rồi hỏi, dạo gần đây nhà bếp ít người hơn thì phải. Ừ, quan thời gian trước chấp pháp đường đột nhiên đến đây truy hỏi nguồn thực phẩm. Ta cũng không biết phải trả lời sao, chủ yếu là nhận phần do nội bộ chấp sự đường mang tới thôi mà. Bàn tử than trời ban đất. Chợt gã liếc mắt nhìn quanh, giấn người nói nhỏ, à phải, đợt trước có sư minh giúp đỡ nấu nướng thay nên Lộc tiểu tử mới có thể tổ chức đám tang mẹ già. Kể ra cũng đáng thương thật, vừa bước vào con đường tu hành không lâu đã nghe tin dữ, đạo tâm giờ lung lay lắm. Hứa Tử Du nhai thức ăn, nói tiếp, tiểu Lộc tử không bị phát hiện chứ? Dĩ nhiên là không. Bàn tử cười hí hửng, đệ tử bình thường truy hỏi thôi, nếu bọn họ sở hữu thủ đoạn đọc suy nghĩ thì hai người chúng ta đã sớm bị khảo hình rồi. Với cả, tự tiện rời bỏ chức trách tương đương với tội chết, huynh đệ chúng ta ngu gì khai thật. Sư minh đã giúp đỡ, chúng ta làm sao bán đứng được chứ? Hứa Tử Du nuốt một bụng thức ăn, khỏe miệng chật vện. Không, ta mới là người được rút. Thử. Bàn tử nghiêng đầu rồi nhìn lại bàn ăn, hoảng hốt, á ăn hết rồi á. Hứa Tử Du đặt tay lên bụng, ngẫm nghĩ một lúc lại bảo, có vẻ chưa đủ để thỏa lấp bụng ta rồi. Bàn sư minh, cho ta thêm một phần nữa đi. Hắn đưa một ngón tay. Đã bảo đừng gọi ta là sư minh mà. Vậy thì sư đệ, cho ta thêm phần nữa. Tiền bạc không cần lo. Hứa Tử Du cười nhẹ. Bàn tử nhếch mép, chăm lo bụng đói là nhiệm vụ của đầu bếp. Huynh không cần trả thêm, chỉ cần ăn thật no là chức trách của ta đây đã hoàn thành. Gã ngông nên vào trong bếp, một lần nữa chuẩn bị bàn ăn. Trong khi đó, Hứa Tử Du lại đảo mắt ra xung quanh, sống mũi chợt thông thoáng lạ thường. Chà, hết mùi của người quen rồi. Chương 13, Ngự Thư Cốc chương 13, Ngự Thư Cốc tiềm hư cảnh sở hữu thọ nguyên vượt qua 200 năm, nhục thân khác biệt người bình thường. Cho dù chết đi, nhục thân cũng sẽ tồn tại nguyên trạng trong vài năm. Hứa Tử Du không thể giấu sát Hồ trưởng lão, kiểu gì cũng bị lộ. Ăn thịt cũng có giới hạn do năng lượng tích trữ của tiềm hư cảnh quá lớn. Hắn cố ăn sạch thì cũng bạo thể chết tươi. Chưa kể, tu hành giả có nhiều thủ đoạn để truy nguyên, nếu có mỗi mình hắn ăn thịt Hồ trưởng lão thì chối đằng trời. Giấu lá phải giấu trong rừng, ăn thịt cũng nên chia khẩu phần cho toàn tông. Hứa Tử Du quen biết nhiều người ở nhà bếp. Trước khi đến tụ Linh Sơn, nơi này là chỗ làm việc của hắn. Tay nghề nấu nướng của hắn không tốt nhưng cắt thái lại ổn. Hắn biết nên cắt thớ thịt như thế nào để nấu nhanh nhất có thể. Các đệ tử ngoại môn tu hành khắc khổ, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng đói lã, nếu luyện thể thuật như hắn nữa thì tính hao ăn càng cao. Không nấu nhanh thì bản thân sẽ thành miếng thịt trong miệng bọn họ. Hứa Tử Du đã quen với kiểu sinh hoạt như vậy. Song nhờ thế mà hắn nắm rõ cơ chế hoạt động của nhà bếp. Trước khi nấu nướng, bàn tử kiểu gì cũng kiểm tra nguyên liệu qua một lượt. Gã chỉ nấu nguyên liệu đạt chuẩn, không thì có chết cũng chẳng động dao. Bàn tử có thể phân biệt thịt người và thịt yêu thú nên đưa thịt Hồ trưởng lão vào trước khi nấu là quyết định sai lầm. Thời điểm tốt nhất là trở thành đầu bếp, nhân lúc không ai để ý liền cho thịt vào trong chảo, nấu với lửa lớn kèm một lượng lớn gia vị khử mùi. Hứa Tử Du quen biết bàn tử nhưng để hợp lý hóa kế trà trộn, hắn cần một chim mồi hoàn hảo. Nghe nói mẹ già của tiểu Lộc tử đã bệnh nhiều ngày liền không khỏi, đại phu dự đoán không thể sống quá một tháng nữa hắn buộc phải trở về chăm bệnh. Ngắt nỗi, tông quy nghiêm ngặt, tiểu Lộc tử không thể trốn việc, cũng không thể xin phép chấp sự đường. Sinh mệnh phàm nhân nhỏ nhoi, tu hành giả nào để tâm. Nhận được tin báo, Hứa Tử Du liền rộng tay giúp đỡ. Kế hoạch thoát tội đại khái cũng thành công, giấu cho cơ thể đầy thương tích, nhưng không chết là tốt rồi. Rời khỏi nhà bếp, Hứa Tử Du hướng về Ngự Thư Cốc. Hứa Tử Du nghe nói Ngự Thư Cốc ở ngoại môn chỉ là một phiên bản tinh giản quy mô và chất lượng so với trong nội môn nên không kỳ vọng nó quá lớn. Sau khi đứng trước một sơn cốc rộng lớn với đầy dây sương mù, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngự Thư Cốc, hóa ra cốc này là nguyên một cái cốc thật. đệ tử Hứa Tử Du xin tỉnh an trưởng lão. Hứa Tử Du trình một bài công pháp và ngọc bài của Từ trưởng lão. Hữu trưởng lão đang rít điếu tẩu chợt thay đổi nét mặt. Y liền ngoắc ngón tay, cả hai tấm bài liền bay lên trước mặt. Một bên mày chợt ngẩng cao, con rắn đen đang cuốn trên cánh tay phải liền bò ra khỏi quầy rồi hướng đến chỗ đối phương. Chậm chậm, chậm chậm. Hứa Tử Du không dám cử động bậy bạn. Tiểu Hắc, về đây. Hữu trưởng lão lên tiếng, cách không bóp vụn hai tấm bài trước mặt rồi ném hai tấm ngọc giản về phía hắn, ngươi có hai canh giờ để lựa chọn. Thấy công pháp nào phù hợp thì trực tiếp áp ngọc giản lên, nó sẽ sao chép lại cho ngươi. Một tháng sau, dù ngươi luyện được hay không, ngọc giản cũng sẽ trở thành bụi phấn. Ngoài ra, khi ngọc giản rời khỏi Ngự Ma Tông, nó sẽ thành một lời nguyền nếm chết người mang nó đi. Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy chúng rồi đáp lại, đệ tử xin ghi nhớ. Hữu trưởng lão gật gù, tiếp tục rít tẩu thuốc. Đợi khi Hứa Tử Du vừa đi ngang qua quầy, y đột nhiên lên tiếng, ngươi đột phá định pháp trung cảnh từ bao giờ thế? Thình thịch, nhịp tim Hứa Tử Du vang mạnh. Hắn nhắm mắt, thành khẩn trả lời, khởi bẩm, đệ tử đột phá mới đây không lâu. Hữu trưởng lão nhếch mép, phi phèo khói thuốc rồi xua tay bọn người. Hứa Tử Du không dám lưu lại, vội vàng hướng vào trong cốc để tìm công pháp tu hành. Không nói dối, nhưng cũng chẳng nói thật. Hữu trưởng lão vừa ngâm vừa đuốt ve con rắn đen, "Tiểu Hắc, ngươi nói lão phu nghe xem." Con rắn đen ngẩng đầu cao, trực tiếp truyền lên đầu vai ý rồi nhả ra một làn khói đen. Thấy thế, đôi mắt y liền ngậy, con ngươi mở trừng. Ý liền cười khúc khích. "Ra vậy, cuối cùng cũng có kẻ ngoại lai sinh ma khí trước tiềm hư." Sơn cốc rộng thênh thang, sương mù bao phủ cũng dày đặc chẳng kém. Bình thường đi lại trong này hai canh giờ thôi còn không đủ, đằng này phải tìm cả công pháp nên viễn cảnh trước mặt có vẻ hơi vô vọng. Hứa Tử Du cứ tưởng được chọn hai công pháp, võ kỹ là lợi lắm rồi, ai dè lại hại. Hai canh giờ trong này chưa chắc tìm nổi một, nói gì hay. Từ trưởng lão cố ý sao? Hứa Tử Du lẩm bẩm một lúc liền lắc đầu. Hiện giờ không phải lúc đinh ninh chuyện đó. Hắn phải nhanh chân tìm ra công pháp phù hợp trước khi hết thời gian. Hứa Tử Du bắt đầu chạy đến các hốc đá trong sân gốc. Công pháp võ kỹ trong đó nhiều vô kể. Tự Quỷ Quyết, Lục Dục Thất Tình Công, Nội Sinh Ma Đăng Công, Song Tu Mị Thành Khúc. Công pháp nào nghe cũng kêu thay nhưng không có loại nào phù hợp với hắn. Bởi hắn đang tìm công pháp thể thuật. Chạy loạn rồi trông cậy vào vận may không phải cách hay, vừa tốn sức vừa không hiệu quả. Hứa Tử Du phải lắng tinh thần của mình lại rồi chậm rãi quan sát. Theo hắn thấy, trước khi hắn vào ít nhất cũng có tận hai người, một trung cảnh, một sơ cảnh. Người trước hắn không so đo, nhưng hắn không tin mình chậm hơn người sau. Hơn nữa, thời gian ra vào chênh nhau không quá một phút, nên khả năng cao có phương thức truyền tống ngay bên trong sân cốc. Rõ ràng là phạm chủ trận pháp. May mà có nghiên cứu. Hứa Tử Du thầm nhủ may mắn, bắt đầu nghiên cứu cách thức hoạt động của dòng dịch chuyển linh khí trong sơn cốc để xác định vị trí kỳ trận. Nhưng cố quá lại quá cố. Tốn nửa canh giờ hắn chẳng tìm thấy thứ gì cả. Đã thế, dòng dịch chuyển linh khí trong này lại rất hỗn loạn. Trận pháp yêu cầu tính trật tự rất cao, cho dù là đại trận hộ tông cũng không ngoại lệ. Hứa Tử Du không nghĩ trận pháp truyền tống trong này lại bỏ qua nguyên tắc ấy. Cái gì có thể tự do, riêng trận pháp buộc phải tuân thủ quy luật tự nhiên thì mới phát huy năng lực. Tự do? Hứa Tử Du đột nhiên nhìn hai miếng ngọc giản, không lẽ đây là kỳ trận? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đánh liều truyền pháp lực ít ỏi của mình vào bên trong. Một vầng sáng chợt hiện, nhanh chóng bao lấy người hắn rồi kéo thẳng về sâu trong cốc. Bên ngoài, Hữu trưởng lão đông nhướng mày cao, học trận pháp có khác. Ý Điền mỉm cười. Trên đời không có gì là miễn phí. Ngự Ma Tông cho các đệ tử cơ hội lấy công pháp trong Ngự Thư Cốc nhưng không phải ai cũng tìm ra công pháp phù hợp ngay trong lần đầu. Bảy phần đệ tử ngoại môn phải chọn đại công pháp vì không đủ thời gian tìm kiếm. Hai phần rưỡi nhờ vào vận may tìm ra công pháp tương ứng thuộc tính linh căn. Nửa phần còn lại mang tính chủ động hơn do phát giác bản chất của trận pháp truyền thống trong Ngự Thư Cốc. Có người nhờ quan hệ đồng môn, có người dựa vào gia tộc chỉ điểm, có người mua chuộc chấp sự và cũng có người tự mày mò nhờ thực lực tự thân. Tỷ lệ của nhóm người sau cùng thường thấp nhất nhưng lại là nhóm thiên tài. Hữu trưởng lao rít nhẹ khói trắng, ngươi sẽ chọn công pháp nào đây? Hứa Tử Du. Định pháp trung cảnh đã có ma khí, thể chất đã phá giới hạn nhân thể thông thường, lại thêm tài năng trận pháp thô sơ học trong một năm dưới. Ngân này biểu hiện là quá đủ để Hữu trưởng lao đánh giá tiềm năng của Hứa Tử Du, thể nào cũng sẽ vào nội môn. Theo ghi chép Ngự Ma Tông, phàm đệ tử sinh ma khí trước tiềm hư thường sẽ vào nội môn trong vòng 2 năm. Ma Tam thiếu đã sinh ma khí từ nửa năm trước, thực lực tăng mạnh đến đỉnh tự cảnh, sau tiểu bí có khi đạt viên mãn để bắt đầu xung kích tiềm hư. Thành tựu tiềm hư, trực tiếp vào nội môn. Tầm Hứa Tử Du chắc sẽ lâu hơn do hắn mới trung cảnh. Có điều, lý thuyết là thế và thứ để giúp thực tế tiếp cận lý thuyết là công pháp. Nếu Hứa Tử Du chọn sai, thời gian vào nội môn của hắn sẽ dài hơn trung bình. Vốn dĩ tu hành đã theo con đường thẳng, rời khỏi con đường đó buộc phải đi lại từ đầu. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng không ai dám phạm sai lầm ở tu hành. Đinh Linh, ngờ vực, lo lắng, đa nghi là những cảm xúc sẽ tác động tới việc chọn công pháp đầu tiên trong đời ngoài tiểu ma công. Hữu trưởng lão đã nhìn thấy rất nhiều người tự đoạn con đường tu hành của mình, lúc cắn răng đi lại đã quá trễ, thời điểm tu hành hoàng kim cũng sớm qua nên thành tựu chẳng có gì đáng nhắc tới. Lâu lắm mới có người thú vị như Hứa Tử Du, Hữu trưởng lão liền kỳ vọng. Thậm chí, ý còn cá cược với con rắn đen, xem thử hắn có chọn đúng công pháp hay không. Sao ngươi lại chọn thứ này? Hữu trưởng lão nhíu mày. Kỳ vọng nhiều quá ý lại đâm ra khó hiểu sự lựa chọn của Hứa Tử Du. Hắn gãi đầu, thời gian có hạn, đệ tử chỉ chọn được một bộ quyền pháp phù hợp. Thứ còn lại dựa vào trực giác. Mong trưởng lão không trách phạt. Hữu trưởng lão liếc nhìn ngọc giản. Thiết Ma quyền và Lục Thông thức. Lão phu không trách ngươi. Ý liền lắc đầu, không phải người nào cũng tìm ra bí mật truyền tống trận trong Ngự Thư Cốc ngay lần đầu. Ngươi giải quyết không tệ, lão phu có lời khen. Đa tạ trưởng lão đã khích lệ. Hứa Tử Du không mình, chợt hắn hỏi: "Thưa trưởng lão, đệ tử có một thắc mắc. Đệ tử đã thử quan sát ngọc giản, quy luật truyền tống được ếm lên không quá phức tạp, chỉ cần trận pháp sư thông hiểu truyền tống trận cũng có thể làm giả. Nếu có người cố tình tạo thêm một ngọc giản để sao chép công pháp của tông môn thì sao ạ?" Hữu trưởng lão khẽ ồ một tiếng. Đúng là loại thắc mắc hiếm có. Ý ý định trả lời, nhưng thấy bóng dáng tay đệ tử ra trước Hứa Tử Du thì khẽ miệng lại vừa nhẹ, hắn sẽ cho ngươi câu trả lời. Ý ý hất đầu. Hứa Tử Du gãi đầu, xoay người ra đằng sau, ở đấy chỉ có một đệ tử đang hướng ra ngoài sân gốc, là tu hành giả định pháp trung cảnh trước đó. Có lẽ ý của Hữu trưởng lão là hỏi đồng môn. Hứa Tử Du nghĩ vậy nên đuổi theo, nhưng chưa kịp gọi thì đối phương đã ra ngoài sân gốc. Theo sau đó là một tiếng oành cực vang, máu thịt văng ngược lại bên trong, ruột non còn lăn tới dưới chân hắn. Hứa Tử Du sững người tại nguyên địa, bờ môi mấp máy không thành lời. Làn khói trắng của tẩu thuốc chợt vờn qua người hắn, hóa thành một đám khô cốt lao tới chỗ xác thịt, ngấu nghiến không trở lại một giọt máu, cục xương. Hữu trưởng lao rít nhẹ điếu thuốc, bước đến bên hắn, mỉm cười hỏi tiếp: "Ngươi đã có câu trả lời chưa?" Hứa Tử Du cắn chặt răng, lập tức chắp tay không mình. Đờ đa tạ trưởng lão đã chỉ điểm. Chương 14, công pháp chương 14, công pháp tiếng động khiến các đệ tử canh phòng chạy lại kiểm tra. Hữu trưởng lao phất tay ra hiệu đã xử lý xong, không cần bọn họ nhúng tay rồi mới giải thích với Hứa Tử Du. Mỗi một ngọc giản đều có cấm chế đặc biệt của tông môn, dù ngươi sở hữu tài năng trận pháp tới đâu cũng không thể phát hiện thứ bốn di đã vô hình. Muốn nhìn thấy, chí ít phải tiềm hư, diễn sinh thần thức, có được thần thức soi dọi vân vân. Giải thích tới đây, ngươi hiểu rồi chứ? Hứa Tử Du nghiêm túc gật đầu. Ngọc giản mang cấm chế tựa như chìa khóa mở cánh cổng bước ra ngoài ngự thư cốc. Đi vào có thể không cần gì, nhưng đi ra mà không có, hoặc có nhưng thừa thì sẽ bị sát trận tru diệt. Nhưng thưa trưởng lão, nếu người đến đây không mang mục đích lấy công pháp, vậy thì bọn họ thoát ra kiểu gì? Hứa Tử Du tò mò hỏi. Hữu trưởng lão hỏi hắn, ngươi đến ngự thư cốc làm gì? Hứa Tử Du chớp mắt một lúc, để tham nộ công pháp, thưa trưởng lão. Phải, đệ tử ngoại môn tới ngự thư cốc để tham nộ công pháp. Không mang mục đích đấy, chẳng có lý do gì để các ngươi tới nơi này cả. Nếu hành động không mục đích thì cũng giống như tu hành không đích đến, chết cũng chẳng có gì oán trách. Nghe vậy, Hứa Tử Du liền chắp tay không mình, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Hữu trưởng lão xua tay, chỉ là chút chuyện vặt, ngươi không cần trịnh trọng vậy. Lấy được công pháp cần thiết rồi thì về tu hành đi, đừng tốn thời gian, nhất là lục thông thức. Nói xong, y liền trở về quầy, tiếp tục đung đưa ghế rồi phì phèo khói thuốc. Hứa Tử Du chắp tay hành lễ rồi rời khỏi ngự thư cốc. Mặc dù chứng kiến cảnh vừa rồi hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng từng mổ xẻ và ăn thịt người nên mọi thứ vẫn trong ngưỡng chấp nhận. Hứa Tử Du bình tâm, bước bộ không còn vội vàng nữa. Hữu trưởng lão nhìn bóng lưng hắn, rít nhẹ tẩu thuốc rồi bật cười, nhưng không qua bao lâu lại thở dài. Bởi trong hai loại hắn chọn, lục thông thức chẳng khác gì gần cả. Ban nãy Hữu trưởng lão đã quan sát nhục thân Hứa Tử Du, chắc chắn đã đột phá nhân thể, bước vào con đường tu hành thể thuật tiêu hao tài nguyên. Thiết Ma Quyền là công pháp thể thuật thiên tấn công tương đối mạnh, chỉ cần luyện thành thì một thân thực lực tăng vọt. Chọn Thiết Ma Quyền cho thấy mắt nhìn của Hứa Tử Du không tệ, nhưng chọn lục thông thức lại cho thấy trực giác của hắn quá đần độn. Hữu trưởng lão nghe từ trưởng lão thuật rằng hắn là một tên sáng dạ nhưng vô tri. Nghe thì mâu thuẫn ra mặt, so với những gì đã chứng kiến, ý phần nào hiểu được lời đối phương. Thiết Ma Quyền là sáng dạ, lục thông thức là vô tri. Nếu Hứa Tử Du chọn Thiết Ma Quyền kèm một môn bộ pháp, hai tấm bài hắn dùng tự nhiên không uổng phí. Mà nhiều khi Hữu trưởng lão sẽ ưu ái, cố ý chỉ điểm một chút để hắn tiết kiệm thời gian tu hành Thiết Ma Quyền. Nhưng hiện thực không vẹn toàn như thế. Trong lịch sử Ngự Ma Tông, không một đệ tử ngoại môn nào luyện thành lục thông thức do bản chất công pháp bị khiếm khuyết. Nhiều lần Hữu trưởng lão đề nghị tông môn loại bỏ tàn thứ phẩm này ra khỏi ngự thư cốc, nhưng năm lần bảy lượt yêu cầu của y đều bị từ chối. Hữu trưởng lão đoán lục thông thức có lẽ ẩn chứa nhiều bí ẩn hơn ý nghĩ nên cũng từng thử nghiên cứu qua. Ngắn nỗi, tàn thứ phẩm vẫn là tàn thứ phẩm, xem đi xem lại vẫn không vào chữ nào. Cho dù Hứa Tử Du học thuộc không sót một chữ, Hữu trưởng lão tin chắc hắn chỉ nhớ mặt chữ, còn thâm ý thì miễn đi. Đến ý còn chịu chết. Mà thôi, là phúc hay họa, tự ngươi định đoạt. Hữu trưởng lao nhắm mắt, chậm rãi nhả khói trắng. Hứa Tử Du vừa về khu rừng, việc đầu tiên hắn làm là ôm ngực hít thở một hơi thật sâu. Hắn nghe nói Hữu trưởng lão là một trong hai cường giả trúc dịch cảnh ở ngoại môn nên có chút mong đợi, không biết dáng vẻ thế nào. Ấy thế mà màn da mắt của y với hắn lại nặng mùi máu tanh. Nhớ lại nụ cười của y, hắn bất giác lạnh hết cả sống lưng. Thật lòng mà nói, khi phát hiện dấu vết truyền tống trận, Hứa Tử Du đã có suy nghĩ sẽ làm giả ngọc giản, dù sao ngự thư cốc có rất nhiều công pháp, loại nào hắn cũng muốn tham nộ. May mà Hữu trưởng lão đề tỉnh, không lại phạm sai lầm ngu ngốc. Xúc lại tinh thần, Hứa Tử Du xem công pháp hắn lấy được. Vì thời gian eo hẹp nên hắn chú tâm vào loại liên quan tới thể thuật, chọn xong mới dám chuyển sang thứ khác. Hắn muốn chọn bộ pháp, nhưng chưa kịp chạy đến khu bộ pháp thì đã hết thời gian. Khi đấy, truyền tống trận bọc lấy người, hắn chỉ kịp với tay áp ngọc giản vào quyển công pháp gần đấy, còn chưa biết tên tuổi thế nào. Lục thông thức. Hứa Tử Du lẩm bẩm, nghe cũng được. Rồi hắn đọc qua một lượt. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Đến lần thứ tư, hắn từ bỏ. Mà nó chứ, sao đọc không hiểu chữ nào vậy? Hứa Tử Du xuất thân thấp hèn không được học chữ, chỉ sau khi vượt qua lò luyện cổ vào Ngự Ma Tông mới được học bổ túc đêm khuya. Chưa kể, để nghiên cứu trận pháp, hắn còn cố gắng bổ sung chữ nghĩa hơn. Vốn từ hiện giờ của hắn nhiều khi còn vượt qua cả thầy đồ nổi danh trong nhân gian. Song, hắn vẫn không hiểu một chữ trong lục thông thức. Hứa Tử Du có thể đọc mặt chữ nhưng ghép lại thì tối nghĩa cực. Hắn đã thử phép đảo chữ, nhưng đảo xong còn khó hiểu hơn. Hắn cũng thử đọc ngược, vô nghĩa vẫn hoàn vô nghĩa. Hứa Tử Du tạm để Lục Thông Thức sang một bên, xem như hắn đen đủi, uổng phí một cơ hội. Thôi thì thế cũng tốt, dành chọn thời gian tinh tu một công pháp là đủ. Thiết Ma Quyền là công pháp thể thuật thiên tấn công. Bằng cách cường hóa thân thể, Hứa Tử Du sẽ đạt ngưỡng sức mạnh có thể đấm nứt vách đá khi tôi luyện lên cảnh giới mạnh nhất. Bên cạnh đó, công pháp thể thuật sẽ nâng cao khả năng khôi phục vết thương cũng như chống chịu tác động từ môi trường, hạn chế sự tiêu hao pháp lực trong quá trình luyện. Nhìn chung, Thiết Ma Quyền khá hợp với Hứa Tử Du. Vấn đề duy nhất của nó là tiêu hao khá nhiều tài nguyên để đốc thúc cơ thể sản sinh thêm cơ bắp và gia tăng sức bền. Nếu chỉ dựa vào mỗi đồng lộc của đệ tử ngoại môn, Hứa Tử Du chắc phải tích góp nguyên năm mới tu hành được tầng đầu tiên của Thiết Ma Quyền. Càng tu hành lên cao, tiêu hao càng nhiều hơn. May mà hắn có linh thạch chôn được từ Hồ trưởng lão, đã thế còn là loại trung phẩm. Linh thạch là tài nguyên tu luyện nhưng cũng là đơn vị tiền tệ chính trong giới tu hành. Hạ phẩm thấp nhất, thượng phẩm cao nhất. Về lý thuyết, giữa ba bậc thượng trung hạ sẽ có mức quy đổi tương đương, nhưng dần dần, giới tu hành đã bỏ luôn mức quy đổi đấy. Nguyên nhân đến từ chênh lệch chất lượng linh khí. Cho dù quy đổi ngang giá cỡ nào đi nữa thì lượng cũng chẳng thể nào bù lại chất. Trung phẩm vẫn hơn hạ phẩm, thượng phẩm vẫn đè đầu trung phẩm, hạ phẩm thì vẫn cứ lót đáy như mọi khi. Hồ trưởng lão giàu có hơn Hứa Tử Du nghĩ. Lão có một đống linh thạch trung phẩm được giấu trong trận bàn nên hắn có thể mang nguyên đống gia tài này bên người mà không để lộ khí tức. Dẫu thế, mang nhiều thứ tốt quá hắn cũng lo, có đêm còn mất ngủ. Phải tiêu hao bất mới được. Tu hành thể thuật tiêu hao đại lượng tài nguyên, cũng là cơ hội trời cho để Hứa Tử Du thanh lý tăng vật. Ngoài ra, khi cần thiết, hắn có thể mang một viên tới phường thị để đổi thịt yêu thú cấp cao nhằm tầm bổ nhục thân. Một viên trung phẩm đổi được hàng tá, ăn mãi chỉ sợ ngán. Vạch kế hoạch nhanh trong đầu, Hứa Tử Du liền chuyển sang Thiết Ma Quyền, chiêm nghiệm từng câu chữ rồi tiến hành tu luyện. Tụ linh trận được khởi động không lâu sau đó, linh khí trong rừng liền chậm chậm hội tụ, vây quanh rồi tiến vào bên trong. Giai đoạn đầu tu hành Thiết Ma Quyền sẽ tiêu hao một lượng lớn linh khí nên Hứa Tử Du lựa chọn ban đêm, nhân lúc các đệ tử khác rời khỏi rừng mới tu hành. Tuy tốn một viên nguyên độc đan nhưng nhờ có linh thạch trung phẩm hỗ trợ nên quá trình nhập môn cũng nhanh chóng. Linh căn ngũ hành khuyết hỏa của Hứa Tử Du phế thật nhưng ít ra vẫn là linh căn. Có linh căn ắt có thể tu hành, thiếu cái gì thì hắn lại đi bù cái nấy, ít nhất hiện tại hắn không thiếu tài nguyên. Trong đêm tối không ai hay, Hứa Tử Du đã đặt một bước chân vào con đường tu hành. Tiểu Ma Công, Thiết Ma Quyền nhanh chóng cộng hưởng với nhau, điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí. Linh thạch trên tay hắn cũng bị luyện hóa triệt để, chỉ còn lại bụi phấn bay tứ tung. Hứa Tử Du luyện nguyên đêm không ngủ nhưng tinh thần lại tỉnh như sáo. Nhân thể đột phá, còn thâm dưới mắt liền mất đi. Thậm chí, khi rửa mặt bên bờ suối, hắn nhận ra ngoại hình mình đã thay đổi. Kích thước cơ thể vẫn như cũ nhưng mật độ cơ bắp lại tăng cao. Các đường nét trên người cũng rõ ràng và tràn ngập lực lượng. Hắn dễ dàng nâng tảng đá lớn bằng một ngón tay, thậm chí còn tung hứng tùy ý. Hứa Tử Du hít một hơi thật sâu. Không khí quanh người liền loãng đi đôi chút. Dung tích phổi cũng lớn hơn rồi. Hắn lẩm bẩm, công pháp đúng là thứ tuyệt diệu. Trước đây Hứa Tử Du luyện thể thông qua mấy trận đòn, khó khăn lắm mới nâng cao sức chịu đựng, nhưng động vào công pháp thì một đêm thôi đã mang tới sự biến hóa khác biệt, khác một trời một vực. Hứa Tử Du đã hiểu, chẳng trách các đệ tử ngoại môn thường xuyên tìm hiểu công pháp và đi lắng nghe các sư minh, sư tỷ nội môn giảng đạo. Trên con đường tu hành, công pháp thực sự rất quan trọng. Hứa Tử Du đã thấm nhuần điều đấy. Hứa Tử Du tắm rửa bên con suối rồi mang lại y phục. Hắn buộc tóc lên cao, để lộ gương mặt điển trai dù chưa phát dục toàn bộ. Trước đây hắn cố làm bản thân lấm lem, hèn kém hết sức để giấu mình, bây giờ có hiệu quả của Thiết Ma Quyền, e rằng không chơi được trò đó. Mà thôi, hắn trốn trong rừng sâu, cho dù có ai đó đuổi theo, hắn cũng trốn vào trận pháp. Chuẩn bị tư trang hoàn chỉnh, Hứa Tử Du liền vươn tay lên trời, rời khỏi con suối. Chương 15, nhiệm vụ chương 15, nhiệm vụ tiểu bí định kỳ của Ngự Ma Tông thu hút rất nhiều đệ tử ngoại môn tham gia. Một phần vì phần thưởng hậu hĩnh, một phần vì khẳng định bản thân. Mặc dù không thường xuyên nhưng từng có lời đồn đệ tử ngoại môn được tấn cấp trực tiếp thành nội môn do biểu hiện tốt ở tiểu bí. Tất nhiên, sự thật đằng sau đó không liên quan tới tiểu bí, mà do đệ tử đấy được một trưởng lão kim đan cảnh ở nội môn nhìn chúng. Song, không cần biết vì lý do gì, tiểu bí vẫn là cơ hội để các đệ tử tranh tài. Những người đạt thứ hạng cao, không nhiều thì ít, sẽ được tăng đồng lộc trong năm đó. Áp lực tài nguyên tu hành sẽ giảm đi kha khá. Chưa kể, thứ hạng càng cao càng có khả năng được trưởng lão nội môn chú ý hơn. Cho dù không thành đệ tử thân truyền thì một chân ký danh cũng tốt rồi. Hứa Tử Du mới luyện Thiết Ma Quyền không lâu, thực lực chẳng đâu tới đâu nên không dối hơi đi tìm ngược. Thà rằng tỏ ra bí ẩn còn hơn trường cái mặt ra ngoài là bị ăn đòn. Ngự Ma Tông chỉ ngăn cấm đồng môn sát hại lẫn nhau, chứ không cấm bắt nạt và hành hung. Ma đạo mà, yếu ớt chính là tội lỗi. Không thể biến người khác thành gạch lót đường thì tự mình đi làm gạch lót cho người khác. Tiểu bí diễn ra 7 ngày, Hứa Tử Du tập trung chủ yếu vào ngày cuối. Hôm đó mới thực sự là long tranh hổ đấu của ngoại môn. Hắn quan sát rất kỹ, thậm chí còn đi vòng vòng để nghe người khác thuật lại quá trình chiến đấu. Tất nhiên, thật giả lẫn lộn. Có người thuật lại đúng tình hình, nhưng có người lại nói hưu nói vượng, chỉ biết khua môi múa mép chứ không biết gì. Hứa Tử Du không có nhiều kinh nghiệm để nhìn nội tình chiến trận nhưng hắn có kinh nghiệm sinh tồn. Hắn biết nên nhắm vào vị trí nào trên cơ thể để giành chiến thắng, thậm chí giết luôn đối phương. Trong mấy trận phân định thập cường, hắn có thể hiểu vài trận. Những trận còn lại hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác, hắn không theo kịp nên miễn bình luận. Tiểu bí kết thúc, nhịp sinh hoạt của các đệ tử ngoại môn trở lại như cũ. Trong quãng thời gian bình lặng này, Hứa Tử Du đẩy mạnh tu hành. Hắn luyện ngày luyện đêm, luyện tới mức tiêu hao một lượng lớn linh thạch trung phẩm mà không hề chớp mắt. Nhờ hiệu quả của tụ linh trận và đại lượng tài nguyên, Thiết Ma Quyền của Hứa Tử Du đã đạt tới cấp độ tiểu thành, kỹ năng chiến đấu cũng tăng tiến theo thời gian. Thoáng chốc, 3 tháng nữa lại trôi qua. Hứa Tử Du đến chấp sự đường nhận bổng lộc định kỳ,
san tiện ghé qua bảng nhiệm vụ. Quan thời gian bảo hộ của hắn sắp hết nên phải tập làm quen cho khỏi bỡ ngỡ. Sau khi tấn cấp ngoại môn, mỗi một đệ tử sẽ nhận được quyền bảo hộ trong một năm. Suốt quãng thời gian này, đệ tử đấy chỉ việc tập trung tu hành, không cần lo nghĩ tới việc nhận nhiệm vụ hay tham dự hội nhóm liên quan do các đệ tử tự thành lập với nhau. Bất kỳ ai xâm phạm trong thời kỳ này đều sẽ bị Ngự Ma Tông trừng phạt thích đáng. Vì vậy, quyền bảo hộ rất quan trọng đối với các ma mới, nó giúp bọn họ thích ứng với môi trường tu hành thực sự của ngoại môn. Sau khi thời hạn kết thúc, các đệ tử tự sinh tự diệt. Hứa Tử Du vẫn còn hơn nửa năm nhưng tiến độ tu hành Thiết Ma Quyền dạo gần đây đã trì trệ thấy rõ, bất chấp đốt thêm bao nhiêu linh thạch hỗ trợ. Hắn không giàu có tới mức ném linh thạch qua cửa sổ nên hiểu mình đã chạm bình cảnh. Trốn mãi ở ngoại môn cũng không phải cách hay nên hắn nhắm tới chuyện đi lịch luyện. Muốn rời khỏi tông môn, điều kiện cần và đủ là thẻ bài nhiệm vụ. Ngự Ma Tông yêu cầu mỗi năm các đệ tử ngoại môn phải hoàn thành đủ 10 nhiệm vụ. Hoàn thành tốt, thứ hạng và bổng lộc trong năm kế sẽ tăng lên. Hoàn thành không đủ, bổng lộc sẽ bị cắt triệt để, muốn lấy lại phải thực hiện số lượng gấp đôi. Nếu thất bại thêm lần nữa, tùy vào tình hình mà tông môn sẽ có quyết định xử trí riêng. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, đuổi về quê nhà. Nặng thì biến thành nô lệ phục dịch cho các đệ tử, sống chết phó cho trời, tự thân cũng mất đi quyền tự quyết. Bằng nhiệm vụ đầy áp yêu cầu, đệ tử vây quanh cũng lắm người. Hứa Tử Du đột phá nhục thân nên các giác quan của hắn được nâng tầm, đứng từ xa cũng thấy nội dung trên bảng. Nuôi trồng dược vật, chăn nuôi yêu thú, trông coi lò đang dược, hỗ trợ trị thương. Phần lớn đều là những nhiệm vụ nghiêng về tăng gia sản xuất cho ngoại môn. Cũng phải, đệ tử ngoại môn chỉ được đi lại trong lãnh địa của Ngự Ma Tông, chưa đủ phận sự mang danh tiếng của môn phái ra bên ngoài nên các nhiệm vụ được giao cũng chỉ quanh quẩn gần đấy, không thể đi xa hơn. Nhưng thế cũng tốt, Hứa Tử Du chưa làm nhiệm vụ tông môn bao giờ nên các nhiệm vụ săn giết quá nặng nề, làm không tốt lại để bản thân rơi vào nguy hiểm. Chọn cái này đi. Hứa Tử Du canh me lúc không ai để ý liền xông vào lấy nhiệm vụ thiết lập trận pháp tụ linh ở dược viên. Loại nhiệm vụ này tương đối phù hợp với chuyên môn của hắn, thưởng cũng hậu hĩnh. Hơn nữa, nghe nói số lượng trận pháp sư ở ngoại môn rất thấp nên những nhiệm vụ liên quan đều được treo thưởng khá cao. Hứa Tử Du, ngươi vẫn còn trong kỳ bảo hộ mà, gấp gáp nhận nhiệm vụ thế rồi sao? Chấp sự kiểm tra thông tin được ghi chép của hắn một lúc, nét mặt thoáng ngạc nhiên. Hứa Tử Du gãi đầu, đệ tử muốn thử sức, xem như làm quen. Mong chấp sự chấp thuận. Chấp sự phẩy tay, ta chỉ tò mò thôi. Đệ tử các ngươi muốn lấy nhiệm vụ gì thì cứ lấy, hoàn thành đúng hạn là được. Với cả, nghe nói ngươi từng làm việc ở tụ linh sơn nên nhiệm vụ này ta đoán cũng không khó. Có điều, dược viên ở khá xa, tông môn không chi trả lộ phí nên ngươi tự tính toán, lời lỗ tự chịu. Vừa nói xong là lao đưa cho hắn tấm thẻ bài thông hành. Đa tạ chấp sự. Hứa Tử Du nhận lấy rồi hành lễ ra về. Dược viên là nơi trồng linh dược luyện đan cho dược y Dìa Đường, vị trí nằm tại phía nam, cách xa Ma Huyên để không bị khí độc hao tổn chất lượng. Từ ngoại môn đến dược viên mất tầm 2 ngày cưỡi ngựa, nếu biết phi hành thì chỉ tốn 1-2 canh giờ. Ngắn nỗi, phi hành đòi hỏi chút dịch cảnh, đến tiềm hư cảnh cùng lắm là chạy nhảy tựa như bay thôi. Hứa Tử Du chuẩn bị tư trang thật kỹ rồi thiết lập trận pháp phòng thủ kèm chướng nhãn cho nơi tu hành, đảm bảo mọi thứ thật chu toàn. Hắn liền ghé sang nhà bếp, ăn uống một bữa cho thật thỏa thích rồi mới lên đường. Ngự Ma Tông nuôi rất nhiều bảo mã hôn huyết nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển dưới chút dịch cảnh. Tất nhiên, có tiền thì vẫn thuê được ngự thú phi hành, thời gian đi lại sẽ rút ngắn hẳn. Nhưng Hứa Tử Du không muốn gây sự chú ý nên dùng loại phổ thông là được rồi. Dẫu vậy, loại phổ thông của giới tu hành chẳng khác gì chiến thú huyền thoại trong nhân gian. Bảo mã hôn huyết do Ngự Ma Tông nuôi có thể chạy liên tục 3 ngày 3 đêm mà không cần ăn uống, thậm chí đủ sức chịu tải một lượng hàng hóa nặng ngang nó suốt đường đi. Vó ngựa rong đuổi trên thảo nguyên. Hứa Tử Du băng băng vượt địa hình rồi rời khỏi sân môn. Vừa rời khỏi núi, sau lưng hắn liền hóa thành màn sương vô định. Đi thêm một đoạn nữa, cảnh vật sương khói lại biến thành bình nguyên. Che giấu sơn môn là chuyện thường thấy ở giới tu hành, dù sao quanh đấy không chỉ có mỗi tu hành giả, mà còn người dân bình thường. Đối với dân chúng, chẳng cần biết là chính hay ma, chỉ cần biết phép thuật là sẽ được tụng xưng hai tiếng tiên gia. Ngự Ma Tông không phải chính đạo nhưng bọn họ sẽ không có hành vi tổn hại đến phàm nhân trong nhân gian, dù sao tu hành giả đều xuất phát từ đấy cả. Con người dù là ai đều sẽ không quên tội nguồn của mình. Động tới nhân gian, không quản chính ma, tất cả đều đáng chết. Hứa Tử Du mang y phục của Ngự Ma Tông, đi tới đâu đều được người dân nồng hậu tiếp đón tại đó. Đãi ngộ có thể nói là vượt xa cái cảnh ăn xin đầu đường xó chợ của đám ăn mày. Hứa Tử Du không khỏi cảm thán, nếu hắn không bị Ngự Ma Tông bắt về, không khéo giờ vẫn đang lẫn lộn đâu đó trong đám người này. Song, nếu có cơ hội làm lại, hắn lại mong được gia nhập theo khuôn phép thông thường, chứ không phải vào sinh ra tử ở lò luyện cổ. Những tháng ngày trong hang động đấy chẳng khác gì địa ngục. Hứa Tử Du không muốn nhớ, bởi hắn không muốn trải qua lần nữa. Sinh tồn như vậy quá mệt mỏi. Cho ngươi. Hứa Tử Du ném một sâu tiền cho lũ trẻ ăn xin bên đường, đồng thời lườm những kẻ đang có ý định trộm cắp, dám động vào chúng, ta sẽ sát các ngươi. Thờ tiên gia tha mạng, tiểu nhân không dám. Đám người bị lườm rất tốt, vội vàng quỳ xuống, đập đầu tạ tội dù chưa làm gì cả. Người dân quanh đó cũng lo sợ nên hỗ trợ mắng nhiếc vài câu để không bị liên lụy. Lũ trẻ không hiểu quá nhiều sự đời. Với chúng mà nói, có ăn có mặc sống qua ngày đã là tốt lắm rồi. Một sâu tiền nặng trịch là quá sức đối với chúng. Dẫu thế, chúng vẫn túi mình cảm ơn rất lễ phép. Hứa Tử Du mỉm cười gật gù rồi leo lên ngựa, tiếp tục hướng tới dược viên sau khi nghỉ chân. Nếu nhiệm vụ không bị giới hạn thời gian, hắn đảm bảo sẽ rong chơi cho thỏa thích rồi mới đến dược viên, nhưng nhiệm vụ này tương đối gấp, nội trong 5 ngày phải hoàn thành. Trừ đi thời gian di chuyển, Hứa Tử Du chỉ còn đúng một ngày. Một ngày thôi đấy.
chí ít thưởng hậu hĩnh Hứa Tử Du xem lại yêu cầu nhiệm vụ, xem đến mức thuộc lầu lầu, nhớ tới độ chữ nào nằm ở dòng nào cũng biết rõ. Hắn cẩn thận như thế là vì không muốn phạm sai lầm trong nhiệm vụ đầu tiên. Hắn không muốn bị chấp sự đường liệt vào danh sách đen, về sau khó mà nhận nhiệm vụ. Mặt khác, dược viên có quan hệ mật thiết với dược y hệ đường. Tu hành cần đan dược nhiều hơn những thứ khác nên tạo mối quan hệ tốt với dược viên rất quan trọng. Nhân lúc ngoại môn chưa xuất hiện trận pháp sư đáng lưu ý, Hứa Tử Du sẽ chiếm cái bánh này. Chương 16, dược viên chương 16, dược viên tọa lạc ở vùng khí hậu tương đối ấm áp, mật độ thiên địa linh khí dày đặc hơn những nơi khác một chút. Kỳ thực, chỉ cần cách xa Ma Huyền, môi trường tự nhiên tốt hẳn. Là nơi nuôi trồng dược liệu phục vụ ngoại môn, quy mô dược viên cực kỳ lớn, chí ít phải hai ngọn núi lớn và mấy con đồi liền. Bên ngoài có trận pháp phòng thủ bảo hộ, bên trong có tụ linh trận tập hợp linh khí, trong nữa lại có thêm tiểu trận để điều chỉnh độ nồng đậm. Hứa Tử Du nghe nói dược viên có linh tuyền băng ngang, hắn mới nghe và thấy trong sách chứ chưa gặp lần nào. Thật tâm mà nói, đối diện nó khiến hắn hơi chóng mặt. Nồng độ linh khí của linh tuyền quá cao, định pháp trung cảnh như Hứa Tử Du khó mà trụ vững qua 5 phút. Nếu không nhờ chấp sự tiềm hư cảnh dẫn đường và bảo hộ, e rằng hắn đã say linh khí, nằm chờ chết bên dòng linh tuyền tràn ngập sức sống. Lần đầu nhìn thấy linh tuyền, chấp sự của dược viên có vẻ là người thân thiện, dọc đường này bắt chuyện với Hứa Tử Du khá nhiều. Hắn muốn mở rộng quan hệ với nơi này nên cũng hòa nhã. Vâng, để cho chấp sự phải thấy cảnh xấu hổ rồi. Hứa Tử Du gãi đầu ngại ngùng. Chấp sự cười ha hả, không cần ngại, mạch linh tuyền ở đây thuộc trung phẩm, tiềm hư cảnh chưa chắc đã chịu lâu, ngươi gắng gượng chờ đợi trong 5 phút mà không ngất là giỏi rồi. Linh thạch là dạng kết tinh của linh khí, phẩm chất sẽ cao hơn, nhưng vì gắn với đơn vị thiệt tệ, y hai tu hành trực tiếp nhờ vào linh thạch. Hơn nữa, linh khí dễ vào người hơn. Linh tuyền là dạng lòng của linh khí, tu hành giả có thể sử dụng trực tiếp thông qua đường ăn uống, nhưng không phải ai cũng sống sót sau khi uống. Đại khái là bổ quá hại thân, nhục thân không đủ chắc, kinh mạch yếu ớt sẽ khó mà chịu nổi nguồn linh khí khủng khiếp của linh tuyền. Hơn nữa, đầu linh tuyền này cực kỳ lớn, một giọt của nó nhiều khi tích lũy lượng thiên địa linh khí lớn hơn cả một viên nguyên thạch trung phẩm. Hứa Tử Du chịu đựng được lâu thì chấp sự phần nào đã đoán hắn luyện thể thuật. Ngắn nỗi, thể thuật và trận pháp lại là hai phạm trù không liên quan tới nhau. Nhưng nếu chấp sự đường quyết định trao nhiệm vụ cho hắn thì ít nhất phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Đệ tử có chuyện thắc mắc, tại sao treo thưởng nhiệm vụ này lại cao bất thường vậy ạ? Treo thưởng nhiệm vụ này còn cao hơn cả nhiệm vụ liên quan tới đan dược, thậm chí cao gấp đôi. Qua tìm hiểu, Hứa Tử Du biết giá trị treo thưởng đã được thay đổi những hai lần mới ra được cái giá đấy. Dẫu thế, các đệ tử vẫn tránh nhiệm vụ đấy như tránh tà. Chấp sự lắm mắt, biết sao được. Nhiệm vụ này trước đây do hồ trưởng lão của tụ linh sơn đảm nhiệm nhưng ông ta chết giữa đường, ngoại môn cũng chẳng còn trận pháp sư nào. Mặc dù Dương trưởng lão thỉnh thoảng sẽ ra tay điều chỉnh, nhưng ngài ngự trên cao lại phải bận tâm tới mấy chuyện còn con này thì mặt mũi chấp sự chúng ta để đi đâu đây? Chợt gã xoay người sang, tặc lưỡi nhướng mày với Hứa Tử Du. Dược viên đã treo thưởng nhiệm vụ từ 3 tháng nay, sao tới giờ ngươi mới nhận? Có phải ngươi đang đợi bổn dược viên nâng thưởng rồi mới hành động? Hứa Tử Du vội lắc đầu. Chấp sự hiểu lầm. Đệ tử mới được tấn cấp ngoại môn không lâu, hiện vẫn còn trong thời gian bảo hộ nên không để tâm tới. Hiện thời có thời gian rảnh nên mới nhìn thấy nhiệm vụ. Nếu chấp sự không tin, chấp sự đường có thể cho ngài câu trả lời. Ngươi vẫn còn trong thời gian bảo hộ. Chấp sự trợn mắt khó hiểu. Định pháp trung cảnh mà còn bảo hộ cái quỷ gì? Hứa Tử Du cười khổ đáp, đệ tử nói thật. Đệ tử chỉ mới tấn cấp vài tháng gần đây thôi. Vừa nói, hắn vừa nâng ba ngón tay chỉ thiên, thể thốt rất nghiêm túc. Không như phàm nhân xem nhẹ lời thể, tu hành giả rất tối kỵ thể thốt linh tinh, không lại dẫn tâm ma quấy nhiễu tu hành. Một khi đã thể, quá 8 phần lời nói là sự thật. Chấp sự không phải người xấu tính, gã chỉ tính xả giận cho khỏi bực bội. Mấy tháng qua bọn gã thực sự khổ quá. Mỗi lúc linh được đạt kỳ sinh trưởng nhất định, mật độ linh khí liền hỗn loạn. Chất lượng linh khí bổ trợ sẽ ảnh hưởng tới quá trình thu hoạch, có thể đạt chất lượng luyện hóa đan dược hay không khó mà nói trước. Đạt liên tốt, nhưng không đạt thì tới công chuyện với Dương trưởng lão. Bọn gã lo âu bổng lộc hàng năm là 1 phần, nhưng 9 phần còn lại đến từ nỗi sợ Dương trưởng lão. Chỉ cần linh dược không đạt đủ chất lẫn lượng, lão ta sẽ bắt người của dược viên bù vào. Dù sao luyện hóa tu hành giả cũng cho ra đan dược ổn áp. Môi trường làm việc của dược viên nghe thì lý tưởng chứ người ở trong lại không cười nổi. Sai sót một ly nhỏ thôi cũng dẫn tới đại thảm họa. Hứa Tử Du thông cảm cho dược viên nhưng nếu bọn gã biết hắn là nguồn cơn của mọi việc, không biết thái độ đối đãi hắn sẽ thay đổi đến mức nào. Hẳn là nghiêng trời lệch đất. Đến nơi rồi. Chấp sự đưa Hứa Tử Du đến nơi thi hành nhiệm vụ. Nơi này cách xa linh tuyển, nằm trên một ngọn đồi thuộc phía tây. Xét vị trí, nơi này chắc xa ma huyền nhất. Đám hỏa vân thảo đang trong quá trình trưởng thành quan trọng nên cần một lượng linh khí tập trung. Trước khi ngươi tới, chúng ta đã dùng linh thạch bù đắp, nhưng làm thế sẽ khó mà cải thiện chất lượng lâu dài, hơn nữa còn tốn kém. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là thiết lập tụ linh trận xung quanh ngọn đồi, san tiện đặt 3 hạn mức để chúng ta còn kiểm soát mật độ linh khí theo thời kỳ tăng trưởng. Ngươi còn thắc mắc gì không? Chỉ vậy thôi sao? Hứa Tử Du nghiêng đầu. Chấp sự, ngươi có thể nói tiếng người không? Ngươi nghĩ nhiệm vụ này dễ làm à? Chấp sự lay chán. Hứa Tử Du gãi một lúc rồi gật gù. Chấp sự chẳng biết nói gì hơn, chỉ đánh giá hắn ngựa non héo đá rồi lắc đầu bỏ đi. Tất nhiên, gã không đi quá xa, đại khái vẫn ở trong phạm vi ngọn đồi để còn giám thị, tránh trường hợp hắn trộm linh dược đi bán. Lúc trước đã có vài vụ như vậy rồi, dù kiểu gì cũng tóm lại thành công. Nhưng vấn đề nằm ở Dương trưởng lão. Với lão, linh dược bị hái đã không còn là linh dược của dược viên. Thu hoạch không đúng cách, lấy về liền vô dụng, chi bằng dùng mạng của kẻ trộm bù vào. Nói chung, Dương trưởng lão là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo nhưng mang khuynh hướng cực đoan. toàn bộ quá trình nuôi trồng linh dược phải chuẩn mực tuyệt đối, một chút tỉ vết thôi cũng khiến cho lão ta nổi cơn tăng bành. Chấp sự đã nói chuyện này cho Hứa Tử Du biết rồi nên hy vọng hắn thu liêm bớt. Ngông quá sinh sự lại phiền toái. Chấp sự không muốn bị cuốn vào rắc rối. Trên thực tế, Hứa Tử Du không ngông, cũng không tự tin thái quá, hắn hoàn toàn đủ sức hoàn thành yêu cầu mà không phạm bất cứ sai lầm nào. Tụ linh trận là trận pháp cơ bản, tu hành giả đạt đẳng cấp cao ít nhiều đều biết dự. Cái khó là làm sao tự do điều chỉnh nồng độ linh khí có thể tụ về, khi đấy mới thực sự cần chuyên gia. Hứa Tử Du làm tạp dịch tại Tụ Linh Sơn trong một quãng thời gian dài. Hắn vừa học vừa thực hành cùng một lúc với Tụ Linh trận 9 nấc khí, độ phức tạp đạt mức cao nhất. Trước khi Hồ trưởng lão thực hiện nhu đồ, Hứa Tử Du đã thuần thục trận pháp trong Tụ Linh Sơn. Trận nào hắn không rõ, riêng Tụ Linh trận hắn có thể lý giải từ dễ tới khó, từ đơn sơ tới phức tạp nhẹ nhàng như trở bàn tay, căn bản không có chút khó khăn nào. Ba nấc khí vẫn nằm trong những dễ, Hứa Tử Du chỉ tốn một canh giờ là dựng xong, sau dành thêm 15 phút để thử nghiệm và điều chỉnh các nấc khí. Hoàn thành nhiệm vụ, Hứa Tử Du liền thông báo với chấp sự. Người xong rồi á? Chấp sự xem chút là phun sạch ngụm nước trà vừa uống. Gã bội bội vàng vàng chạy lên đồi kiểm tra, san tiện xem xét tính tương hợp của hỏa vân thảo. Đám cỏ đỏ thấm được tầm bộ linh khí tốt tới nỗi bắt đầu xả ra những làn khói đỏ nóng rực như lửa. Hứa Tử Du đứng xa xa cũng cảm nhận được cái nóng. Mới kỳ trưởng thành đã thế thì đến lúc thu hoạch không khéo sẽ còn nóng được hơn. Hứa Tử Du bắt đầu hiểu cảm giác của các đệ tử nhận nhiệm vụ thu hoạch rồi. Chấp sự không tin Hứa Tử Du lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến thế. Gã chạy đông chạy tây, chạy từ bên đồi này đến bên đồi khác để kiểm tra mọi ngóc ngách. Hành vi cẩn trọng tới mức này thì Hứa Tử Du cũng không biết nói gì. Ăn thưởng cao không phải chuyện dễ dàng. Sự thực đánh chết đánh giá cá nhân. Tụ linh trận do Hứa Tử Du dựng lên quá tốt, chất lượng có thể nói vượt xa những gì mà gã đã kỳ vọng. Với ngưỡng này thì hoàn thành nhiệm vụ là điều chắc chắn, nhưng chấp sự lại có một ý nghĩ khác, một ý nghĩ hoàn toàn mới toanh. Ngươi có thời gian nhận thêm nhiệm vụ không? Gã đề nghị. Hứa Tử Du đáp, chấp sự, thời gian làm nhiệm vụ có hạn, đệ tử phải lên đường ngay để còn báo cáo kịp lúc với chấp sự đường. Không sao, riêng chuyện đấy ta có thể làm chủ báo lại giúp ngươi. Bổn viên muốn giao thêm nhiệm vụ, treo thưởng tất nhiên không làm người thất vọng. Ngươi muốn nhận chứ? Chấp sự phẩy tay, thái độ niềm nở và phần. Hứa Tử Du hơi bị ngợp, hắn lùi lại một bước, chắp tay không mình. Mời chấp sự dẫn đường. Có được sự tín nhiệm của dược viên liền tốt, mặc dù chưa chính thức nhưng hắn đoán biểu hiện của mình cũng tồi, chí ít đã đạt ngưỡng chấp nhận của chấp sự nơi đây. Không đồng ý lại có lỗi với bản thân, hắn phải chấp nhận chứ? Cơ hội không tới hai lần. Chương 17, biến cố chương 17, biến cố quy mô của dược viên rộng lớn, Hỏa Vân Thảo chỉ là một đám nhỏ tựa như hạt cát trong sa mạc. Chẳng qua kỳ trưởng thành của chúng đến gần nên mới được ưu tiên. Hứa Tử Du bày ra năng lực trận pháp tốt, các chấp sự của dược viên liền đỡ đi một lượng lớn linh hạch. Ngoài nhiệm vụ dựng tụ linh trận nhận từ chấp pháp đường, hắn còn nhận thêm vài nhiệm vụ tương tự với các nhóm linh thảo khác. Tất nhiên, độ khó của tụ linh trận cũng giàn trải, trong đó không thiếu nơi cần mức điều chỉnh ở nấc khí bậc 7, bậc 8. Trong một ngày Hứa Tử Du không thể xử lý hết ngần này nhiệm vụ, bèn phân chia theo thứ tự ưu tiên, tuần tự bày bố. Có linh thạch do dược viên cung cấp, hắn không cần quan tâm tới chuyện tiêu hao. Dù sao các chấp sự còn nguyện ý dùng linh thạch bổ sung linh khí trực tiếp cho linh dược thì cũng hiểu độ giàu có tới mức nào rồi. Xong, Hứa Tử Du đoán nguyên nhân chính đến từ Dương trưởng lão. Nhắc tới lão ta, sắc mặt người nào cũng trở nên khó coi hơn hẳn. Thiêm hư cảnh còn thế, hắn tự dưng không muốn lưu lại lâu. Xong nhiệm vụ, hắn phải gấp rút hồi tông môn. Bỏ qua chuyện đó, mật độ linh khí tại dược viên khá nồng đậm, chỉ cần bày một tụ linh trận đơn giản thôi cũng trợ giúp tu hành tốt hơn môi trường ngoại môn. Mặt khác, dược viên nằm xa Ma Huyên, xung quanh lại có trận pháp thanh lọc không khí cao cấp nên tu hành về đêm thuận lợi hơn hẳn. Lâu lắm rồi Hứa Tử Du mới có thể hít thở nhẹ nhõm như thế này vào ban đêm nên hắn cũng tranh thủ tu hành tiểu ma công, sớm ngày phá cảnh. Trong lúc Hứa Tử Du tu hành, bên ngoài lại có người đến thăm, nhưng người này không lên tiếng, từ đầu đến cuối chỉ đứng quan sát. Không bao lâu sau, lão xoay người rời đi. Đến không báo, đi không nói, lặng lẽ tựa cây cối. Hai hôm kể từ khi Hứa Tử Du nhận nhiệm vụ, chấp sự đường lại gửi một phi thư cho hắn, trong đó có một tấm bùa kéo dài thời gian hiệu lực của lệnh bài thông hành. Không có lệnh bài, không thể ra vào sân môn. Tông môn hồi đáp rồi sao? Chấp sự dược viên trông thấy liền mỉm cười. Vâng, thời hạn thi hành nhiệm vụ giãn thêm 2 tuần. Hứa Tử Du chắp tay đáp lại. Chấp sự gật gù rồi ném một bình đan dược. 2 tuần là đủ rồi. Đây là ma hỏa đan được luyện hóa từ đám hỏa vân thảo hôm trước. Thể thuật tiêu hao đại lượng pháp lực để cường hóa cơ bắp, có ma hỏa đan hỗ trợ, ngươi có thể tu hành lâu hơn, sớm ngày đột phá bình cảnh. Hứa Tử Du vội nhận lấy, không mình hành lễ, đa tạ chấp sự ưu ái. Không cần đa lễ, nhờ ngươi chúng ta mới đỡ lo phần nào. Ma hỏa đan có thể đắt đỏ với đệ tử ngoại môn bình thường, nhưng nơi này là dược viên, đan loại gì mà chẳng có. Đông Ga che một bên miệng, nói nhỏ, thậm chí giao dịch tại lò còn được giá rẻ hơn. Mắt Hứa Tử Du liền loé sáng, hắn càng túi sâu hơn, đa tạ chấp sự chỉ điểm. Chấp sự mỉm cười hài lòng, vỗ vai khích lệ hắn rồi mới đi làm việc. Tu hành không thể thiếu đan dược, thể tu càng không thể ngó lơ ma hỏa đan. Trừ những công pháp đỉnh cấp không thể ngoại truyền, phần lớn công pháp luyện thể đều có chung một cơ chế. Đầu tiên là thúc đẩy đục thân lên cực hạn, tiếp theo là tàn phá, kế tiếp lại khôi phục, sau cùng là cường hóa. Quá trình đấy sẽ lặp đi lặp lại liên tục. Ma hỏa đan tập trung vào khâu cuối, cường hóa cũng tức là khâu khó nhằn nhất. Thiết ma quyền của Hứa Tử Du đạt tiểu thành một cách dễ dàng nhờ vào đại lượng tài nguyên và cơ thể được tôi luyện khác người thường. Con đường thể thuật ban đầu của hắn thuận lợi hơn người khác, nhưng càng tu luyện lên cao sẽ càng khó nhằn hơn, buộc phải có đan dược hỗ trợ. Hứa Tử Du nhờ tài lực của Hồ trưởng lão, miễn cưỡng trèo chống lên đại thành, nhưng viên mãn thiết ma thể cần nhiều hơn cả thế. Bây giờ có mối ma hỏa đan, lượng nguyên thạch còn lại trong trận bản có thể được đầu tư sang thứ khác để nâng cao thực lực. Chuyến này kiếm lời, hoặc có thể nói là đạt được mục đích. Ma hỏa đan về tay, Hứa Tử Du càng ra sức làm việc hơn. Cứ cách một canh giờ, hắn lại di chuyển từ đồi này sang đồi khác, bày trí tụ linh trận nhiều tới nỗi thuận tay được việc, không cần phải chứng lại để suy nghĩ lung tung. Quá trình bảo đường, quen tay hay việc. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Các chấp sự dược viên càng lúc càng tín nhiệm Hứa Tử Du. Nhóm linh thảo được tụ linh trận của hắn nuôi dưỡng phát triển rất tốt, một số loại còn đạt đến kỳ thu hoạch nhanh giống như Hỏa Vân thảo nên tiến độ luyện đan cũng được đẩy mạnh. Tham kiến Hứa sư minh, sư đệ mới tới, mong sư minh chiếu cố thêm. Dược viên ban bố nhiệm vụ thu hoạch linh thảo, một vài đệ tử ngoại môn liền chạy tới nhận việc. Có người vừa vào ngoại môn không lâu, đang giữa kỳ bảo hộ lại mong muốn cọ sát bên ngoài, có người vừa hết kỳ bảo hộ, chưa muốn nhận nhiệm vụ nguy hiểm, cũng có người nhập môn lâu năm, kinh nghiệm đầy mình nhưng thiếu khuyết tài nguyên, chưa thể phá cảnh. Thể loại người nào cũng có, tu vi trải dài từ định pháp trung cảnh tới sơ cảnh. Hứa Mỗ chỉ mới tấn cấp ngoại môn không lâu, chư vị không cần đa lễ. Hứa Tử Du chắp tay hành lễ. Hứa sư minh nói đùa rồi, các chấp sự đã dặn dò phải lễ độ với sư minh, chúng đệ không dám bất kính. Với cả, tu hành nhìn tu vi, sơ cảnh không dám thất lễ. Ngoại môn là sư minh, sư tỷ của tạp dịch. Ma mới nhập ngoại môn căn bản không thể leo lên đầu ma cũng ngồi. Song, Ngự Ma Tông không phải chỗ nói chuyện đạo lý bình thường. Thực lực và tu vi mới là điều kiện quyết định bài vế. Hứa Tử Du chưa bày thực lực chiến đấu nhưng tu vi định pháp trung cảnh của hắn không phải để trưng, lại thêm thân phận trận pháp sư được dược viên thừa nhận, vai vế của hắn có thể không xếp cao, song tuyệt đối không thấp. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hứa Tử Du mỉm cười chắp tay rồi quay sang đống linh dược vừa đến kỳ thu hoạch, kỳ mô đã điều chỉnh lượng linh khí tập trung, chư vị chỉ cần hái lượng đúng chu kỳ sẽ giữ được chất lượng cao. Đa tạ sư minh. Đám người nhanh chóng gật gù rồi bắt tay vào việc. Trong khi đó, Hứa Tử Du lại đi dạo xung quanh, tránh xa đám người đó một chút để không bị vạ lây. Suốt quãng thời gian lưu lại dược viên, Hứa Tử Du phần nào hiểu tính cách con người Dương trưởng lão thông qua lời kể và hành động của các chấp sự. Trực giác của hắn không nói điều. Dương trưởng lão cực kỳ khó ở, bất kỳ sai phạm nho nhỏ trong suốt quá trình thu hoạch linh thảo đều sẽ khiến lão ta nổi cơn tam bành. Mà phạm vi cơn tam bành ấy hơi bị khiếp hãi. Bởi cách đây 3 hôm, hắn đã chứng kiến phong vân biến động. Dương trưởng lão chắc chắn không phải tiềm hư cảnh. Lão ta ngang hàng hữu trưởng lão Hứa Tử Du gặp tại Ngự Thư Cốc, cường giả trúc dịch cảnh. Một lần động nộ, phong vân biến sắc. Bạch vân hóa huyết vân, linh khí run lên mà sợ sệt. Cách nhau tận một ngọn núi mà Hứa Tử Du không cách nào thở nổi, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, vật tiểu ma công và thiết ma thể cùng một lúc để chịu đựng. Hứa Tử Du không muốn dính dáng trực tiếp tới quá trình thu hoạch linh thảo, hắn chỉ cần làm tốt phận sự và không nhúng tay vào những chuyện ngớ ngẩn là sẽ an toàn. Ngắt nỗi, hình như hôm nay hắn xuống giường bằng chân trái. Đen quá thể. Đang lúc ngồi chơi trên bệ đá giữa chân đồi linh thảo, Hứa Tử Du bắt gặp hai đệ tử định pháp sơ cảnh đang bỏ chạy về hướng này, người đầy máu tươi, bước chân loạn lạc, vừa chạy vừa ngẩng mặt về phía sau với nét mặt cực kỳ hoảng sợ. Cờ cứu mạng, cứu mạng. Hứa Tử Du nhíu mày, vừa nhảy khỏi bệ đá, còn chưa kịp tiếp cận thì một bóng đen từ trong rừng đã lao ra rồi đạp lên người bọn họ. Thân xác trượt dài trên đất đá, mài đỏ cả mặt đất. Cái mỏ cứng lớn của bóng đen mổ xuống chính giữa người, lôi ra từng trái tim một rồi bớt. Thân lớn bằng hai người trưởng thành, dáng hình giống hệt cả, toàn thân phủ đầy huyết khí. Khí tức lan tỏa bức nhân. Linh khí xung quanh hỗn loạn trong phút chốc. Huyết sắc yêu kê. Hứa Tử Du giật mình. Từ từ, còn là yêu vật định pháp thượng cảnh. Dược viên có trận pháp phòng hộ bên ngoài, yêu vật dưới trúc dịch cảnh không thể nào xông vào đây. Nếu có bất trắc, Hứa Tử Du nghĩ ít nhất thứ xâm phạm phải đạt tiềm hư cảnh. Huyết sắc yêu kê cảm nhận mùi hương của linh thảo thành thục trên đồi, lập tức giống lên một tiếng rồi đạp trên thây xác hai tên đệ tử đã chết, điên cuồng lao tới. Không tiếp. Hứa Tử Du nghiến răng, thi triển pháp thuật hệ thổ để cản đường nó lại. Lấy tính cách điên rồ nắng mưa thất thường của Dương trưởng lão, hắn mà để loạn con yêu quái này vào trong đồi thì thà rằng chết luôn tại đây, còn hơn bị luyện hóa thành đan dược trong tay lão. Thân thể được phủ tầng huyết sắc rắn chắc như sắt thép, thủ thuật cản phá không cách nào ngăn cản bước tiến của huyết sắc yêu kê. Nó đi tới đâu, thuốc đổ vật cản tới đấy. Hứa Tử Du lại nghiến răng, tiếng ken két vang khẽ. Hai bên thái dương hắn nổi đầy gân xanh, làn da liền tối màu lại. Cảnh giới tiểu thành thiết ma thể, thiết bị. Vành. Huyết sắc yêu kê hút thẳng vào người hắn, tác động mạnh tới mức xem chút thành công hất tung hắn lên trời. May mà hắn điều chỉnh góc độ, đi chặt đầu nó trên đất. Đôi chân điểm chặt trên đất đá rồi trượt một đoạn dài. Hắn vận thêm lực, kìm hãm tốc độ của nó lại. Tầng huyết sắc trên người yêu kê ánh lên vì tức giận. Nó gầm vang một tiếng chói tai rồi mổ cái mỏ cứng xuống người Hứa Tử Du. Hắn lách sang một bên, cánh tay chợt lóe lên ánh kim. Thiết ma quyền. Hứa Tử Du tung một cú đấm móc vào bên đầu. Trong tâm huyết sắc yêu kê lập tức mất đi. Nó lảo đảo 3 bước mới trụ vững thân thể, lắc đầu một lúc lại tiếp tục lao tới. Hứa Tử Du phun ngụm máu vừa trào ngược do tác động ban nãy, tinh thần sảng khoái hơn đôi chút. Trên tay hắn là đôi quyền sáo lấy từ lò rèn khi tấn cấp ngoại môn. Không hổ danh là pháp khí hạ phẩm, mang vào đánh đấm có lực hơn hẳn. Sư minh, có chuyện. Má ơi, yêu quái. Đám đệ tử thu hoạch trên đồi nghe tiếng động lớn liền chạy xuống kiểm tra. Trông thấy huyết sắc yêu kê cũng như khí tức định pháp thượng cảnh tỏa ra từ nó, người nào người nấy liền tái hết mặt mày, đội vàng lùi lại phía sau. Mau cho người báo chấp sự, có yêu vật vượt kết giới. Hứa Tử Du trực tiếp quát lớn rồi thủ thế. Chúng đệ xin nghe lệnh. Sư minh cẩn thận. Vừa nói xong, nguyên một đám người liền quay đầu chạy ngay. Hứa Tử Du, lần này không tên nào ở lại giúp thật à? Chương 18,
Công lao đầu chương 18, công lao đầu bẩm báo chỉ cần một người nhanh nhẹn là đủ. Nhưng nguyên một nhóm 5 người quay đầu thì chắc chắn là sợ quá mà bỏ của chạy lấy người. Hứa Tử Du cũng sợ. Ai mà nghĩ trận đánh chính thức đầu tiên của hắn từ khi tu luyện công pháp lại là một yêu vật có tu vi cao hơn chứ. Nhưng để so sánh với cơn thịnh nộ của cường giả trúc dịch cảnh, huyết sắc yêu kê đại khái chỉ là một con gà vô hại. Thôi thì kéo dài thời gian vậy. Hứa Tử Du lẩm bẩm. Huyết sắc yêu kê không phải yêu quái sinh linh trí. Nó hành động phụ thuộc vào bản năng. Cảm nhận trên lệnh tu vi đang nghiêng về hướng mình, nó lập tức xông tới với dáng vẻ hùng hổ. Pháp thuật bình thường không thể xuyên qua lớp lông cứng của nó, lại thêm huyết sắc hộ thân khiến cho công kích thể thuật tăng thêm bội phần. Đương đầu trực tiếp không phải ý tưởng hay, nhưng Hứa Tử Du không thể đòi hỏi hơn ở bản thân. Luyện thể thuật mà không đánh giáp lá cả thì luyện làm gì? Vậy. Hứa Tử Du xoay người tránh đòn hiểm từ cái mỏ cứng rồi gạt chân nhưng bất thành. Đôi chân trông thì nhỏ bé so với cơ thể nó, song lại cứng không thua gì thiết bị. Huyết sắc yêu kê rút đầu khỏi mặt đất, chuyển hướng mổ vào người Hứa Tử Du. Hắn tiếp tục tránh, đồng thời khiêu khích để nó chuyển rời sự chú ý về phía mình, càng lúc càng rời khỏi phạm vi đồi linh thảo. Tốc độ của nó không quá nhanh, cũng không dễ dàng thay đổi hướng di chuyển trong thời gian ngắn. Sát thương chủ lực lại đến từ chiêu mổ mỏ điển hình nên hắn có thể lợi dụng độ trễ giữa các hành động để phản công. Thiết ma quyền. Đòn mổ mỏ sượt qua ngực áo Hứa Tử Du, phanh phui cơ thể cường tráng tối màu của thiết bị hộ thân. Hắn lại tung nắm đấm móc, nhắm thẳng vào chỗ đã đánh ngay trước đó. Một quyền, rồi lại một quyền, tiếp nữa lại bồi thêm một quyền. Quá trình lợi dụng độ trễ đó lặp đi lặp lại, thoáng chốc đã đạt đến 10 lần. Tầng huyết sắc trên người yêu kê liền nhạt đi. Có tác dụng. Hứa Tử Du tiếp tục lao về trước, trượt chân sượt qua đòn mổ mỏ của nó mà đấm vào chỗ cũ. Huyết sắc yêu kê chợt tung hai cánh rồi chém bổ về phía hắn. Lông vũ nó cứng như sắt, bén như dao mà cứa lên ra, ma sát một tia lửa kéo dài. Hứa Tử Du đạp vào người nó, mượn lực bảo trì khoảng cách. Hai bên thái dương đổ mồ hôi, hắn vội vàng sờ lên chỗ bị tấn công. Nhờ có thiết bị, đòn vừa rồi không làm hắn trọng thương nhưng vết sức trên da không phải đùa. Một khi hắn xuống sức, thiết bị mất hiệu lực thì đòn đó cắt da cắt thịt dễ như chơi. Huyết sắc yêu kê lại lao tới. Hai chân in hẳn từng dấu vết, từng bước tiếp cận Hứa Tử Du để phản công. Lúc thì mổ mỏ, khi lại chém cánh. Thậm chí, lúc bảo trì khoảng cách, nó còn giải phóng lông vũ, lợi dụng chúng như phi đao mà tấn công từ xa. Hứa Tử Du càng muốn áp sát bao nhiêu, nó càng cố gắng đẩy hắn khỏi người mình. Xuất sinh nhà ngươi cũng thấm đòn rồi đấy. Hứa Tử Du nghiến răng, mặc cho lông vũ phá vỡ thiết bị xuyên vào đầu vai, hắn cấp tốc tiếp cận rồi liên tục tung năm đấm vào đúng một vị trí. Lúc này, năm đấm của hắn được phủ bởi một lớp khí màu đen, khiến làn da tối màu nay lại càng tối hơn. Chết đi, con xuất sinh chết tiệt! Thiết ma quyền phối hợp với ma khí như cá gặp nước, sức tấn công dồn dập đến từ năm đấm của Hứa Tử Du mỗi lúc một tăng. Hắn liên tục tung năm nắm đất, pháp lực và ma khí tiêu hao như bình nước bị vỡ một lỗ. Nhưng tiêu hao lại đáng giá, bởi huyết sắc yêu kê đã không còn đứng vững, tầng huyết sắc trên người cũng mở nhạt đi rất nhiều. Vành. Hứa Tử Du giang thêm một quyền vào đầu nó, sau vòng qua phía đối diện, quặp nguyên cánh tay vào cổ rồi vận sức siết chặt. Huyết sắc yêu kê không thở được, nó vùng vẫy cơ thể, nhanh chóng đứng vững trên mặt đất rồi ngoắc đầu qua ngoắc đầu lại, tự mình đập vào đất đá và cây cối nhằm ép bức Hứa Tử Du buông tay. Nhưng hắn lại cứng đầu không nới lỏng. Nó càng vùng vẫy mạnh bao nhiêu, hắn càng siết chặt bấy nhiêu. Bắp tay hắn thậm chí còn lộ cả đường gân. Hứa Tử Du trừng mắt, ma khí dồn về cơ bắp, chút pháp lực sau cùng cũng không giữ lại nữa. Hắn ép tay về ngực mình, thiết bị cứng cắp đang nhạt dần đột nhiên tối màu hơn. Rắc. Tiếng xương gãy vang từ trong cổ huyết sắc yêu kê, hành động vùng vẫy của nó cũng chấm dứt. Tầng huyết sắc biến mất, cơ thể nửa còn lông, nửa bị chùi lăn đùng ra đất. Chết ngay tại chỗ. Khí tức hung bạo của định pháp thượng cảnh mất hút, áp bức mà Hứa Tử Du chịu cũng mất đi. Hắn thu ma khí và thiết bị, lảo đảo khuỵu gối bên thi thể huyết sắc yêu kê mà thở dốc. Hình như xương cốt đã nứt vỡ phần nào, cử động một chút lại đau thấu trời. Không tệ. Trung cảnh đấu thượng cảnh không trọng thương, ngược lại còn giết rất gọn gàng. Tiếng cười chợt vang từ sau lưng, từng bước tiếp cận hắn không tiếng động. Hứa Tử Du rất tốt, vội ngã người để xoay lại, cắn răng chịu đau, run rẩy chắp tay hành lễ. Đệ tử Hứa Tử Du xin thỉnh an trưởng lão vạn thọ vô cương. Khí tức nhàn nhạt không hiện rõ nhưng sự hiện diện bức nhân tới mức khiến lông tóc dựng ngược. Cả dược viên chỉ có đúng một tồn tại có được khí tức này. Cương giả trúc dịch cảnh của Ngự Ma Tông, Dương trưởng lão. Hành lễ là được, không cần tân bước lão phu lên như thế. Dương trưởng lão ngoắc ngón tay, lông vũ đâm trên người Hứa Tử Du lập tức bay tới trước mặt. Đánh đấm thô sơ nhưng lại có mắt nhìn đối thủ, chiến đấu biết tránh biết phản công đúng lúc, khi cần dồn lực lại không hề do dự. Ở ngươi có nhiều nghịch lý kỳ lạ đấy. Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt, không dám ngẩng cao đầu, hắn đáp, xin trưởng lão minh giám. Đệ tử nhập môn thông qua lò luyện cổ, thực lực yếu kém, chỉ biết mỗi sinh tồn. Dương trưởng lão nhướng mày, lò luyện cổ sao? Thế lại không tệ. Thực lực quyết định tiếng nói trong giới tu hành, nhưng muốn nói được phải còn mạng đã. Sinh tồn tốt là giỏi rồi. Lão xoay ngón tay, sáu lông vũ dính máu Hứa Tử Du lại bay tới xếp hàng trước hắn. Kèm theo đó là một bình đan dược và một tấm thẻ bài mang tên lão. Lão phu không bạc đãi người có công, đã bảo vệ đồi linh thảo khỏi yêu vật thì cũng nên nhận thưởng xứng đáng. Lông vũ của huyết sắc yêu kê có độ cứng thế nào ngươi đã tự mình trải nghiệm, mang chúng đến lò rèn, phụ thân vào đôi quyền sáo của ngươi. Thể tu đánh cận chiến nhưng cũng không thể để xa chiến thành điểm yếu. Dương trưởng lão bảo. Nghe vậy, Hứa Tử Du liền sống rơn, vội dập đầu. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Dương trưởng lão phất tay, thân xác huyết sắc yêu kê liền nhập vào trong túi trữ vật, sau bay lên trên trời, biến mất không lâu sau đấy, chỉ để lại một thanh âm vang vọng trong đầu. Lão phu sẽ bẩm báo lại tông môn. Nhiệm vụ của ngươi ở đây đã hết,
dưỡng thương một ngày rồi hồi tông. Chấp sự đường sẽ thưởng công trạng tương ứng. Chuyện hôm nay chớ nhiều lời.
Vâng, thưa trưởng lão.
Hứa Tử Du vội thu 6 cọng lông vũ vào trong trận bàn, đồng thời dùng đan dược Dương trưởng lão đưa để khôi phục pháp lực và điều trị thương thế. Dược lực rất mạnh, khôi phục không những nhanh mà còn dư thừa trợ giúp tăng tiến tu vi. Định pháp trung cảnh của Hứa Tử Du vốn dĩ đã rất vững chắc, nay nhờ thêm đan dược cố bản bồi nguyên, cảnh giới liền thăng tiến rõ rệt. Không hổ danh là đan dược xuất từ trúc dịch. Hứa sư chất, ngươi không sao chứ?
Khi mọi chuyện xong xuôi, cứu viện mới tới nơi. Đội ngũ rất đông đảo, bao gồm những đệ tử đã bỏ chạy trước đó và 3 chấp sự tiềm hư cảnh. Huyết sát yêu kê gặp đội ngũ này ngay từ đầu thì không khéo đã trở thành gà nướng ngũ vị ấy chứ. Hứa Tử Du vẫn chưa hấp thụ dược lực xong nhưng cũng không thể dưỡng thương trước mặt bọn họ. Hắn nhanh chóng thu công, chắp tay hành lễ. Nhờ Dương trưởng lão, đệ tử vẫn an toàn. Nghe đến tên của hung thần dược viên, 3 chấp sự liền cứng ngắc như tượng đá. Người thân thuộc với Hứa Tử Du nhất khó khăn lắm mới hỏi được một câu, vậy ngài ấy có nói gì không?
Khởi bẩm chấp sự, trưởng lão nói sẽ bẩm báo lại tông môn, còn chuyện sau đó đệ tử không nắm được.
Hứa Tử Du thành thật khai báo. Hắn không muốn giải thích vì bị chú ý quá cũng không tốt. Chuyện gì khó nói hắn cứ đổ hết cho Dương trưởng lão là xong.
Các chấp sự và đệ tử tự khắc náo bổ cốt chuyện. Với hy vọng và độ đáng sợ kinh khủng của lão, bọn họ kiểu gì cũng loại bỏ hắn khỏi vai chính. Giới tu hành là phiên bản rộng lớn hơn lò luyện cổ. Ngoại trừ bản thân, Hứa Tử Du không được phép tin tưởng ai. Thậm chí trong tình huống đặc thù, nhiều khi hắn cũng không tin nổi mình. Với kẻ xấu tính, dè chừng, tốt nhất vẫn nên ẩn nhẫn. Với người muốn lợi dụng, hắn nên thể hiện đúng giá trị cần lợi dụng, từ từ tính kế thoát khốn sau. Còn với người muốn tính kế hãm hại mà hắn không thể bỏ chạy, vậy thì chỉ còn nước nhập kế rồi tính ngược. Năm đó hắn sinh tồn trong lò luyện cổ thế nào, bây giờ cứ soạn lại buồn cũ.
Hứa Tử Du xin phép trở về trị thương, các chấp sự cũng không giữ làm gì bởi bọn họ có vấn đề khác to hơn cần quan tâm.
Huyết sắc yêu kê đột nhập lần này đã để lại bao nhiêu hậu quả? Đồi linh thảo này có Hứa Tử Du bảo vệ nên nó không làm được gì, nhưng những đồi trước đó e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Bọn họ phải thống kê tổn thất cũng như tử thương. Có thể Dương trưởng lão chỉ quan tâm tới linh thảo, nhưng Ngự Ma Tông vẫn để mắt tới các đệ tử. Dù sao nhân lực của tông môn cũng thấp hơn khá đáng kể so với 2 tông môn ma đạo còn lại. Dù yếu hay mạnh, thiếu vắng một người, mất đi một phần sức.
Hứa Tử Du nán lại dược viên một đêm. Khi mặt trời ló dạng đông, hắn liền cưỡi bảo mã hồi tông. Nhiệm vụ đầu tiên tạm kết thúc ở đấy.
Chương 19, quen tay hay việc chương 19, quen tay hay việc sự việc của dược viên không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ vì liên quan tới an ninh của tông môn. Dược viên có chúc dịch cảnh tọa trấn còn ra biên cố, ngoại môn cũng không yên.
Hứa Tử Du vừa trở về liền bị người quen gọi đi thẩm tra. Tất nhiên, lần này hắn đến chấp pháp đường trên tư cách nhân chứng, không phải nghi phạm nên sẽ không có cái trò khảo hình. Dẫu thế, vừa thấy hình chấp sự, bầu không khí đôi bên lại không tốt lắm. Lạc Tông Trạch quen biết hắn nên xin phép đảm nhiệm. Hai sư minh đệ nói chuyện với nhau hơn một canh giờ cũng xong việc. Toàn bộ quá trình chẳng khác gì tám chuyện phiếm. Cha, mấy tháng không gặp không ngờ sư đệ đã có thể tự mình xử lý một yêu vật định pháp thượng cảnh. Với cái đà này, thanh tựu đệ tử nội môn cũng không nằm ngoài tầm tay. Vừa nói, Lạc Tông Trạch vừa liếc mắt sang người bên cạnh.
Hình chấp sự, Dương trưởng lão đích thân gọi tên Hứa sư đệ, chấp sự hiểu sự tình rồi chứ?
Hình chấp sự bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Xưa nay trong lúc thi hành mệnh lệnh của chấp pháp đường, gã đã đắc tội với rất nhiều người. Có kẻ chết trong ma ngục nhưng cũng có kẻ thành công thoát ra, song tu vi của chúng không mạnh, cả đời chôn chân tại định pháp nên chẳng kẻ nào dám tìm đến trả thù.
Hình chấp sự là tiềm hư sơ cảnh, thiên phú đã chạm trần, tu vi khó mà tiến thêm. Chỉ cần gã không đắc tội với người mạnh hơn, đồng cấp gã vẫn nắm chắc phần sống. Xem như gặp người mang tiềm lực lớn thì âm thầm xử lý thành tai nạn hay tu hành sai sót cũng không khó.
Hứa Tử Du chắc chắn ghi hận hình chấp sự. Gã có thể nhìn ra hận ý trong mắt hắn từ ngày đó. Bây giờ hắn bày ra tiềm lực lớn như thế, gã phải hành động ngay khi còn có thể.
Ta hiểu.
Hình chấp sự cắn răng đáp.
Trước khi quá muộn, gã phải giết hắn.
Đồng ý là Dương trưởng lão đã nhắc tên Hứa Tử Du nhưng nhắc không đồng nghĩa mang hàm ý bảo hộ. Dù sao tính cách lao nắng mưa thất thường, hôm nay ưu ái, hôm sau ngó lơ cũng là chuyện dễ hiểu.
Hình chấp sự không tin Hứa Tử Du đặc biệt hơn những người trước.
Để trừ hậu hoạn, gã phải tính kế.
May mà hắn chỉ mới định pháp trung cảnh nên gã vẫn còn thời gian chờ sự tình lắng xuống.
Khi đấy, ra tay cũng không khiến người ta nghi ngờ.
Chật, tên đó vẫn trướng mắt như ngày nào.
Hứa Tử Du vừa đi vừa lẩm bẩm. Lâu rồi mới thấy hình chấp sự. Trong gã, hắn lại thấy khó chịu trong lòng. Ngày hôm đấy hắn xem chút là tàn phế, nếu Lạc Tông Trạch không tới kịp thì hậu họa khó lường. Mặc dù hình chấp sự làm theo mệnh lệnh của chấp pháp đường nhưng hành vi quá đà lại xuất phát từ chính bản thân gã.
Hứa Tử Du không tính toán phần mệnh lệnh, song sẽ lưu ý tư thủ.
Vì sự can thiệp của các trưởng lão, đệ tử bình thường sẽ không nắm rõ vụ dược viên nhưng chấp pháp đường đảm nhiệm phần thu dọn sẽ nắm nhiều thông tin hơn.
Hình chấp sự kiểu gì cũng đoán giả đoán non tiềm lực của hắn, sớm muốn cũng không thoát khỏi một trận xuống mái.
Vẫn chưa chuẩn bị đủ.
Hứa Tử Du giao chiến với định pháp thượng cảnh là hiểu thực lực mình tới đâu.
Huyết sát yêu kê hôm trước rất mạnh nhưng vẫn chiến đấu theo bản năng, chỉ khi tung cánh dùng lông vũ, nó mới có chút chiến thuật. Trong khi đấy, tu hành giả chiến đấu với nhiều thủ đoạn khác nhau.
Công pháp, đan dược, phù lục, pháp khí, trận pháp hàng tá thứ này bản thân mới làm nên thực lực đúng nghĩa.
Hình chấp sự lăn lộn bao năm, thực lực không đơn giản.
Bản thân gã làm chấp sự khảo hình hơn 40 năm, người bị tra tấn trong tay gã không hề ít, nhưng gã chưa bị trả thù lần nào.
Đồng nghĩa, tất cả mục tiêu đã sớm bị xử lý.
Thực lực cao, lại thêm kinh nghiệm làm trong chấp pháp đường sẽ cho gã cơ hội tạo ra một tội ác hoàn mỹ. Cho dù sơ sẩy bị phát hiện dấu vết, gã cũng có cách che giấu. Hứa Tử Du đã bị nhắm thì hắn khỏi chạy. Nước đến tường ngăn, binh tới tướng đỡ. Hứa Tử Du nghỉ ngơi một ngày, tổng kết những gì đã đạt được trong trận chiến với huyết sắc yêu kê, xem xét những điểm yếu hiện có, đồng thời nâng cao điểm mạnh. Sáng hôm sau, hắn rời khỏi khu rừng để hướng tới lò rèn. Nhờ có tấm thẻ bài của Dương trưởng lão quản lý lò rèn liền đích thân tái luyện pháp khí giúp hắn. Nhân lực của Ngự Ma Tông không nhiều, mà nguồn tài nguyên lại lớn nên mỗi đệ tử ngoại môn đều được trang bị đến tận chân răng. Ngoại môn nơi khác nhiều khi còn dùng binh khí bình thường, ngoại môn Ngự Ma Tông đến pháp khí hạ phẩm vẫn trên nặng. Không phải pháp khí hạ phẩm yếu, chẳng qua được rèn hàng loạt nên không thực sự nổi trội ở mảng nào. Dáng hình phổ thông, năng lực bình thường, sức mạnh bình bình. Nhìn đi nhìn lại, nghèo lắm mới dùng đúng hàng nguyên bản, chứ các đệ tử chỉ cần có chút tích cóp là sẽ đi mua pháp khí khác phù hợp với mình hơn. Hứa Tử Du còn linh thạch, hắn có thể nhân lúc làm nhiệm vụ để tham gia đấu giá dưới phường thị hồng kiếm pháp khí tốt hơn. Nhưng hắn còn chưa quen dùng pháp khí hiện tại, mua cái khác cũng không chắc phân biệt được rồi. Pháp khí giống đan dược, đắt sắt ra miếng chứ rẻ dúng gì. May mắn thay, chuyến đi dược viên thu về nhiều cái lợi. Có 6 cọng lông vũ của huyết sắc yêu kê, đôi quyền sáo phổ thông của Hứa Tử Du được tái luyện vượt khỏi dáng hình thông thường. Mỗi một bên quyền sáo đều được phụ thân thêm 3 lưỡi dao đỏ thấm sắc lẻm, gọi là huyết sắc nhận. Hắn chỉ việc nhỏ máu nhận chủ, câu thông pháp lực là có thể điều khiển. Huyết sắc nhận bén ngọn, đâm xuyên đá và gỗ của linh mục bình thường dễ như chơi. Trong chiến đấu, chúng có thể vây giết kẻ địch từ xa, giúp hắn loại bỏ điểm yếu khoảng cách. Ngoài ra, nhờ việc chiến đấu vượt ngưỡng chịu đựng, nhục thân Hứa Tử Du đã có chút đột phá. Thiết bị không những rắn chắc hơn mà còn cộng hưởng với xương cốt, đạt đến thiết cốt. Với sức bây giờ, hắn nghĩ đánh nhau với huyết sắc yêu kê đó cũng không còn vất vả nữa. Hài lòng với pháp khí mới, Hứa Tử Du lại chìm vào quá trình tu luyện. Ngày ngày du du trong trận pháp không ra, chỉ khi đói bụng quá mới đến nhà bếp. Thậm chí, khi tiểu bí gần nhất được tổ chức, hắn không hề ghi danh, cũng không hề xuất hiện tại quảng trường. Chớp mắt, 2 tháng đã trôi qua. Với ma hỏa đang cất chấp sự dược viên lén nút túi, hắn thế mà đột phá trung giai rồi tiến cảnh một đường tới đỉnh phong, hiện giờ đã là định pháp trung cảnh trung giai đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể bước vào hậu giai, càng ngày càng gần với thượng cảnh. Ngặt nỗi, bước này lại bị một bức tường vô hình chắn đường. Hắn gặp bình cảnh rồi. Tu hành thuần túy đã không thể giúp Hứa Tử Du tiến cảnh, vậy thì chỉ còn cách đi làm nhiệm vụ, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Hắn đã sinh ma khí, sớm muộn cũng vào tiềm hư, nhưng tu hành không thể chậm trễ, bởi trên cổ hắn lúc nào cũng kẻ kẻ một thanh đao mang tên hình chấp sự. Tên âm binh đó còn sống, hắn ngủ không ngon giấc. Suốt quãng thời gian qua, Hứa Tử Du nghiên cứu trận pháp rất nhiều, hiểu biết liên quan cũng được mở rộng trên biên độ lớn. Dược viên phản hồi rất hài lòng, còn chủ động đề cử tông môn cấp cho hắn một thẻ bài đặc thù mà chỉ những tu hành giả có chức nghiệp mới được giữ. Luyện đan sư, luyện khí sư, hỏa phù sư, trận pháp sư. Đây là 4 chức nghiệp đi kèm phổ biến nhất trong giới tu hành. Bất kỳ người nào thụ hưởng một chức nghiệp đều có cơ hội phát tài. Trận pháp sư có lẽ nghèo nhất trong cả 4 vì giá thành mua trận pháp rất cao, đối tượng mua cũng ít khi nào là cá nhân, đã thế còn thường xuyên bị mắc cả. Song trận pháp sư vẫn là những người có tiền, không như tu hành giả phổ thông. Hứa Tử Du đa dạng hóa nhiệm vụ được nhận để làm quen. Dễ khó đủ loại, đôi khi được chiến đấu, có lúc phải dùng đầu. Nói chung, trải nghiệm trong 3 tháng nay của hắn khá phong phú. Hứa sư chất, dạo này ngươi bận rộn thật đấy. Chấp sự nhận thẻ bài hoàn thành nhiệm vụ rồi gật gù hài lòng, không quên tăng điểm tích lũy cho hắn. Hứa Tử Du mỉm cười đáp lại, đa tạ chấp sự đã quan tâm. Kỳ bảo hộ sắp hết, đệ tử cũng lo lắng cho con đường tu hành ngày sau, làm quen trước cho khỏi bỡ ngỡ. Chấp sự, ta thấy bọn trung cảnh lâu năm còn đáng được bảo hộ hơn ngươi ấy. Hứa Tử Du nhận nhiệm vụ đa dạng nên chấp sự thừa sức đánh giá thực lực của hắn. Ở nhiệm vụ truy tung, hắn không biểu hiện tốt lắm, nhiều lần còn để lọt con mồi, mặc dù cuối cùng vẫn thành công nhưng cách thức sử dụng không tạo ra hiệu quả cao, xem như không có thiên phú mặt này. Nhiệm vụ cần trận pháp thì miễn bản, cả ngoại môn không có bao trận pháp sư, mà hắn còn thuộc nhóm được cao tầng ngoại môn đánh giá cao nên những nhiệm vụ tương tự thường chỉ định trực tiếp tên hắn luôn chứ không treo lên bảng làm gì cho mất thời gian. Bất ngờ nhất là nhiệm vụ chiến đấu và liệp sát yêu thú. Hắn biểu hiện quá xuất sắc. Thi thể yêu thú mang về lúc nào cũng gọn gàng nên phía lò rèn cười tươi như được mùa. Chấp sự nghe nói trưởng lão quản lý bên đó khá thân thiện với hắn, lại nói mấy con yêu thú hắn săn nào có yếu, tu vi thấp lắm cũng ngang với chúng cảnh, có con còn là thượng cảnh. Lâu lâu có một con cảnh giới cao hơn thì dễ hiểu, nhưng nhiều như giờ lại mang ý nghĩa khác. Đôi mắt chấp sự lóe lên tinh quang, lão mỉm cười xoa 2 tay vào nhau. Hứa sư chất, lần này ngươi muốn nhiệm vụ gì? Chỗ ta đã chuẩn bị trước một vài loại rồi. Đa tạ chấp sự, chỉ là liên tục nhận nhiệm vụ thế cũng khiến tinh thần đệ tử háo kiệt, có lẽ cần lắng đọng một quãng thời gian rồi mới tiếp tục. Hứa Tử Du chắp tay đáp lại. Chấp sự không bắt hắn gượng ép bản thân. Trong 3 tháng hoàn thành 9 nhiệm vụ, vị trí mỗi nhiệm vụ làm trong 10 ngày, thời gian quả thực gấp gáp. Không sao, bao giờ muốn nhận nhiệm vụ cứ đến tìm ta, đỡ phải chen chúc trước bảng. Đệ tử xin ghi nhớ lời chấp sự. Hứa Tử Du niềm nợ không mình. Rời khỏi chấp sự đường, hắn liền vươn vai ưỡn người rồi trở về động phủ trong rừng. Hứa Tử Du đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn sắp tới, hắn còn tính xuống phường thị mua sắm nhưng có vẻ phải gác lại chuyện đó rồi. Bởi hắn phát hiện có người đang cố thâm nhập vào trận pháp của hắn, số lượng không dừng ở 1. Mỗi tội toàn người quen mới chết. Lạc sư minh, Thẩm sư tỷ, đã lâu không gặp. Hứa Tử Du chắp tay hành lễ. Chương 20, cơ duyên chương 20, cơ duyên xương mù xung quanh tản ra, để lộ con đường mòn lối liền vị trí đôi bên. Lạc Tông Trạch trông thấy Hứa Tử Du, nội tâm nhẹ nhõm phần nào. Nghe chấp sự đường nói hôm nay sư đệ quay về, ta và Thẩm đạo hữu cố ý đến thăm, không ngờ lại bị cuốn vào mê tung trận, loay hoay trong này cũng gần 1 canh giờ rồi. Một cái quát khỉ, gần 2 canh giờ rồi đấy. Thẩm Vân Mai lẩm bẩm, trông thấy Hứa Tử Du liền sáng mắt, giọng dịu hẳn, "Sư đệ, đệ không về sớm thì ta đã thiêu rủi cả khu rừng này rồi đó." Hứa Tử Du không biết vì lý do gì cả hai lại tới đây, nhưng đã tìm đến nơi thì hắn vẫn phải làm đúng đạo đãi khách của chủ nhà. Hắn hành lễ thêm lần nữa, nhanh chóng tạo một con đường đi xuyên Mê Tung trận rồi dẫn cả hai vào động phủ. Mê Tung trận chỉ có tác dụng gây rối, phạm vi bao trùm không lớn nên không khó phá giải. Định pháp thượng cảnh dùng lực phá trận cũng được, nhưng cả hai lại tỏ ra hảo ý, cố dùng đầu thoát trận chứ không cường ngạnh. Ngắn ngủi, gần 2 canh giờ rồi vẫn không thoát được. Nơi này là chỗ ở của sư đệ sao? Vừa đặt chân vào bên trong phạm vi tụ linh trận, Lạc Tông Trạch và Thẩm Vân Mai đã cảm nhận độ chênh lệch chất lượng linh khí so với bên ngoài. Thậm chí, chất lượng cỡ này có thể sánh ngang với động phủ của bọn hắn, thứ chảy ra chóc vậy mới giành được trong các kỳ tiểu bí. Hứa Tử Du pha một ấm trà từ nước suối. Cô độc trên tụ linh sơn đã lâu, lệ không quen ở nơi nhiều người nên liều lĩnh vào đây. Gặp chỗ non nước hữu tình, đánh liều đặt vài trận pháp để cô lập. May mắn không ai tới làm phiền. Ồ, nói thế hai người chúng ta quấy nhiễu đệ tu hành rồi sao? Thẩm Vân Mai cười khúc khích, dáng vẻ đùa cợt thường ngày lại xuất hiện. Hứa Tử Du vội lắc đầu, sư tỷ hiểu lầm, ta không có ý đó. Được rồi, đừng trêu Hứa sư đệ nữa. Lạc Tông Trạch lên tiếng giải thích, cách đây một tuần, chấp pháp đường nhận tin có đệ tử lạc trong rừng, người được cử đi xem cũng bị lạc theo, cho tới khi các chấp sự tới điều tra thì mới xác nhận trong này có chấp pháp, hơn nữa không dừng lại ở một. Hỏi chuyện chấp sự đường, chúng ta mới biết nơi này là chỗ ở của sư đệ. Chấp sự đường bảo hôm nay sư đệ mới trở về nên ta và Thẩm đạo hữu cố tình đợi ở đây. Thẩm Vân Mai bĩu môi, lạc ở trong, đợi cái gì? Thẩm đạo hữu quên ai mới là người vô tình kích hoạt trận pháp à? Lạc Tông Trạch điểm ai? Hứa Tử Du không biết quan hệ hai người thế này, nhưng lời nói nặng mùi dương cung bạc kiếm quá nên buộc phải cản lại trước khi cả hai lao vào nhau. Trước đây Hứa Tử Du không quan tâm ngoại môn vì hắn chưa thành một phần của nó, nhưng khi đã thành, hắn mới biết người thường xuyên nói chuyện với mình lúc tụ linh sơn băng chủ lại là nhân vật lớn. Lạc Tông Trạch, định pháp thượng cảnh đỉnh phong, bài danh đệ nhất ngoại môn. Thẩm Vân Mai, định pháp thượng cảnh đỉnh phong, bài danh đệ tứ ngoại môn. Cả hai đều diễn sinh ma khí, sớm muộn gì cũng đột phá tiềm hư cảnh. Ngay từ đầu, vị thế của hai người đã trên tầm các đệ tử khác. Nội môn chi vị hoàn toàn trong tầm tay. Khuyên đủ Mai hai người mới thôi dương cùng bạc kiếm, Hứa Tử Du liền rót cho mỗi người một chén trà từ lá thảo dược của dược viên. Mùi hương nồng đậm, chất lượng khác biệt trà bình thường của giới tu hành. Tuy không thể sánh với loại trà trưởng lão uống nhưng trong hàng ngũ đệ tử, trà kiểu này chẳng khác gì hàng thượng phẩm khó cầu. Ô hô, Bạch Ngọc Thảo, Tử Diệp Thảo. Không hổ danh là người được dược viên ưu ái, xem ra dạo này sư đệ lăn lộn tốt đấy. Thẩm Vân Mai cười khúc khích. Sư tỷ chê cười, chỉ là phần dư thừa các chấp sự không cần dùng tới thôi. Thẩm Vân Mai lắc đầu, mấy tên ở dược viên tiêu ngạo mắt cao hơn đầu không dễ gì kết quan hệ với đệ tử bình thường, sư đệ tiến xa thế đều nhờ bản sự cả. Cô đặt chén trà không lại bàn, trực tiếp vào chuyện chính, sư đệ vừa trở về từ nhiệm vụ, hai ta đến tìm không đúng lúc, nhưng là chuyện quan trọng, không thể chậm trễ. Lạc Tông Trạch đặt tay lên vai, cô liền im lặng ra hiệu với Hứa Tử Du. Hắn hiểu ý, liền đáp, sư minh, sư tỷ yên tâm, trận pháp của ta cách lâm. Lạc Tông Trạch gật gù, không hổ danh là trận pháp sư được dược viên thừa nhận. Thẩm Vân Mai tiếp lời, sư đệ, hai người chúng ta muốn mời đệ đi đảm bảo. Hả? Hứa Tử Du sửng sốt, chẳng rõ đầu đuôi mọi chuyện thế nào. Lạc Tông Trạch đỡ chán thở dài, nhanh chóng tiếp nhận hiện trường, chậm rãi giải thích. Cách đây một tháng, Ma Tam thiếu Ma Trường Tô trong một chuyến lịch luyện đã phát hiện động phủ của cổ tu hành giả. Tuy nhiên, động phủ được ngoại trang trận pháp mạnh mẽ, dùng lực phá trận lại đánh động tới sát trận. Hắn phải dùng bí pháp mới trốn thoát. Trận pháp mạnh như thế mà không có trận pháp sư tọa trấn, e rằng phải trông cậy thực lực mạnh hơn. Song, đợi tu vi tăng tiến đến ngưỡng cần thiết, chưa chắc động phủ còn nguyên. Ma Trường Tô không đợi được, đành chia sẻ với Lạc Tông Trạch và Thẩm Vân Mai. Mặt khác, cả hai đều quen Hứa Tử Du, có thể thông qua quan hệ cá nhân để mời hắn gia nhập. Thành thật mà nói, tha rằng Hứa Tử Du chưa từng nghe xong hắn lại không nuốt nổi nước trà. Hai người này chơi nước cờ hiểm ác thật, không báo chẳng rằng đã nói toẹt mọi chuyện cho hắn nghe, giờ hắn mà từ chối thì cái mạng này chắc cũng nằm yên ở đây. Thế nào, sư đệ muốn tham gia với chúng ta chứ? Thẩm Vân Mai cười khúc khích. Hứa Tử Du mím môi một lúc, ta có câu hỏi to gan, không biết lợi tức phân chia thế nào. Trước mắt chia đều, còn thay đổi thế nào trong suốt quá trình đó lại bàn sau. Nghe vậy, Hứa Tử Du lại trầm mặc. Hắn cẩn thận suy tính tình hình. Hắn bị đưa vào thế khó, từ chối đồng nghĩa với bị giết chết, thôi thì tham gia cũng không thiệt. Tu vi ta kém cỏi, nhận phần chia đều khó mà bảo toàn. Ma Ngọc có tội nên ta sẽ không đòi hỏi quá phận. Ta có thể nhường phần cho ba sư minh, sư tỷ, chỉ cầu duy nhất tâm đắc trận pháp của độc phủ. Ngoài ra, nếu có thứ gì sư minh, sư tỷ không cần đến, ta cũng xin nhận. Ta mới tu hành không lâu, cái gì cũng thiếu, không dám đòi hỏi nhiều. Lạc Tông Trạch và Thẩm Vân Mai liếc mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi một lát liền gật đầu. Sư đệ là trận pháp sư, cầu tâm đắc trận pháp là lẽ thường tình. Hai người chúng ta không cần nó, ma đạo hữu cũng vậy. Dĩ nhiên, phá trận không phải công việc dễ dàng, đầu xuôi đuôi loạn, chúng ta vẫn sẽ nhường một bộ phận linh thạch cho sư đệ. Phần còn lại như sư đệ nói, thứ gì không cần thiết, chúng ta sẽ nhường. Lạc Tông Trạch đáp. Nghe theo sư minh. Hứa Tử Du chắc tay. Lạc Tông Trạch tiếp tục nói, ta biết sư đệ mới trở về, thân thể mệt mỏi, nhưng sự tình gấp rút, không thể chờ đợi lâu. Không biết sư đệ cần chuẩn bị bao lâu? Hứa Tử Du nghĩ một lát mới đáp, ta cần chuẩn bị trận pháp, có lẽ sẽ tốn 3 ngày. Đầu tuần sau có thể lên đường. Hắn im lặng một lúc, lại nói tiếp. Chỉ là, đệ tử ngoại môn không thể xuất hành tự do, cho dù nhận nhiệm vụ cũng sẽ bị giới hạn thời gian. Không biết sư minh đã có cao kiến gì chưa? Lạc Tông Trạch bật cười, lập tức lấy một cái ngọc giản trong tay áo. "Sư đệ yên tâm, chuyến này bốn người chúng ta cùng làm nhiệm vụ liệp sát yêu thú, thời gian kéo dài một năm, có thể trở về bất cứ lúc nào." Hứa Tử Du cả kinh, "Một năm? Ngoại môn có nhiệm vụ này á? Du du trong rừng mãi cũng không tốt." Thẩm Vân Mai vừa cười vừa nhòi người sang, "10 người mạnh nhất trong kỳ tiểu bí có cơ hội nhận nhiệm vụ trường kỳ. Ưu đãi của tông môn đấy. Sư đệ không tham gia, không biết cũng phải." Cô cười khúc khích. Hứa Tử Du ấm ở cảm ơn. "Thì ra là vậy. Sư đệ còn nhớ con huyết sắc yêu kê từng đột nhập dược viên 2 tháng trước chứ?" Lạc Tông Trạch chợt hỏi. Hứa Tử Du vẫn còn nhớ lời Dương trưởng lão. Mặc dù chấp pháp đường biết ngọn ngành nội tình nhưng ở đây có nhân vật không liên quan, hắn không tiện trả lời. "Sư đệ yên tâm, Thẩm đạo hữu đã biết." Lạc Tông Trạch bảo. Thấy thế, Hứa Tử Du cũng biết đường ứng phó. Hắn gật đầu. Ma huyên bạo động, khí độc lan tràn, yêu thú sống lân cận không chịu nổi nên vội vàng di cư tạo thành thú triều. Con huyết sắc yêu kê vốn thuộc một bộ phận nhưng tu vi không quá mạnh, dọc đường di cư bị đẩy khỏi đội ngũ nên mới vô tình chạy lạc đến dược viên. Nội môn đã xử lý nhóm thú triều, những con giải rắc không đáng lưu tâm giao lại cho ngoại môn lịch luyện. Lạc Tông Trạch giải thích bối cảnh cho Hứa Tử Du nắm chuyện. Nghĩ lại thì gần đây Hứa Tử Du cũng nhận nhiệm vụ liệp sát yêu thú. Nhờ chúng, kinh nghiệm đấu pháp của hắn tăng cao rõ rệt. Không ngờ lại gặp chúng trong thời gian ngắn. Đa tạ sư minh giải đáp, 3 hôm nữa ta sẽ đến chấp sự đường. Hứa Tử Du đáp lại. Lạc Tông Trạch gật đầu. Thẩm Vân Mai cũng không còn lời nào để nói ngoài sàn mèo với hắn một lúc. Khó lắm mới đuổi khéo thành công, Hứa Tử Du liền tăng thêm vài tầng trận, đảm bảo trong lúc nghỉ ngơi không có người làm phiền. Vừa ra ngoài bìa rừng, sương mù sau lưng Lạc Tông Trạch và Thẩm Vân Mai lập tức biến mất, cảnh vật trở lại như ban đầu, trông thế nào cũng không ra dấu vết trận pháp. Trận pháp ghê gớm thật đấy. Ngoại trừ mê tung còn có thủ địa, loạn lâm, tụ linh và mê mộng. Vũ trận điệp ra, thực lực trận pháp của Hứa sư đệ thế này chẳng trách bên dược viên chủ động đề cử nhiệm vụ. Nếu hai ta không vào đó e rằng khó lòng phát giác. Thẩm Vân Mai cười khanh khách. Lạc Tông Trạch biết mép. Đạo hữu nhận ra nhanh như thế càng làm ta bất ngờ hơn. Ngươi nghĩ ta chỉ biết mỗi tán tỉnh thôi sao? Thẩm Vân Mai cười mỉa, mặc dù có chút hứng thú với Hứa sư đệ nhưng động phủ của cổ tu hành giả đầy dây cơ duyên, muốn nhận một phần cũng phải tỏ ra hữu ích chứ. Vậy đánh giá của đạo hữu? Thẩm Vân Mai ngoảnh đầu vào trong rừng, khóe miệng dương nhẹ. Rồi đấy, hơn nữa ở trung cảnh còn tự mình xử lý yêu thú thượng cảnh, thực lực đủ để lọt vào nhóm 40 người mạnh nhất ngoại môn, đi cùng cũng không thành gánh nặng. Lạc Tông Trạch gật đầu thừa nhận. Riêng điểm này hai ta hợp ý nhau. Thẩm Vân Mai cười khanh khách, lạ lướt đi về dược y hề đường. 3 ngày sau gặp lại. Chương 21, phù bảo chương 21, phù bảo Hứa Tử Du nghỉ ngơi nửa ngày, tinh lực lại sung mãn như cũ. Hắn kiểm tra tư trang, đong đếm số lượng đan dược và phù lục đang có cũng như lượng linh thạch còn lại. Nhờ treo thưởng từ nhiệm vụ, Hứa Tử Du đã có thể tự mình kiếm sống mà không phụ thuộc vào số linh thạch của Hồ trưởng lão. Mà nhắc tới lão ta, hắn lại thấy náo nề. Hồ trưởng lão rất giàu, nhưng nguyên nhân khiến lão giàu lại đến từ cái tính keo kiệt. Không làm nhiệm vụ thì thôi, làm rồi Hứa Tử Du mới biết mình bị bóc lột dã man lần nào. Chấp sự đường từng chuyển nhiệm vụ sửa chữa tụ linh trận cho Hứa Tử Du do trưởng lão quản sự có việc ra ngoài, treo thưởng những 20 linh thạch hạ phẩm cho một lần sửa chữa. Thậm chí, nếu hư hại nghiêm trọng, con số có thể tăng thêm. Trong khi đó, Hồ trưởng lão chỉ trả hắn một viên linh thạch. Một lần sửa ứng một viên, giá trị bị cắt giảm hàng chục lần. An bất nhiều như thế bảo sao lão ta không giàu. Dạo trước Hứa Tử Du xài chùa linh thạch còn thấy tội lỗi, bây giờ hắn lại thấy đấy là thành quả hắn nên nhận được. Hồ trưởng lão ăn chặn hắn, giờ hắn tiêu xài hộ lão ta. Có vẻ không đủ cho chuyến đi, đành xuống phường thị một chuyến vậy. Hứa Tử Du thu dọn đan dược và phụ lục vào trận bàn rồi đến chấp sự đường. Hắn không nằm trong nhóm 10 đệ tử đứng đầu ngoại môn nên không có quyền tự do ra vào phường thị ngoài tông môn. Muốn ra, phải có thẻ bài thông hành giới hạn. May mắn là gần đây hắn quen biết chấp sự nên cũng dễ xin sỏ. Thẻ bài Hứa Tử Du mượn giới hạn 12 canh giờ, tức là tối mai hắn về vẫn kịp. Phường thị buổi tối sáng đèn lung linh, dòng người qua lại không những tấp nập mà còn ngư long hỗn tạp. Có tu hành giả thuộc Ngự Ma tông, có tu hành giả thuộc thế lực nhỏ quanh đây và không thiếu nhất, các tán tu đến tìm kiếm cơ duyên nhập tông. Tất cả tập hợp, phường thị liền đông đúc, người người chật như nêm. Đi lại nhờ y phục đệ tử Ngự Ma tông sẽ dễ dàng hơn nhưng như thế lại thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết. Vừa xuất tông, Hứa Tử Du liền thay một bộ y phục tầm thường, mang một tấm mặt nạ che mặt và đội nón rơm giấu đi dáng đầu. Giới tu hành vốn dĩ đã hỗn loạn, dưới trướng ma đạo lại còn hỗn loạn hơn. Ở đây chỉ nói chuyện bằng thực lực, kẻ yếu chỉ là những tên bị sai vặt. Lần đầu tiên đến đây, Hứa Tử Du đã bị một nhóm tán tu bao vây, ý đồ muốn chấn lột tư trang. May mà hắn luyện thành thiết quất, một quyền đánh gục một người nên mới không bị để mắt tới. Quan khách, lâu rồi không thấy ngài. Hứa Tử Du tiến vào Tần gia bảo mua sắm. Nơi này là bảo điếm do nhà họ Tần mở ra, nghe đồn lao tổ nhà này là cường giả trúc dịch cảnh, thực lực không tầm thường. Ở phương thị, Tần gia bảo là một trong 3 địa điểm buôn bán sinh ý nhất với nhiều mặt hàng thông dụng. Hứa Tử Du không chọn hai nơi kia chủ yếu là do chặng đường xa, nhỡ đâu có biến thì khó chạy về tông môn sớm. Trong khi đó, từ Tần gia bảo, hắn cắm đầu cắm cổ chạy một lúc là tới biên giới trận pháp. Có thể bài thông hành, vượt qua nhẹ như bỡn. Ta muốn mua một ít đan dược trị thương, phi thạch phù và tỏa một phù. Số lượng như cũ. Hứa Tử Du giả giọng, thanh âm nghẹn nghẹn khàn khàn như thể bị thương ở cổ họng. Mới đầu người ở đây nghe không quen nhưng dần cũng biết hắn biểu đạt cái gì. Vâng, tiểu nhân cho người chuẩn bị ngay. Quan khách, ngài muốn mua gì nữa không? Hứa Tử Du xoa cằm một lúc, gần đây có thứ gì mới không? Tiểu nhị gãi đầu đáp lại, quan khách, mỗi ngày bổn bảo đều nhập mặt hàng mới, nếu phải giới thiệu e rằng nói một ngày không hết mất.
bắt đầu từ cái cao giá nhất đổ xuống là được. Hứa Tử Du đáp. Đôi mắt tiểu nhị chợt lóe lên ánh sáng. Gã chắp hai tay vào nhau, xoa xoa trông hèn mọn. Gã đón tiếp Hứa Tử Du ba lần, lần nào cũng thấy hắn xuất ra một lượng linh thạch không nhỏ, nhưng những thứ mua sắm lại tương đối phổ thông. Gã đoán chắc đây là con cháu gia tộc tu hành nào đó ở gần đây, vì tránh tiếng gió nên mới giả trang đi mua sắm. Tất nhiên, thân phận thế nào không quan trọng, thần gia bảo chỉ cần tiền. Mời quan khách đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị nhanh chóng dẫn đường lên lầu 3, nơi này dành cho tu hành giả tiềm hư cảnh nhưng vì giờ này vắng khách nên gã mới có thể đưa hắn lên kiến thức một phen, hy vọng có thể kiếm chắc một chút. Dù sao đồ trên này định pháp cảnh vẫn dùng được. Dừng chân trước bệ đỡ nhỏ giữa tầng, đôi mắt Hứa Tử Du bỗng phát sáng. Trên bệ đỡ là một tấm phù lục vàng nóng tỏa ra pháp lực cực kỳ tinh thuần. Các đường nét phù triện gọn gàng đẹp đẽ, linh khí hội tụ xung quanh cũng chậm rãi theo tuần tự. Đây là phù bảo. Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu nhị cười tươi gật đầu, quan khách quả nhiên có mắt nhìn, chính là phù bảo. Gã tiếp cận bệ đỡ, nghiêm cẩn giới thiệu, vật này là thạch chu phù do một họa phù sư có tiếng vẽ, uy lực có thể sánh với một đòn toàn lực của tu hành giả tiềm hư trung cảnh. Tất nhiên, dưới tiềm hư cảnh thi triển sẽ muốn một lượng lớn pháp lực, hơn nữa còn đòi hỏi thời gian thi triển. Lợi hại song hành, nhưng nếu biết vận dụng đúng lúc, thạch chu phù xứng đáng là bảo vật đắc hòm. Thuộc tính thổ của thạch chu phù rất mạnh, vừa hay đồng nguyên với linh căn của Hứa Tử Du. Tuy nhiên, giá cả hơi mắc, tận 500 linh thạch hạ phẩm. Sao giá của nó còn cao hơn cả linh dược 500 năm vậy? Hắn nhíu mày. Quan khách, linh dược dùng để luyện đan là nguyên liệu đầu vào, cho dù quý hơn, nếu không qua ngàn năm thì giá trị lại không quá lớn. Trong khi đó, phù bảo là thành phẩm, với tu hành giả định pháp cảnh lại không khác gì vật bảo mệnh. Đắt một chút có sao đâu, sinh mệnh quý hơn tiền tài mà. Tiểu nhị cười cười đáp lại. Hứa Tử Du đã quen với chiến đấu nhưng hắn vẫn còn thiếu thủ đoạn áp hòm để bảo vệ tính mạng. Với lượng linh thạch hiện có, hắn vẫn đủ sức mua nhưng mua xong có giữ được không lại là chuyện khác. Bởi từ lúc đặt chân lên tầng này, hắn phát hiện ba người đang âm thầm quan sát hắn, xem thử liệu hắn có mua thứ gì quý giá không. Tần gia bảo chỉ bảo vệ khách hàng trong bảo điếm nhằm đảm bảo uy tín, chứ một khi tiền trao cháo múc, người rời khỏi bảo điếm thì chẳng còn liên quan tới bọn họ. Đợt trước tới đây, Hứa Tử Du đã chứng kiến một màn giết người đoạt bảo rất đẫm máu, mà nạn nhân chỉ mới mua một kiện pháp khí trung phẩm thôi đấy. Đằng này, thứ sang chói trước mặt hắn là phù bảo, lỡ nữa không cẩn thận lại bị nhắm cho xem. Hứa Tử Du nghẹn giọng, cười khổ. Không có tiền, đành phải tránh nguy hiểm. Tiểu nhị hơi thất vọng vì chào giá bất thành nhưng 500 linh thạch không phải con số nhỏ, lần đấy đã gấp hơn chục lần con số Hứa Tử Du trả cho đống hàng hóa mua hôm nay. Quan khách, bên này còn có hàng, ngài xem chứ? Hứa Tử Du gật đầu, được, nhưng không cần giới thiệu thứ quá mắc cho ta. Quan khách yên tâm, bổn bảo tuy có nhiều mặt hàng quý giá nhưng không phải món nào cũng chân phẩm như phù bảo. Lần này đảm bảo quan khách hài lòng. Vừa nói, tiểu nhị vừa đưa Hứa Tử Du xuống tầng. Không thấy hắn trả giá, mấy ánh mắt theo dõi lần lượt rút đi. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục lắng nghe giới thiệu. Pháp khí, đan dược, phụ lục, thậm chí là tiểu trợ. Thượng vàng hạ cám, cái gì tần gia bảo cũng có nhưng đúng là không cái nào sánh bằng phù bảo ở tầng trên. Không hổ danh là nơi dành cho tài lực tiềm hư cảnh. Hứa Tử Du muốn mua thạch chu phù nhưng lại không muốn gây chú ý, hắn đã thử điều tra ngóc ngách đường di chuyển trong tần gia bảo, nơi đâu cũng có người nhìn chằm chằm vào tấm phù bảo nên kiểu gì cũng không tránh khỏi một đợt truy sát. Không nên xem nhẹ uy lực tiềm hư trung cảnh của thạch chu phù mà cho rằng chỉ có mỗi định pháp cảnh thèm muốn. Đến tiềm hư cảnh cũng phải chảy dai chứ chẳng vừa. Dù sao đấy cũng là một đòn toàn lực chứ không phải đòn đánh hời hợt. Trong chiến đấu, một đòn toàn lực vào đúng lúc sẽ thay đổi cục diện thế trận ngay lập tức. Quan khách, hàng của ngài đây. Lần kế xin ngài tiếp tục ủng hộ. Tiểu nhị đưa túi trữ vật cho Hứa Tử Du, miệng cười tủm tỉm rất chuyên nghiệp. Túi trữ vật có nhiều loại, nhưng loại thấp nhất không cần nhỏ máu nhận chủ, cũng không cần thần thức soi dọi vào trong để quan sát. Chỉ cần truyền pháp lực, hé mắt nhìn vào miệng túi là sẽ thấy được tổng thể đồ vật bên trong. Mỗi lần mua sắm vượt qua 20 linh thạch hạ phẩm, tần gia bảo thường sẽ miễn phí một túi trữ vật cấp thấp như thế này. Hứa Tử Du ném túi trữ vật vào trong trận bàn rồi dạo phố kiếm ăn. Tay nghề đầu bếp ở phường thị cao cấp hơn nhà bếp của ngoại môn, món nào ra món đấy, mùi vị đều rất tuyệt. Hứa Tử Du bỏ 2 linh thạch hạ phẩm, hắn liền ăn tới no căng cả bụng. Trong lúc dạo phố, Hứa Tử Du tiện đường tạt vào vài tiệm nhỏ tán tu mở bên đường, xem thử có thứ gì đặc biệt không. Hắn không kỳ vọng sẽ kiếm được thứ tốt, chủ yếu là kiến thức thủ đoạn của các tán tu, rảnh rỗi lại bắt chuyện vài ba câu để thăm dò tình hình của phường thị. Tại sao lại thăm dò? Câu trả lời rất đơn giản. Hứa Tử Du quyết định gia nhập vào đội ngũ tăng kia thạch chu phủ. Đằng nào hắn cũng có tận một ngày ở ngoài này, chi bằng gửi gắm vận may, xem thử có người nào mua tấm phù đó không. Không mua được thì cướp, đạo lý tu hành ở đây là vậy. Trăng mỗi lúc một lên cao, tiết trời lạnh dần về đêm nhưng người trong phường thị lại không hề thuyên giảm, ngược lại còn tăng cao. Trong bóng đêm len lỏi giữa ánh đèn lấp lánh, một tiếng bút chợt phóng qua mái nhà, đạp trên gạch lát rồi chạy về hướng bắc, theo sau là một nhóm người hắc y bịt kín từ đầu đến chân. Hứa Tử Du vừa hạ xong đám người muốn chấn lột hàng hắn mua từ tần gia bảo, đang lúc rời khỏi con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng chân đuổi bắt. Hắn kéo mũ rơm xuống, dường như không định đuổi theo. Chuyện thường ngày mà. Tuy nhiên, vừa ra con hẻm, nhóm người chăm chăm vào hắn trong tần gia bảo chợt lướt qua. Dáng vẻ hớt hái đuổi theo của bọn họ làm hắn sửng sờ trong giây lát. Không thể nào, có kẻ mua thật. Chương 22, truy đuổi ánh chớp lòa hiện diện trong màn đêm, thanh niên nọ tránh lần này tới lần khác mà vẫn không thể đếm xuể những kẻ đuổi theo mình. Hắn bật nhảy lên cao, tránh một đạo phi đao rồi xuất kiếm đánh lệch hướng một thanh tiểu kiếm khác đang phóng về, sau trượt dài trên đất, vòng qua một kẻ đang tiềm phục ngay ngã rẽ rồi chém vào ổ bụng. Hắn lấy phù lục, truyền pháp lực rồi hóa thành một đạo lam quang xuyên qua màn đêm. Lá phù rơi xuống đất rồi phát một tiếng nổ lớn, làm những kẻ đuổi theo phải lùi ra sau. Mau đuổi theo. Nơi này vừa phát sinh trận giao tranh nhỏ thì không lâu sau đó lại diễn ra ở nơi khác cách đó không xa. Nhân vật chính vẫn là chàng thanh niên đã mua thạch chu phủ. Hắn biết điều gì cũng lâm vào tình cảnh bị đuổi giết nhưng hắn không thể không mua. Chuyện hắn sắp làm cần thạch chu phủ hỗ trợ, không thì xác suất thành công sẽ bằng không. Xong, xác suất đấy cũng đang đến vào người hắn. Không thoát khỏi cảnh, hắn chết chắc. Đưa phù vào đây. Vừa lướt qua con ngõ nhỏ trong hẻm, ánh bóng loáng của đại đao đã bổ thẳng trước mặt hắn. Trung niên vạm vỡ mang gương mặt như quỷ, đâu đâu cũng chẳng chịt vết khâu, nhắm hắn chém liên tục. Đao nào đao nấy đều nhắm vào yếu điểm trên người. Thanh niên cả kinh, luyện thi. Phản công tiểu gì cũng không giết nổi gã nên hắn lựa chọn vòng ngược qua trung niên để nhắm tới người điều khiển thật sự trong bóng tối. Chăng. Ngu xuẩn, chết đi. Kiếm của hắn bị chặn lại bởi một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt tả thoa đầy phân trắng, hai bên khỏe có dấu chấm đỏ, trông qua không khác gì bạch diện yêu cơ. Thanh niên bị đẩy lùi về sau. Thi thể trung niên lại quay ngược, tiếp tục bổ đao như chặt ủi. Hắn không dám đỡ lấy, cũng không tiện lưu lại chỗ này. Hắn vội tìm đường thoát nhưng bên ngoài lại luôn đầy dây linh cẩu đang chờ hắn lộ diện. Mẹ kiếp, lũ khốn nạn các ngươi. Chàng thanh niên phẫn nộ, dốc toàn bộ phụ lục và pháp khí ra đánh nhau. Xông qua thi thể trung niên, hắn lại lao vào liều chết với đám người đang trực chờ. Quy mô chiến đấu có vẻ đã vượt qua tiếng ồn mọi khi. Các tán tu bên ngoài liền biết người bị nhắm vào lần này đã mua bảo vật. Xong, không phải người nào cũng đuổi theo. Muốn cầm bảo vật, điều kiện đầu tiên là có thực lực. Tranh giành bảo vật không chỉ nhắm vào mỗi người đang giữ, mà bao gồm những ai liên quan. Người đuổi theo thậm chí còn bị giết giữa chừng mà không rõ nguyên nhân. Trừ phi nắm chắc thực lực, không thì cứ mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. Thanh âm giao chiến mỗi lúc một vang, người trong phường thị dù làm ngơ cũng dần khó tránh khỏi tò mò. Có người bạo gan đóng bảy đi hóng chuyện liền một đi không trở lại. Người trong phường thị dần từ bỏ ý định đấy, tiếp tục làm cảnh. Trong khi đó, chàng thanh niên đã trốn qua rất nhiều thái mắt, đánh qua không ít kẻ gian muốn cưỡng đoạt phù bảo. Thậm chí, hắn còn thành công phản sát vài người. Nhưng đối thủ nhiều như kiến cỏ, giết mãi cũng không hết, mà pháp khí phù lục lại vơi theo thời gian. Cứ thế này mãi không phải cách, chàng thanh niên liền rút phù bảo, liều ăn nhiều. Ánh hào quang chói lóa soi sáng con hẻm. Những con linh cẩu đuổi theo sáng hết cả mắt nhưng nội tâm lại chẳng vui mừng mấy lâu, bởi chàng thanh niên đang truyền pháp lực. Không ổn, hắn vận dụng phù bảo. Mau cản lại. Phúc. Mấy tia đỏ lóe lên từ trong bóng tối, sáu lưỡi dao đỏ thâm thỉnh lình xuyên qua lồng ngực một người đàn ông rồi hướng đến những kẻ khác xung quanh. Đòn tấn công bất ngờ khiến đám người loạn cào cào nhưng sau đó không lâu cũng ổn định lại trận hình. Ngắt nỗi, chàng thanh niên nhân lúc hỗn loạn đã thu phù bảo rồi chạy mất. Đám người không có thời gian truy tra ngọn ngành, vội vàng đuổi theo mặc cho người vừa bị xuyên thủng lồng ngực là người quen lâu năm. Người vừa rời đi khỏi, sáu con dao đỏ thấm lại bay ngược về một con ngõ nhỏ, lần lượt đáp lên đôi quyền sáo. Hứa Tử Du kéo nón rơm rồi âm thầm đuổi theo sau. Chợt cổ hắn phát lạnh, lưỡi đao từ đâu đột nhiên sượt qua cổ. Hắn vội nhào về trước, đỡ tay trên đất trong khi xuất cước tấn công kẻ đánh lén nhưng đối phương cũng tránh được. Hai người bọn hắn đối mặt nhau, không ai thấy rõ diện mạo thật. Chẳng rõ có phải tư tưởng lớn gặp nhau không nhưng người nào cũng chơi một tay đen, mắt tinh mấy cũng chịu. Không nói lời nào, người đó đột nhiên tấn công Hứa Tử Du, đao chiêu ánh lên trong màn đêm, lục quang hiện hữu thành dư ảnh sượt qua người. Hắn tránh né trong gang tấc, đồng thời phản đòn bằng thiết ma quyền. Quyền nhanh như chớp, dữ dội khó lường. Người kia có vẻ không nghĩ hắn tránh được nên nhanh chóng phản công. Đao và quyền sáo ánh lên từng tia quang mang. Thanh âm sắc bén và thanh thúy của kim loại phá vỡ sự tĩnh lặng. Vành. Người kia xoay báng đao đỡ một quyền của Hứa Tử Du, lực lượng trên lệch lớn tới nỗi đẩy hắn ra phía sau, cánh tay cầm đao còn run lên một đợt, nét mặt liền giật mình. Thể tu. Nhận thấy đối thủ thuộc dạng khó chơi, người kia liền lùi ra sau để bảo trì khoảng cách. Đấy là thường thức khi đương đầu với những kẻ mạnh cận chiến nhưng hắn lại quên một thứ. Sáu thanh huyết sắc nhận phóng tới trước mắt, quần trước quần sau không cho hắn tránh đi. Mặc dù quỹ đạo đơn giản nhưng mỗi một thanh nhận đều đủ sắc bén để đâm xuyên da thịt. Thậm chí nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị đục thành tổ ong. Trong lúc huyết sắc nhận đang quấy nhiễu kẻ địch, Hứa Tử Du lại lao tới dứt điểm, quyền đội như mưa rơi, lực lượng cường hành có thể biến một người thành một đống thịt não. Người kia gồng đao đỡ đòn, bước chân lùi ra sau. Huyết sắc nhận sượt qua da, máu tươi đổ xuống đất. Hắn quyết đoán rút pháp khí ngân châm, truyền pháp lực nhắm ngược về đối thủ. Hứa Tử Du lùi ra sau, bật chân tránh ngân châm. Mùi gay gắt chợt sộc vào mũi, nét mặt hắn liền nhăn ngay tắp lự, độc. Huyết sắc nhận của Hứa Tử Du vờn người như thế nào, ngân châm của đối phương lại quần hắn y như thế. Thậm chí khả năng khống chế còn tốt hơn. Hứa Tử Du không muốn bị trúng độc, bèn vận thiết bị để chống đỡ. Ngân châm sượt qua da liền lóe lên một tia lửa nóng. Hắn lùi về sâu trong hẻm, huyết sắc nhận liền rút theo, xích quang ảm đạm rồi biến mất ngay chỗ ngoặc. Người kia đuổi theo nhưng bóng dáng Hứa Tử Du đã mất hút. Hắn không muốn dây dưa nữa, bèn truy đuổi phù bảo. Nếu đã cạnh tranh, đằng nào cũng sẽ giáp mặt. Người kia vừa rút, Hứa Tử Du liền ló mặt ra từ trong bóng tối. Trước ngực hắn là một lá ẩn thân phù đang dần tan biến. Một lá năm linh thạch, lại tiếp tục đốt tiền. Hứa Tử Du lấy khăn lau vết nhờn ở bên tay áo phải rồi ngửi thử là loại độc nào để phòng ngừa. Chợt con ngươi hắn lấp lóe tinh quang. Khiên cơ độc. Nét mặt hắn âm trầm trong giây lát rồi cất khăn, tiếp tục đuổi theo. Chàng thanh niên mang phù bảo quả thật kiên cường, dù bị hàng đống người truy sát nhưng vẫn có thể cao chạy xa bay. Tất nhiên, để đổi lại mạng sống của chính mình, hắn cũng tổn thất một lượng lớn pháp khí và phù lục, lòng đau như cắt. Ngay lúc tận dụng toàn bộ tư nguyên để chạy trốn, chàng thanh niên thành công trốn khỏi cuộc truy sát, âm thầm ẩn mình trong dòng người đông đúc rồi tuần tự cải trang mỗi khi tìm thấy vật phù hợp. Đi 10 trượng, ngoại hình liền đổi thay.
Nhận thấy không còn ai đuổi theo mình, người người vẫn còn bị phù lục đánh lừa thị giác ở nơi xa, nội tâm hắn không khỏi vui mừng một trận, nhanh chóng rẽ vào con hẻm cuối đường để thoát khỏi phường thị rồi liên lạc với gia quyến. Hắn chạy rất nhanh, tới nỗi không nhận ra trước mặt có một sợi tơ mảnh được vắt ngang. Người vừa chạy qua, thân hướng về trước, đầu rơi tại chỗ. Chết mà không rõ nguyên do. Để cho ngươi vui mừng một lúc. Người phụ nữ cười khanh khách bước ra từ trong bóng tối con hẻm, đôi mắt mị hoặc liếc nhìn thi thể của chàng thanh niên rồi liếm mép, sau thu dây tơ về tay. Trông thấy túi chứa vật giấu trong người hắn, khóe miệng cô nhịn không được mà run lên. Cô vội bụng miệng để không thốt thành tiếng, vội vàng thu thập mọi thứ ở trên người rồi chuẩn. Ngắn nỗi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ngay sau. Nữ tán tu vừa quay người, cây ngân châm liền đâm vào đầu cô, theo sau đó là 4 cây châm khác phân biệt cắm vào tứ chi. Động tác của đối phương quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng hay khu động pháp khí thì cơ thể đống co rút, tay chân quặn lại trong đau đớn, đầu quặp vào chân. Đau đớn tiếp nối đớn đau, nhưng cô lại không thể hét thành tiếng. Cho tới khi chết đi, nét mặt của nữ tán tu chỉ còn vẻ bất cam, hốc mắt đỏ hoe chứa đầy tơ máu. 5 cây ngân châm rời khỏi người cô rồi bay về tay người đã giao thủ với Hứa Tử Du trước đó. Hắn tiếp cận thi thể, cướp đoạt tất cả mọi thứ mà nữ tán tu đã lấy đi trước đó, chỉ còn lại mấy sợi tơ chắc chắn mà cô đã dùng để giết chàng thanh niên. Vốn định lấy nó luôn thì người kia đột nhiên quay đầu, thoáng chốc đã ẩn mình vào màn đêm. Hắn đi không lâu, Hứa Tử Du liền đuổi tới, xa xa còn có cả tiếng bước chân hỗn loạn của các tu hành giả. Người nào người nấy giáo giết đuổi theo chàng thanh niên với vẻ sát khí đằng đằng. Hứa Tử Du may mắn đi sau nên không bị trúng huyễn thuật của phụ lục, vì vậy mới phát hiện hướng di chuyển của đối tượng trái ngược so với hướng truy đuổi. Đáng tiếc thay, hắn tới chậm một bước, đối phương đã chết, bên cạnh còn có một thi thể lạ mặt. Hắn không tìm thấy túi chữ vật, vẻ mặt liền tiếc nuối, may mà trên tay nữ tán tu vẫn còn một pháp khí dạng tơ, bên trên vẫn còn dính máu. Trông là biết đã dùng lên đối tượng nào. Hứa Tử Du thu đống tơ ấy vào chật bàn, tính rời đi trước khi sự tỉnh tệ hơn thì cái mùi gay gắt của độc tố lại sộc vào mũi hắn. Nhìn kỹ thi thể nữ tán tu, hắn mới thấy dáng vẻ lúc chết có chút quen mắt, không phải là hiệu quả của khiên cơ độc sao? Độc có nhiều loại, nhưng sẽ có vài loại tán tu không cách nào tiếp cận do dược liệu đầu vào cần môi trường đặc biệt để sinh trưởng. Khiên cơ độc là một trong số đó. Trung hợp hay, đống dược liệu đấy hiện thời đang được trồng ở dược viên Ngự Ma Tông. Không lẽ là đồng môn? Hôm nay Hứa Tử Du chỉ đánh với đúng một kẻ dùng khiên cơ độc, mà vết thương chí tử của nữ tán tu lại do ngân châm đâm vào. Trùng hợp hai lần thì không còn là trùng hợp nữa. Không nghĩ gì thêm, Hứa Tử Du lập tức lấy hóa thi thủy, cắn răng tiếp tiền đổ lên hai thi thể. Chúng nhanh chóng hóa thành một vũng nước bốc mùi hôi. Vô luận là xương cốt hay nội quan, tất cả đều bốc hơi chỉ trong chớp mắt, mà nó lại tốn thêm 10 linh thạch. Hứa Tử Du mắng nhỏ rồi kéo nó rơm, cấp tốc chìm vào trong đêm tối. Chương 23, Đoạt Bảo chương 23, Đoạt Bảo Đinh Vũ vừa hoàn thành nhiệm vụ tông môn liền nhanh chóng trở về báo cáo chấp sự đường trước khi hết hạn. Hắn đi một mạch qua phường thị, không quá để tâm tới tranh đấu bên trong. Ngày nào nơi này cũng loạn, không cần quan tâm sâu sắc cũng được. Vòng vây bên ngoài phường thị khá chặt chẽ, đâu đâu cũng có bóng dáng tán tu định pháp cảnh, thậm chí có vài kẻ là tiềm hư. Nhờ y phục và một bài đệ tử Ngự Ma Tông, Đinh Vũ thoát vòng vây dễ như bỡn, dù sao đám tán tu cũng không dám đắc tội đại tông môn. Sư Minh, đợi ta với. Rời khỏi phường thị không lâu, đằng xa đã có một chàng thanh niên mang y phục giống hệt ý điệp, tu vi hiện hữu chỉ có mỗi định pháp trung cảnh, xem chừng là một vị sư đệ nào đó. Hứa sư đệ. Ngoại môn nhiều người nhưng không phải ai cũng có ngoại hình trời phú như Hứa Tử Du. Hơn nữa gần đây hắn còn là trận pháp sư duy nhất được dược viên chỉ định nên trong vòng ngoại môn cũng có vài người nhớ tên hắn. Đinh Vũ là một trong số đó. Hứa Tử Du chạy tới, vừa hành lễ vừa quẹt mồ hôi hai bên thái dương. Phương thị đột nhiên phát sinh tranh đấu bảo vật, không biết lần này vì cái gì mà đến tiềm hư cảnh cũng chạy tới, làm ta sợ chết khiếp, may có một bài thân phận mới dễ thoát khốn. Đinh sư huynh vừa trở về từ nhiệm vụ sao? Hứa Tử Du niềm nở hỏi. Đinh Vũ gật đầu, phải, ta vừa về, cũng gặp không ít phiền phức với đám tán tu. Kết giới hộ tông ngay trước mặt, Đinh Vũ không cần thiết phải đề phòng quá thể. Ý liền nghe nói Hứa Tử Du ở ngoại môn khá bí ẩn, không thường xuyên giao du với đồng môn nhưng tính cách lại khá dễ chịu. Chấp sự đường, dự viên, lò rèn đều tỏ thái độ tốt với hắn nên Đinh Vũ cũng muốn nhân cơ hội này thu hẹp khoảng cách, biết đâu kiếm được mối ngon. Hai người vừa trò chuyện vừa di chuyển, trong khi đó, dưới phường thị lại phát sinh giao tranh, xem chừng mâu thuẫn đã không thể giải quyết bằng lời. Ở khoảng cách xa như thế mà bọn hắn vẫn nghe tiếng đánh nhau, vậy thì quy mô hỗn loạn không nhỏ. Với cái đà này, e rằng tông môn phải cử người trấn áp rồi. Đinh Vũ gật gù, phải, có lẽ tông môn sẽ ban lệnh giới nghiêm, chúng ta về sớm thôi. Bước chân y liền nhanh hơn, đi được ba bước liền ngã về phía trước. Nhưng không phải hắn bấp phải thứ gì, mà là cố tình ngã người về trước để tránh né độc thủ. Đinh Vũ tỏ thái độ hòa hoãn với Hứa Tử Du, nhưng đôi bên không thân thiết, làm gì có chuyện y buông lòng cảnh giác với đối phương. Quả nhiên, cẩn trọng không thừa. Ngươi làm cái gì đấy? Đinh Vũ lập tức rút thanh đao pháp khí ra. Hứa Tử Du xoay con dao trên tay, nội tâm tràn ngập tiếc nuối. Nếu hắn ra tay nhanh hơn thì có lẽ đã thành công đâm vào đốt sống cổ rồi. Mà thôi, đối phương dù gì cũng là định pháp thượng cảnh, bài danh đệ thập cửu ngoại môn. Thực lực không đơn giản. Hứa Tử Du mỉm cười, thanh đao đó hơi quen mắt đấy, sư minh. Hắn đột nhiên lao về trước, đôi tay giấu dưới ống tay áo một lúc liền trang bị đôi quyền sáo thành công. Quyền sáo vung tới, thiết ma quyền liền nện vào người đối thủ. Vành. Đinh Vũ thi triển bách loạn đao pháp để đỡ lấy mưa quyền. Mỗi lần đỡ liền thụt lùi lại phía sau, căn bản không thể cố định một chỗ. Sắc mặt y cả kinh, là ngươi? Vành. Thiết ma quyền ở cảnh giới thiết cốt cho đầu ra sát thương khác biệt hẳn. Quyền nào quyền nấy đều nặng nề thấy rõ. Đinh Vũ đỡ không thôi đã cảm thấy ăn không tiêu. Cánh tay y run bần bật, tư thế tấn công lại chuyển về phòng thủ. Đinh Vũ không muốn giao chiến nên vội vàng lùi ra sau rồi thi triển bách loạn đao pháp. Nhân lúc đao khí bùng nổ, ý vội vàng chạy thẳng một mạch về phía kết giới. Một khi thành công chạy kịp, Hứa Tử Du chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội hãm hại đồng môn. Vành. Đinh Vũ đông dưng đâm sầm vào một vào bức tường vô hình, cả người bật ngửa ra sau, tâm thần chấn động. Con người hắn co rụt, bất giác sở tay về trước, trận pháp. Bóng người Hứa Tử Du thấp thoáng sau lưng, thiết ma quyền lại nhắm vào người. Đinh Vũ đội vàng chống đỡ nhưng tình thế nghiêng hẳn về Hứa Tử Du. Hắn chỉ cần tung một quyền vào báng đao, cả người đối thủ liền văng về phía xa. Nam kia lục quang tình lình lóe lên trong bóng tối, ngân châm độc lại phóng. Hứa Tử Du lộn nhào ra sau, vừa tránh né châm độc vừa vận pháp lực điều khiển huyết sắc nhận phản công. Sáu tia xích quang phân biệt trái phải tấn công cùng một lúc. Đinh Vũ rút hai tấm phụ lục, ám thuẫn lập tức hiện. Quả nhiên là ngươi. Ban nãy Đinh Vũ chỉ còn hơi nghi ngờ nhưng giờ đã hoàn toàn chắc chắn. Hứa Tử Du là tên đã giao chiến với ý trong con hẻm đó. Hứa Tử Du tóm lấy một cây châm độc, dùng lực bẻ gãy ngay tại hiện trường. Cây châm này chỉ là pháp khí hạ phẩm, hình dáng lại mỏng manh, gặp thể tu chẳng khác gì đụng độ thiên địch. Sắc mặt Đinh Vũ tái nhợt đi trông thấy, vội thu bốn cây ngân châm về rồi sử dụng hỏa cầu thuật phóng lên trên trời với ý đồ thu hút sự chú ý xong, độ cao bị trận pháp giới hạn nên hỏa cầu thuật vừa nổ, nhiệt khí lại giáng xuống bên dưới. Đinh Vũ đội túi người, mắt hướng đất thì đã thấy nắm đấm của Hứa Tử Du hướng lên. Vành. Đinh Vũ hộc máu tươi, cả người bị dồn vào trong góc pháp trận, phạm vi hoạt động bị bó hẹp. Đao pháp cần không gian thi triển nhưng quyền pháp lại không, nhờ thế mà Hứa Tử Du chiếm ưu thế đấu pháp. Ngoài ra, khi đã ở thế chủ động, hắn còn vận dụng ma khí. Đinh Vũ chợt nổi cả da gà, con người run rẩy trông vào hắc quyền. Đau đớn không thể làm hắn chùn bước thêm nữa. Hắn quát lớn, pháp lực lập tức bùng nổ. Hứa Tử Du níu chân trên đất, không quan tâm lực lượng bộc phát của đối phương mạnh mẽ như thế nào. Hắn vẫn tiếp tục ra quyền, quyền nào quyền nấy đều là mạng. Đinh Vũ hộc máu tươi lên bốn cây ngâm châm, trực tiếp dồn lực xuyên phá lớp thiết bị bảo hộ. Chỉ cần đối phương trúng khiên cơ động, tình thế sẽ đảo ngược ngay tức khắc. Châm độc phóng tới trong cự ly gần, uy lực ngang ngửa với một chiêu mạnh nhất của Đinh Vũ. Hứa Tử Du trúng chiêu, đôi chân liền lùi lại ba bước. Đinh Vũ mừng rỡ, mặt mày bị đấm thành biến dạng cũng không giấu được sự kinh hỉ. Y Lìa nhanh chóng lao tới vung đao chém giết, chết đi. Hứa Tử Du đột nhiên ngẩng mặt lên, khoe miệng dương nhẹ. Bốn cây châm độc đã bị huyết sắc nhận cả lại. Trong khi đó, hắn đã thủ sẵn trận bàn trên tay, nhân lúc đối phương không để ý liền bảy năm cây trận kỳ nhằm dựng tòa trận pháp phòng thủ. Đinh Vũ không hiểu, đã ở trong trận pháp vây khốn, hắn tạo thêm trận pháp làm gì? Thắc mắc là thế, nhưng đến khi nhìn thấy hòn châu màu tím lăn trên đất, gương mặt Đinh Vũ chỉ còn lại nỗi sợ hãi và giữ nguyên cho tới khi hòn châu đó phát nổ. Vĩnh. Đinh Vũ chết thảm, thi thể bị vụ nổ cuốn bay, những gì còn sót là một vết đen cháy đậm lưu trên đất, theo sau là một mùi khét lẹt đến gây mũi. Thanh đao pháp khí của Đinh Vũ bị hư hại, cho dù lưu lại cũng không có bao tác dụng. Mấy cây châm độc thì khỏi bàn, Hứa Tử Du chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. Tám linh thạch đi cứ như không. Hứa Tử Du ôm tim tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác. Đinh Vũ đột nhiên bộc phát lực lượng liều chết, thủ đoạn chắc chắn sẽ còn độc ác hơn. Phương thị đã gây náo động, tông môn kiểu gì cũng cho người tới trấn áp nên hắn buộc phải kết thúc vụ này nhanh. Mà thôi, Thiên Lôi Châu cũng làm tròn trách nhiệm rồi. Hứa Tử Du lẩm bẩm. Lúc mua Thiên Lôi Châu, Hứa Tử Du đã nói tiểu nhị, liệu rằng uy lực của nó có hủy đi túi chứa vật không? Câu trả lời khiến hắn hơi bất ngờ, dĩ nhiên là không. Túi chứa vật có nhiều loại, nhưng dù là loại thấp kém nhất, Thiên Lôi Châu cũng khó hủy được nó. Dù sao thứ làm nên túi chứa vật là trận pháp và phù văn, túi vải chỉ là vật mang hình dáng tượng trưng. Túi vải bị thiêu cháy, chỉ cần phù văn còn nguyên thì vật bên trong sẽ an toàn. Hứa Tử Du tìm được 5 túi chứa vật, 4 trong số đó đã mất đi túi vải, chỉ còn lại phù văn mờ nhạt. Túi duy nhất còn nguyên sở hữu chất lượng cao cấp hơn hẳn, từ phù văn lẫn vật liệu. Không nghi ngờ gì nữa, đây là túi của chàng thanh niên xấu số đã mua thạch chu phủ. Hứa Tử Du ghé mắt vào trong, khỏe miệng liền run run. Thế rồi, phù bảo của hắn đây rồi. Hắn vội thu tất cả vào trong trận bàn rồi vội vàng chạy thẳng một mạch về tông môn. Trên đường, hắn không quên chỉnh trang xóa đi dấu vết đánh nhau để tránh bị nghi ngờ. Hứa Tử Du vượt qua kết giới hộ tông, làm như không biết chuyện gì hết rồi hướng tới chấp sự đường, trả thẻ thông hành cho chấp sự, sang đường buôn chuyện thoải mái nhất có thể. Càng vội vàng càng khiến người khác nghi ngờ, cứ thong thả bàng quan với mọi chuyện là qua ải. Cho dù không qua ngay thì nghi vấn trên người cũng sẽ không lớn. Trên đường trở về rừng, Hứa Tử Du thấy mấy tia sáng lướt qua trên bầu trời. Chấp pháp đường đã hành động nhưng hắn đã xong chuyện rồi nên không có gì phải lo nữa. Xếp bằng điều khí trong rừng sâu, trạng thái của Hứa Tử Du đã tốt hơn thấy rõ. Hắn không ngại dùng một viên Nguyên Độc Đan, dù sao chuyến này cũng kiếm lời, tiêu pha chút chẳng sao. Kiểm tra từng phù văn chữ vật, Hứa Tử Du thu về khá nhiều đan dược tu hành cấp thấp, công pháp và phụ lục. Tán tu không giàu có mấy nên hắn không kỳ vọng nhiều, chủ yếu là túi chữ vật của Đinh Vũ và chàng thanh niên kia. Nhưng kỳ vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Đinh Vũ là đệ tử bài danh đệ thập cửu tại ngoại môn, tư trang đáng lý phải phong phú hơn phần đông đồng môn, nói gì tán tu. Nhưng không ngờ tên này nghèo hơn Hứa Tử Du nghĩ, thậm chí linh thạch cũng không nhiều, còn chẳng đủ để bù lại tổn thất của hắn vừa rồi. Dẫu thế, chí ít còn lưu lại một quyển sách liên quan tới độc dược, hắn sẽ nghiên cứu sau. Ngoài ra, bên trong túi còn có một thẻ bài nhiệm vụ trường kỳ. Giữ thứ này bên người rất nguy hiểm, hắn sẽ thanh lý trong thời gian sớm nhất có thể. Chắc tên này đổ hết tư nguyên vào tu hành rồi. Hứa Tử Du suy đoán. Chuyển sang túi chữ vật của chàng thanh niên, Hứa Tử Du liền hít vào một hơi thật sâu. Hắn nóng lòng mở ra xem, đôi mắt liền phát sáng, nhịn không được mà cười vang.